rốt cục cũng đến được nơi mà hắn cảm thấy an toàn. Đường Tam hai chân mềm nhũn, không thể duy trì nổi nữa, ngã ngồi xuống đất, thở hổn hển từng ngụm, ngay cả hắc hạp tử trong tay cũng nắm không vững nữa. Không có hồn lực, truy tử sau khi rời tay Đường Tam đã tự động hóa thành hư vô biến mất. Một truy này đã rút cạn toàn bộ hồn lực của hắn, lúc này thể lực cũng như hồn lực của hắn đều suy kiệt, nếu không phải ý niệm tìm kiếm Tiểu Vũ Thủy Trung vẫn cầm cự giúp thân thể hắn, chỉ sợ sớm đã ngất đi rồi. Nhân diện ma chu rẽ rủa càng lúc càng yếu, một tầng quang thải màu tím bao quanh che kín bộ giáp xác, từ vết thương trên tám con mắt không ngừng chảy ra dịch thể từ hắc sắc, xem ra đã không còn sống được nữa. Trước khi động thủ Đường Tam đã biết nếu lấy cái hắc hạp tử trong tay bắn vào thân thể nhân diện ma chu, không chắc có thể xuyên qua lớp giáp sắt phòng ngự của nó, nhưng nếu chỉ bắn vào điểm yếu hại trên cơ thể, phòng ngự chỗ tám con mắt của nhân diện ma chu chắc không thể kinh khủng như Thái Thản Cự Viên. Bằng vào sự bình tĩnh đặc thù của cao thủ ám khí cùng với ám khí tinh chế, cuối cùng xem như đã vượt qua được cửa ải khó khăn trước mắt. Sinh mệnh của nhân diện ma chu dần dần mất đi, khi từng chút quang mang màu tím bắt đầu ngưng tụ lại trên thân thể nó, đây là lúc có thể hấp thu hồn hoàn. Thiên nhiên hồn thú sau khi tử vong, hồn hoàn có thể bảo trì thời gian một canh giờ, chỉ cần nội trong một canh giờ có thể hấp thu là được. Đường Tam cũng không có vội vã đi hấp thu hồn hoàn của nhân diện ma chu, tình trạng cơ thể của hắn lúc này thực sự quá kém. Tu vi của con nhân diện ma chu trước mắt hắn không cách nào phán đoán được chính xác, nhưng có thể khẳng định tuyệt đối là hơn 1.000 năm. Hồn hoàn của hồn thú cũng có rất nhiều bất đồng, như áo tư tạp lúc trước hấp thu hồn hoàn của phong vĩ kê quan xà ngàn năm lại thuộc về một loại hồn thú tương đối ôn nhu, nên việc hấp thu hồn hoàn tự nhiên không có gì khó khăn. Nhưng con nhân diện ma chu trước mắt lại không giống như vậy. Trong các loại hồn thú nó tuyệt đối là loại tà ác nhất, so sánh mà nói, hồn hoàn của nó mặc dù có thể làm tăng hiệu quả lớn hơn, nhưng quá trình hấp thu cũng gặp nguy hiểm càng nhiều hơn. Bởi vì muốn hấp thu được, hồn sư phải chịu đựng được xung kích của loại năng lượng mạnh bạo này, một khi thân thể hoặc ý chí không kiên trì nổi, rất có thể tạo thành kết quả phản hồi chí mạng. Chương 124, Mạnh Ý Nhiên cũng sử dụng ám khí. Đường Tam mặc dù nóng lòng đi cứu Tiểu Vũ, nhưng còn chưa đến mức mất đi lý trí, hắn hiểu rõ ràng, trước hết bản thân phải khôi phục mới có thể đem hồn hoàn nhân diện ma chu trước mặt hấp thu. Lúc này, hắn cũng không quan tâm đến liệu có thể xuất hiện thêm nguy hiểm gì nữa hay không. Ngồi tại chỗ thở dốc từng hơi, trước tiên miễn cưỡng làm cho tinh thần hồi phục một chút, sau đó mới tiến hành tu luyện để khôi phục hồn lực. Đúng lúc này, sự lo lắng của Đường Tam đã xảy ra, theo hồn hoàn của nhận diện ma chu chậm rãi ngưng tụ trên thi thể nó, ba người không được mong đợi từ trong rừng cây bay nhanh ra. Mặc dù không phải là bị hồn thú uy hiếp, nhưng chứng kiến ba người này, trong lòng Đường Tam không khỏi trầm xuống. Ba người tới đó là ba hồn sư, mà trong đó có hai người mà hắn biết, chính là hai người mới chia tay cách đây không lâu, xà bà Chiêu Thiên Hương cùng cô cháu gái xinh đẹp Mạnh Y Nhiên. Mà bên cạnh hai người bọn họ là một lão giả có vóc dáng cao gầy, nhìn qua cũng ít nhất trên 70 tuổi, cũng giống Chiêu Thiên Hương, đầu đầy tóc bạc, trong tay cầm một cây long đầu quải trượng dài hơn 4 thước màu bạc nhàn nhạt. Long đầu ở trên quải trượng trông rất sống động, nhìn qua cực kỳ huyến lệ, toàn bộ khuôn mặt đã khai báo số tuổi của hắn, trên người không ngờ lại có 8 cái hồn hoàn cao thấp khác nhau chuyển động theo quy tắc. Hai vàng, ba tím, ba đen, mặc dù từ phẩm chất mà nói, hắn so với Triệu Vô Cực chỉ nhiều hơn một cái hồn hoàn ngàn năm, chỉ là hắn có 8 cái hồn hoàn. Cái này đại biểu là gì a? Là hồn đấu la tu vi trên 80 cấp. Không cần phải hỏi Đường Tam cũng biết người này là ai. Chính là trượng phu của xà bà, là gia gia của Mạnh Y Nhiên, Long Công Mạnh Thục. Vậy là gia đình bà người đã tụ hợp. Long Công căn bản không cần thả hồn lực ra, 8 cái hồn hoàn trên người hắn đã làm cho Đường Tam có cảm giác khó thở. Đừng nói nơi này chỉ có một mình hắn, cho dù Triệu Vô Cực cùng mọi người cùng ở chỗ này cũng đều bị rơi vào thế hạ phong thôi. Cả nhà cái thế Long Xà vừa mới đến nơi, lúc đầu cũng không có chú ý tới Đường Tam ngã ngồi cách đó không xa mà trực tiếp tập trung sự chú ý trên thi thể nhân diện ma chu, sắc mặt nhất thời đại biến. Mạnh Y Nhiên kinh hô lên tiếng. Không. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao? Tại sao? Là ai? Là ai đã giết ma chu của ta? Mạnh Y Nhiên đã thay đổi trang phục, mặc một thân màu xanh, nhìn qua 10 phần tinh anh. Nhưng lúc này Đường Tam cũng không có chút tâm tình nào thưởng thức, nghe Mạnh Y Nhiên nói, hắn không khỏi âm thầm cười khổ. Không phải xảo diệu vậy chứ. Có một số việc cả đời cũng không thể đụng tới, nhưng gặp lúc vận mệnh trêu ngươi, trong khoảng thời gian ngắn có thể liên tiếp đụng đến 2 lần. Đường Tam đương nhiên sẽ không hy vọng gì cả gia đình kia sẽ không phát hiện ra mình. Với hồn lực của Long Công, chỉ cần hơi chút ngưng thần là có thể nghe được hô hấp của mình, thậm chí là tiếng tim đập. Chạy trốn khẳng định là không thoát. Đường Tam cũng không định chạy, đại trượng phu dám làm dám chịu. Từ lúc Tiểu Vũ bị bắt đi, tâm tính hắn đã xảy ra một ít biến hóa, ngoại trừ tàn nhẫn, còn có một chút kiên quyết. Là ta giết đó. Lúc này thể lực của hắn mới khôi phục một chút, bám vào cây đại thụ bên người miễn cưỡng đứng lên. Âm thanh của Đường Tam nhất thời hấp dẫn cả gia đình cái thế Long Xà. Mạnh Y Nhiên chứng kiến bộ dáng chật vật của hắn, đầu tiên nhảy chồm lên, ngay sau đó đôi mắt đỏ lực lên. Là ngươi, là ngươi, là ngươi, lại là ngươi. Đường Tam cười khổ. Ta cũng không biết tại sao lại xảo diệu như vậy, bất quá quả thật là do ta. Con nhân diện ma chu chẳng lẽ cũng là con mồi của ngươi? Mạnh Y Nhiên nhìn Đường Tam, khuôn mặt xinh xắn trở nên đỏ bừng, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Nhìn thấy Đường Tam, Xà Bà nhíu mày, thấp giọng nói bên thai Long Công vài câu gì đó. Ngay sau đó, Đường Tam nhìn thấy con mắt của Long Công. Long Công bề ngoài nhìn qua rất già nua, nhưng con mắt hắn lại rất thần kỳ. Đường Tam thầm nhủ. Mình chưa bao giờ gặp qua con mắt sáng ngời đến như vậy. Từ chỗ hắn đến vị trí Long Công, khoảng cách ít nhất cũng hơn 30 thước, nhưng Long Công gây cho hắn cảm giác như gần trong gang tấc. Người là Đường Tam. Long Công mạnh thục lạnh lùng hỏi. Thanh âm của hắn nghe trong suốt, không có một điểm gì giống người già nua. Đường Tam gật đầu. Mạnh thục lại nói. Vậy ngươi có biết hay không, vì giết con nhân diện ma chu này, chúng ta mất một ngày thời gian đuổi theo nó. Nếu không phải vì lưới của nó vô cùng đáng ghét, nó đã sớm trở thành hồn hoàn của Y Nhiên. Nhân diện ma chu số lượng cực kỳ thưa thớt, bởi vì nó vốn không chịu tha cho hồn thú nào khác, cho dù là bên trong tinh đấu đại xâm lâm này đi chăng nữa cũng thập phần hiếm thấy. So với phong vĩ kê quan xà còn muốn chân quý hơn nhiều. Đường Tam sắc mặt lúc này tái nhợt, không còn một tia huyết sắc, nhưng tâm tình hắn không có nửa phần sợ hãi, nhàn nhạt nói. Điều ngài nói ta biết, nhưng là ta phải tự vệ. Con nhân diện ma chu này đột nhiên xuất hiện trước mặt ta, chẳng lẽ ta để mặc cho nó giết? Mạnh thục nhướng mày. Ngươi nói, là một mình ngươi giết con nhân diện ma chu này ư? Đường Tam gật đầu khẳng định. Long Công cùng Xà Bà đứng bên cạnh liếc nhìn nhau, hai người đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt nhau. Con nhân diện ma chu này mặc dù không phải là hồn thú cường đại nhất, nhưng trong số hồn thú có ngàn năm tu vi, lực công kích của nó tuyệt đối bài danh trong số mạnh nhất. Mặc dù không thể phun lưới nữa, nhưng với năng lực công kích cùng phòng ngự của nó mà có thể bị đứa trẻ hơn 10 tuổi giết, sự thật này đối với phu thê lão cũng không có cách nào giải thích nổi. Xà Bà lúc trước đối với Đường Tam đánh giá rất cao, nhưng lúc này nàng không thể tin tưởng được. Lúc trước Mạnh Y Nhiên bị bại dưới tay Đường Tam, nàng cho rằng có chút không đúng. Nhưng lúc này nàng cũng hiểu được, sợ rằng cháu gái mình thực sự không phải đối thủ của thiếu niên trước mặt. Long đầu quải trượng trong tay Long Công mạnh thục giơ lên, một đạo hồn lực màu trắng từ đuôi trượng xuất ra, đem thân thể nhân diện ma chu bay lại gần. Hắn chứng kiến 8 con mắt của nhân diện ma chu bị đánh thủng, không khỏi âm thầm gật đầu. Mặc dù hắn không biết Đường Tam làm điều này bằng cách nào, nhưng từ cách hắn công kích yếu điểm của con nhân diện ma chu này có thể thấy được sự tỉnh táo của hắn khi đối mắt với cường địch. Ngẩng đầu nhìn Đường Tam, trong mắt mạnh thục không khỏi toát ra vài phần tán thưởng. Ra ra, người phải tác chủ cho ta a. Mạnh Y Nhiên dù sao cũng vẫn chỉ là cô gái 16 tuổi, mắt thấy hồn hoàn cường đại sắp tới tay lại bị mất, hơn nữa lại bị cùng một người phá hỏng, trong lòng nàng lửa giận không thể nhẫn mại chế trụ được nữa. Mạnh thục xoa xoa đầu cháu gái, ý bảo nàng an tâm không cần phải lo lắng, ngẩng đầu nhìn Đường Tam nói. Đường Tam, ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Ta Long Công Mạnh thục trở thành hồn sư nhiều năm như vậy, cũng không phải không biết lý lẽ. Đối diện với nhân diện ma chu, bất luận là kẻ nào cũng phải tự vệ, cho nên ngươi giết chết nó cũng là chuyện tất nhiên. Tuy vậy, trước sau hai lần bị ngươi phá hư, làm cháu gái ta không thu được hồn hoàn, chuyện này cũng không thể bỏ qua được. Đường Tam một mặt cố gắng khôi phục hồn lực và thể lực, mặt khác nhẹ nhàng chuẩn bị trong tay hắc hạp tử. Hắc hạp tử này cũng không phải chỉ có thể phóng ra một lần mà bên trong có tổng cộng 48 mũi phi tiễn, có thể phóng ra 3 lần. Tại kiếp trước của Đường Tam, cái hắc hạp tử này vốn rất nổi tiếng với cái tên chư cắt thần nỏ. Thân dài, có 16 lỗ, một lần có thể phóng ra 16 mũi phi tiễn, trong vòng 50 thước có thể xuyên thủng đá vàng. Cực kỳ bá đạo. Lúc trước Đường Môn từng đắc tội với một môn phái, bị đối phương tập kết tới tận cửa. Thế mà chỉ với 100 môn nhân đệ tử cũng không thèm xuất động ra khỏi cửa, mỗi người cầm một chư cắt thần nỏ, dễ dàng giết toàn bộ kẻ địch, không lưu lại một mạng nào. Từ đó chư cắt thần nỏ nổi tiếng toàn giang hồ. Trong số các loại ám khí, ngoại trừ mấy loại cấp cao nhất như Phật Nộ Đường Liên, Bạo Vũ Lê Hoa Trâm, Khổng Tước Linh thì chư cắt thần nỏ trong tay Đường Tam là lợi hại nhất. Đường Tam đương nhiên biết, chư cắt thần nỏ đối với Long Công Xà Bà còn không đủ để tạo thành uy hiếp, nhưng Mạnh Ý Nhiên lại không có khả năng ngăn cản. Hắn đã nghĩ thông suốt, trong trường hợp bị đối phương áp bức quá, trước tiên dùng cái này bắt họ phải trả một cái giá thật đắt. Chẳng biết tiền bối cho ta hai sự lựa chọn như thế nào? Đường Tam lạnh nhạt hỏi. Chư cắt thần nỏ trong tay hắn chỉ cần trì hoãn thêm chốc lát là có thể cắn trả một phát trước khi chết. Càng huống chi trên người hắn ngoài vài loại ám khí khác, muốn giết hắn cũng đâu có dễ dàng. Mạnh Thục nói, ta cho ngươi hai lựa chọn rất đơn giản. Lựa chọn thứ nhất, ngươi gia nhập gia tộc ta, trở thành thành viên của gia tộc ta. Đã trở thành người một nhà, việc ngươi hai lần phá hư y nhiên thu hồn hoàn cũng như mất đi nhân diện ma chu chân quý ta đều quên hết. Gia nhập gia tộc. Nói thì đơn giản, mỗi hồn sư chỉ được một lần trong đời, nhưng một khi đã gia nhập, vĩnh viễn hồn sư không được phản bội, trở thành phần tử của gia tộc. Sau này phải chịu ước thúc của gia tộc, làm mọi việc vì gia tộc. Đương nhiên, hồn sư gia nhập đại gia tộc đều được đãi ngộ cực kỳ trọng hậu. Ngoại lệ cũng không phải không có. Điều kiện tiên quyết là thực lực phải đạt đến trình độ nhất định. Với tình huống Đường Tam mà nói, nếu như gia nhập vào một gia tộc, vậy là hắn chỉ có thể trở thành người của gia tộc đó. Đây là Mạnh Thục hết sức coi trọng tư chất của hắn, thiên tài như vậy làm sao mà có nhiều được chứ? Đường Tam lắc đầu. Xin lỗi, tiền bối. Thính ta vốn thích tự do, không muốn bị ước thúc. Hơn nữa ngài nói có chút không đúng. Con nhân diện ma chu này mặc dù do ta giết, nhưng hồn hoàn của nó cũng không có lãng phí. Nếu không phải mấy vị xuất hiện, có lẽ lúc này ta đã bắt đầu hấp thu rồi. Cái gì? Xà bà Chiêu Thiên Hương kinh hô một tiếng, ánh mắt nhìn Đường Tam nhất thời trở nên quái dị, đồng thời lấy tay huyết trượng phu của mình một cái. Cái thế long xà ở với nhau đã vài chục năm, tự nhiên hiểu rõ ý tứ của thế tử. Đường Tam, ngươi có lẽ còn chưa có rõ ràng. Nếu không có sự đồng ý của ta, hồn hoàn của con nhân diện ma chu này người không có khả năng hấp thu đâu. Mạnh Thục giọng nhàn nhạt, mặc dù tâm tình ba động không lớn, trong giọng nói mơ hồ toát ra sát khí khiến cho Đường Tam cảm thấy áp lực bị gia tăng. Đường Tam nói, nếu như vậy, hồn hoàn của con nhân diện ma chu này thực sự là lãng phí a. Mạnh Thục nói, đối với chúng ta mà nói, hồn hoàn tốt như vậy, mặc dù lãng phí, nhưng cũng không dễ dàng cho ngoại nhân hấp thu. Tại hồn sư giới mà nói, có một loại quy tắc ngầm. Nếu ngươi gia nhập gia tộc ta, ta chẳng những có thể cho ngươi hấp thu hồn hoàn này, mà còn có thể hộ pháp giúp ngươi. Ngươi nghĩ thế nào? Lấy địa vị của Long Công, hai lần mời Đường Tam xem như đã là quá ôn hòa. Hắn cùng xà bà thật sự coi trọng tư chất của Đường Tam, dù sao tiểu tử này vẫn còn là một đứa nhỏ, tiền đồ tương lai căn bản không thể ước lượng nổi. Đường Tam đột nhiên mở miệng nói. Muốn ta gia nhập gia tộc của ngài cũng không phải không thể, nhưng ngài phải đáp ứng với ta một việc. Mạnh Thục nhướng mày. Ngươi bây giờ có tư cách đặt điều kiện với ta sao? Triệu Thiên Hương lại huých trượng phu một cái, cướp lời nói. Điều kiện gì? Ngươi cứ nói đi. Đường Tam trong mắt toát ra vẻ buồn bã. Lúc trước chúng ta đụng phải một hồn thú cực kỳ cường đại, nó bắt đi một đồng bọn của ta. Nếu hai vị tiền bối có thể giúp ta cứu đồng bọn trở về, ta đáp ứng gia nhập gia tộc của người. Nếu bằng hữu của ta đã chết, ta muốn hai vị tiền bối giúp ta báo thù. Chỉ là giết một con hồn thú thôi sao? Mạnh Thục nhìn Đường Tam, có chút ngoài ý liệu. Triệu Thiên Hương tâm tư so với trượng phu kín đáo hơn một chút. Triệu Vô Cực không phải cùng đi với các ngươi sao? Chẳng lẽ hắn cũng không đánh nổi con hồn thú đó? Đường Tam gật đầu. Mạnh Thục khinh thường hừ một tiếng. Triệu Vô Cực đánh không lại, không có nghĩa là ta cũng đánh không lại. Huống chi, chúng ta cùng ra tay, trong tinh đấu đại xâm lâm này có con hồn thú nào có thể chống lại được chúng ta? Đường Tam, con hồn thú đó là cái dạng gì? Đường Tam vội vàng nói. Là một con thái thản cự viên, cấp bậc đại khái là hơn vạn năm. Mạnh Thục là hồn sư cấp cao nhất mà hắn từng gặp qua, nếu Mạnh Thục chịu ra tay cứu Tiểu Vũ, dĩ nhiên là dễ dàng hơn nhiều so với mình. Tóm được cơ hội như vậy, làm sao Đường Tam chịu buông tha? Nhưng khi vợ chồng cái thế long xà nghe bốn chữ thái thản cự viên, thân thể hai người đồng thời cứng ngắc một chút. Mạnh Thục trong ánh mắt vẻ ngạo mạn cũng như khinh thường đều biến mất, ánh mắt có chút xấu hổ. Chiêu Thiên Hướng đầu mày nhăn lại, thở dài lắc đầu, lời nói thốt ra làm Đường Tam cực độ thất vọng. Chúng ta làm không được. Với thực lực của hai vị tiền bối, chẳng lẽ không có cách nào đối phó với con thái thản cự viên đó sao? Đường Tam vội vàng nói. Mạnh Thục tức giận nói. Ngươi thì biết cái gì? Thái thản cự viên chính là thượng cổ thần thú dị chủng, thực lực cực mạnh. Đừng nói là chúng ta, cho dù có là phong hào đấu la cũng không dám nói là thắng được nó. Hơn nữa, theo ta được biết, trong tinh đấu đại xâm lâm chỉ có duy nhất một con thái thản cự viên, tu vi của nó không phải chỉ có đơn giản là vạn năm, tính ra ít nhất cũng hơn 6 vạn năm tu vi cũng là bá chủ của xâm lâm này. Hơn nữa, thái thản cự viên còn có một huynh trưởng còn kinh khủng hơn nhiều, trừ phi hiện tại tụ tập hết thảy phong hào đấu la của hai đại đế quốc ở chỗ này, nếu không, ai dám tới tìm giết bọn chúng. Cái thế long xa đối với phiến tinh đấu đại xâm lâm này hiểu rất rõ, hiển nhiên rõ hơn nhiều so với Triệu Vô Cực. Đường Tam cũng biết, với thân phận của hắn không có khả năng lừa gạt mình, chỉ có điều, lời nói của Mạnh Thục làm cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn đối với Thái Thản Cự Viên vốn đã phán đoán rất cao, nhưng nghe Mạnh Thục nói xong mới hiểu được rằng, phán đoán của mình còn chưa đủ, Thái Thản Cự Viên so với tưởng tượng của hắn còn kinh khủng hơn nhiều. Hơn nữa còn có một huynh trưởng còn cường đại hơn nữa, phải gom tất cả phong hào đấu la mới có khả năng giết bọn chúng, vậy là không phải tương đương với việc phán tử đối với Tiểu Vũ sao? Đến bây giờ Đường Tam cũng không thể hiểu được tại sao hồn thú cường đại như thế lại có thể ngẫu nhiên gặp ở bên ngoài xâm lâm. Đối với việc chính mình không có cách nào đối phó với Thái Thản Cự Viên, Long Công Mạnh Thục tựa hồ cũng có chút xấu hổ. Tiểu tử, ngươi không phải cố ý đem Thái Thản Cự Viên ra dọa ta đấy chứ? Ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này tán chuyện. Nếu ngươi gia nhập gia tộc ta, ta có thể giúp ngươi hấp thu cái hồn hoàn này. Nếu không, ngươi chỉ có thể lựa chọn cách thứ hai. Lưu lại cho ta một cánh tay coi như bồi thường cho cháu gái ta. Đường Tam từ trong thất thần tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn về phía vợ chồng cái thế Long Xà. Hắn hiểu rõ ràng, bản thân cùng đối phương cách biệt quá xa, thậm chí không có tư cách bàn luận điều kiện với đối phương. Nhưng lúc này, bản tính quật cường trong lòng hắn dâng lên, như thế nào cũng quyết không thỏa hiệp. Chậm rãi giơ chư cắt thần nỏ trong tay lên. Nếu hai vị không thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện cứu Tiểu Vũ, ta cũng không thể gia nhập gia tộc của hai vị. Muốn cánh tay của tao sao? Vậy hãy tự đến lấy đi. Hồn lực mặc dù không khôi phục được bao nhiêu, nhưng thể lực của Đường Tam lúc này đã khôi phục được một chút, ít nhất để phát động cơ quan ám khí cũng không thành vấn đề. Mạnh Thục không nghĩ tới một hồn sư nho nhỏ như vậy lại dám chống lại ý của mình, long đầu quải trượng trong tay đập xuống đất, phát ra một tiếng oanh minh phảng phất như động đất, nếu không phải Đường Tam đang dựa vào cây đại thụ, sợ rằng trực tiếp bị hồn lực cường đại của lao đánh ngã. Nếu ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Mạnh Thục trong mắt nổi lên sát khí. Thiếu niên thiên tài như ngươi, nếu không thuộc về ta, thì cũng không cần tồn tại trên thế giới này làm gì nữa. Ngay lúc Long Công chuẩn bị ra tay, đột nhiên một âm thanh hùng hậu vang lên. Long Công tiền bối, hạ thủ lưu tình. Một chuỗi thân ảnh liên tiếp bay tới. Cầm đầu đoàn chính là Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực, phía sau hắn là đám chúng đệ tử của Sử Lai Khắc Học Viện. Mọi người đều có vẻ mệt mỏi, nhưng vì truy tìm Đường Tam nên vẫn cố gắng không ngừng. Con nhân diện Ma Chu khi chết đã thu hút sự chú ý của vợ chồng cái thế Long Xà đồng thời cũng như đám Sử Lai Khắc Học Viện, nhưng bởi vì khoảng cách xa quá nên không thể trực tiếp tìm đến được. Lúc quải trượng của Long Công đập lên mặt đất, rốt cuộc lại chỉ rõ phương vị giúp Triệu Vô Cực mang theo mọi người tới nơi này. Chứng kiến đồng môn chạy đến, tinh thần Đường Tam nhất thời buông lỏng vài phân, thân thể nhoáng lên suýt nữa ngã sắp xuống. May là Đái Mục Bạch bay nhanh tới bên người hắn, đỡ thân thể hắn mới giúp cho hắn không có bị ngã xuống. Lúc chiến đấu cùng Thái Thản Cự Viên, thương thế của Đường Tam vốn đã không nhẹ, mặc dù ăn vào một cây khôi phục hương tràng, nhưng vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, hơn nữa lúc đi đường lại bị tiêu hao, còn phải đấu trí, đấu dũng với nhân diện Ma Chu. Có thể nói là đã đem hồn lực cùng thể lực của hắn vắt kiệt quệ, nếu không phải dựa vào ý chí để chống đỡ, sợ rằng hắn đã sớm ngã xuống từ lâu. Áo Tư Tạp vội vàng chạy tới, trực tiếp đưa cho Đường Tam hai cái hương tràng. Sau khi ăn, khôi phục hương tràng hình thành một luồng nhiệt lưu tràn ngập trong cơ thể. Lúc này Đường Tam nhất thời cảm giác thư thái hơn rất nhiều. Áo Tư Tạp bây giờ đã đạt tới cảnh giới hồn tôn, khôi phục hương tràng hiệu quả cũng vì thế gia tăng. Ăn xong hai cái này, mặc dù đối với hồn lực không có hiệu quả đột biến, nhưng đối với khôi phục thể lực thì tốt hơn rất nhiều so với ăn một cái. Chứng kiến đám người Triệu Vô Cực xuất hiện, Long Công Mạnh Thục thần sắc trên mặt cũng không có thay đổi chút nào. Vợ chồng cái thế Long Xà ở đây, tự nhiên chẳng việc gì phải e ngại một tên Triệu Vô Cực cả. Nhìn long đầu quải trượng trong tay Mạnh Thục, Triệu Vô Cực trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, nhất là tám cái hồn hoàn kia. Lúc trước hắn đã sử dụng vũ hồn chân thân một lần, bây giờ so với trạng thái đỉnh phong cũng chỉ còn được khoảng 50%, đừng nói là Mạnh Thục, cho dù là Xà Bà Triệu Thiên Hương hắn cũng không cách nào ứng phó nổi. Vị này chính là Long Công tiền bối ứ vãn bối Triệu Vô Cực ngưỡng mộ đã lâu. Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại, Mạnh Thục liếc Triệu Vô Cực một cái. Bất Động Minh Vương không cần khách khí. Ngươi nên dạy dỗ tốt đệ tử của ngươi. Dám để chúng khi dễ người của Mạnh gia chúng ta sao? Phong Vĩ Kê Quan Xà, cho dù đã bỏ qua, nhưng đệ tử của ngươi lại vừa giết con mồi nhân diện Ma Chu của cháu gái ta. Ngươi phải trả cho ta một cái công đạo chứ? Triệu Vô Cực nói. Tiền bối, ta xem trong việc này có chút hiểu lầm. Hơn nữa, ta mặc dù là sư phụ của đứa nhỏ này, nhưng Đường Tam lại không tính là đệ tử của ta, sư phó của hắn là một người khác, chứ ta còn chưa dám. Nga. Mạnh Thục sửng sốt một chút, trong lòng thầm nghĩ. Đường Tam mới chỉ là đứa nhỏ mà thực lực đã kinh người như vậy, chẳng lẽ sư phó của hắn là? Triệu Vô Cực tinh danh khôn khéo, lập tức nhìn ra vẻ do dự trên mặt Mạnh Thục, liền từ từ nói. Long Công tiền bối, chúng ta có thể ra xa một chút nói chuyện. Mạnh Thục nhíu mày, nhưng hoàn toàn không có lo lắng. Lúc này hắn đang chiếm ưu thế áp đảo về mặt tinh thần, tự nhiên không sợ Triệu Vô Cực giở trò. Long đầu quải trượng điểm lên mặt đất, thân thể liền bay ra ngoài xa 20 thước. Triệu Vô Cực vội vàng đuổi theo, thấp giọng nói với Long Công cái gì đó. Ban đầu vẻ mặt Mạnh Thục toát ra thần sắc cực kỳ kinh ngạc, dần dần trở nên có chút khó coi. Triệu Vô Cực lại tỏ ra hết sức bình tĩnh, cực kỳ khách khí. Sau một hồi, hai người kết thúc nói chuyện. Mạnh Thục đi trở về bên cạnh thê tử cùng cháu gái, thấp giọng nói với xà bà vài câu, thần sắc xà bà đồng dạng lộ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt phu thê hai người rơi lên người Đường Tam có chút thay đổi, mà tất cả những điều này, Đường Tam đều nhận thấy. Triệu sư phụ cùng bọn họ nói cái gì đó? Nói cho bọn họ mình là đệ tử của đại sư hay sao? Chỉ có điều, đại sư mặc dù đối với vũ hồn có nghiên cứu rất sâu, nhưng thực lực bản thân lại không cao, tựa hồ không đủ khả năng tạo ra uy hiếp đối với cái thế long xà trước mắt. Quả nhiên, Mạnh Thục nói, nguyên lai là đệ tử của đại sư. Không nghĩ tới đại sư rốt cục cũng có đệ tử. Hôm nay nể mặt đại sư, ta bỏ qua, bất quá, tiểu tử nhà ngươi hãy nhớ kỹ. Sau này nếu còn phát sinh ra chuyện gì tương tự, ta cũng mặc kệ sư phó ngươi là ai. Chúng ta đi. Nói xong liền xoay người rời đi. Ra ra. Mạnh Y Nhiên nhìn ra ra, mãi mãi đang rời đi, nhất thời nóng nảy. Ra ra, hắn hai lần đoạt hồn thú của ta, mối thù này quên đi làm sao được. Mạnh Thục có chút bất đắc dĩ, nhìn cháu gái mình một cái, nói. Vậy ngươi muốn như thế nào đây? Ra ra ngươi lớn tuổi rồi, không thể lấy lớn hiếp nhỏ được. Quên đi thôi. Mạnh Ý Nhiên quật cường nhìn ra ra của mình. Không, không thể cứ như thế mà bỏ qua được. Ta không chịu. Tuyệt đối không thể tha cho hắn. Nếu các ngươi không muốn ra tay, ta tự mình làm cũng được. Đường Tam, nếu ngươi là nam nhân, hãy so tài với ta. Đường Tam nhíu nhíu mày. Ngươi còn muốn cùng ta so tài ư? Ngươi đã quên rằng, ngươi từng là kẻ bại tướng dưới tay ta sao? Hương tràng của áo tư tạp quả thật có chỗ độc đáo, trong thời gian ngắn ngủi, hồn lực của Đường Tam đã khôi phục được ba thành, tốc độ khôi phục thể lực còn nhanh hơn, sắc mặt của hắn đã trở nên tốt hơn rất nhiều. Mạnh Ý Nhiên kiên định gật đầu. Phải, ta muốn so tài với ngươi một lần nữa. Đừng tưởng lần trước ngươi thắng ta được thì lần này lại có thể thắng ta nhé. Ta cũng không khi dễ ngươi, vì hồn lực của ngươi đến bây giờ vẫn chưa khôi phục lại toàn bộ, chúng ta hãy so tài mà không sử dụng hồn lực. Nhưng ngươi hai lần đoạt hồn thú của ta, vậy lần này phải để ta quyết định phương thức so tài. Đường Tam hít vào thật sâu, cảm thấy tình huống cơ thể đã tốt hơn rất nhiều, chậm rãi tiến lên. Đánh cuộc cái gì? Nếu chỉ đúng như Mạnh Y Nhiên nói, hắn nắm chắc phần thắng, mặc dù hồn lực không đủ, nhưng hắn còn có thể thi triển ám khí để đối địch, chứ cắt thần nỏ trong tay đã hoàn hảo sẵn sàng. Mặc dù hắn biết bây giờ cùng cái thế long xà thỏa hiệp, hắn không được phép giết Mạnh Y Nhiên, nhưng hắn có nhiều phương pháp như có thể sử dụng ám khí làm mất đi năng lực chiến đấu của Mạnh Y Nhiên. Mạnh Y Nhiên hai mắt tràn ngập hận ý, mở to nhìn Đường Tam, nói. Nếu như ngươi thua, ngươi không được phép hấp thu hồn hoàn của con nhân diện ma chu này. Nếu như ngươi thắng, tự nhiên nó thuộc về ngươi. Đối với hồn hoàn của nhân diện ma chu, Đường Tam có thể nói là rơi vào tình thế bắt buộc. Chỉ có chiếm được nó, hắn mới có đủ khả năng mau chóng khôi phục thể lực để đi tìm Tiểu Vũ. Tốt, so tài về cái gì? Vợ chồng cái thế long xà lúc này cũng không vội vàng rời đi, đứng một bên không lên tiếng. Nhìn cháu gái mình áp trận, hai vợ chồng thỉnh thoảng nói nhỏ vài câu, cũng không biết đang nói điều gì. Đám sử lai khắc học viện bên này, Triệu Vô Cực không khỏi nhíu mày. Hắn không nghĩ lúc cuối Mạnh Y Nhiên lại gây ra tình huống này. Để Long Công buông tha Đường Tam, hắn đã đem một ít bí mật nói cho Mạnh Thục biết, nếu không, với tính cách bá đạo của cái thế Long Xà, làm sao đơn giản rời đi như vậy chứ? Mạnh Y Nhiên vừa muốn mở miệng, áo tạp tư bên cạnh Đường Tam đã cướp lời. Chờ một chút, như thế là không công bình. Mọi ánh mắt đều tập trung lên người áo tư tạp. Hắn lưng thững đi tới, khàn khàn nói. Con nhân diện ma chu này rõ ràng là do Đường Tam đánh chết. Cho dù ngươi lấy nó làm mục tiêu, cũng coi như mỗi người giết một nửa, mà bây giờ lại chỉ có Đường Tam mới có thể hấp thu hồn hoàn này, rõ ràng ngươi đánh cuộc như vậy không công bình. Mạnh Ý Nhiên trong mắt lóe sắc khí. Vậy ngươi muốn như thế nào? Áo tư tạp cười hắc hắc nói. Cũng không muốn như thế nào. Nếu ngươi thua, tất nhiên không thể cản trở hắn hấp thu hồn hoàn, đồng thời ngươi cũng nên tỏ ra chút thành ý, chúng ta yêu cầu không cao, đến lúc đó, chỉ cần ngươi hôn Đường Tam một cái là được. Tiểu lão. Triệu Vô Cực khẽ quát một tiếng, hắn không hy vọng lại chọc giận cái thế long xà. Nhưng có chút ngoài ý muốn của Triệu Vô Cực, Long Công Mạnh Thục đột nhiên mở mì hệ nhờ nói. Được, cứ như vậy quyết định đi, tuổi trẻ thật là thú vị. Vừa nói xong, vị Long Công này lần đầu tiên toát ra vẻ cười cười, mà xà bà bên cạnh hắn, sắc mặt hiện lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt. Áo Tư Tạp cũng không biết, hắn đưa ra yêu cầu này, làm đôi cái thế long xà trước mặt, nhớ lại một màn thời trẻ tuổi. Lúc ấy, khi Long Công Mạnh Thục lần đầu tiên gặp xà bà Triệu Thiên Hương, cũng nhờ một lần đánh cuộc mà chiếm tiện nghi của xà bà, cuối cùng sau một loạt cơ duyên mới thành công, nhưng lần đánh cuộc kia lại đóng vai trò quan trọng nhất. Khi đó, Mạnh Thục đưa ra điều kiện giống ý như lúc so với Áo Tư Tạp bây giờ. Trong mắt Long Công, xà bà, Đường Tam mặc dù bề ngoài có chút bình thường, không có khả năng so sánh với Đái Mộ Bạch, nhưng theo lời của Triệu Vô Cực vừa tiết lộ, bọn họ thập phần xem trọng đứa nhỏ này. Đối với tương lai của cháu gái, phu thê hai người cũng đã có dự định. Bọn họ cũng muốn nhìn xem dưới tình huống này, Đường Tam có thể chiến thắng cháu gái của mình hay không. Đối với quyết định của Gia Gia, Mạnh Ý Nhiên không khỏi có chút kinh ngạc. Nhưng nàng không có phản bác, bởi vì đối với phương thức chiến đấu mình sắp đưa ra nàng tuyệt đối tin tưởng. Đường Tam thì chỉ nóng lòng hấp thu hồn hoàn cho xong, đối với chuyện này hắn cũng không quan tâm. Dù sao chuyện đánh cuộc này với hắn mà nói cũng không có gì là khó xử. Tay hướng phía Mạnh Y Nhiên, làm một động tác thủ thế. Hung hăng nhìn Đường Tam một cái, Mạnh Y Nhiên lúc này mới giơ tay phải lên, chỉ thấy cổ tay nàng đeo một cái dương chi bạch ngọc hoàn, vòng, lóe ra quang mang màu trắng sáng bóng. Quang mang chợt lóe, một cái trường điều bố nang, túi dài nhiều ngăn, đã xuất hiện trong tay nàng. Tay kia của nàng cũng xuất hiện một kiện hồn đạo khí. Chiều dài bố nang ước chừng 2 thước, bề rồng chừng nửa thước, Mạnh Y Nhiên hai tay chỉa ra, bố nang đã được chia làm 2 nửa. Lúc nàng chia cái bố nang ra, mọi người đều thấy rõ, bố nang nhìn có vẻ như đã cũ, bên trong là vô số thanh đoản nhận giống hệt nhau. Đoản nhận không có chỗ bảo vệ tay, dưới ánh mắt chuyên nghiệp của Đường Tam, rõ ràng là phi đao, bất quá phi đao trên tay Mạnh Y Nhiên có chút đơn sơ, trừ bỏ 2 cái rãnh màu máu, thì không có chút đặc thù nào. Chôi đao dài 3 tấc, lưới đao dài 5 tấc, chất liệu rất tốt, lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Ta nơi này có 36 mũi phá hồn đao, ta và ngươi mỗi người 18 mũi. Ta sẽ bảo ra ra ta đứng cách xa 20 thước chấn dung một cây đại thụ, sẽ có lá cây rơi xuống. Ngươi và ta đồng thời ra tay, ai dùng phá hồn đao phi trúng nhiều lá cây hơn thì người đó thắng. Nhưng bất luận là trúng bao nhiêu lá cây, phá hồn đao cuối cùng phải cắm trên thân cây. Mũi phá hồn đao nào không trúng thân cây sẽ không được tính. Mạnh Ý Nhiên tự tin nói ra phương pháp tỉ thí, sau khi nói xong câu cuối cùng, mới phát hiện ra, đám người Sử Lai Khắc Học Viện trước mặt mình trở nên có chút quái dị. Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực hai mắt mở to nhìn không chớp. Tà Mâu Bạch Hổ Đái Một Bạch hai con người trong nháy mắt biến thành một. Áo Tư Tạp lấy tay bịt mồm lại. Mã Hồng Tuấn như bị choáng, suýt nữa té ngã xuống đất. Chu Trúc Thanh khuôn mặt lạnh như băng biến mất, chỉ còn lại vẻ ngạc nhiên. Chữ Vinh Vinh bật cười thành tiếng. Mà Đường Tam đang đứng đối diện Mạnh Y Nhiên, trên mặt lúc này lộ ánh mắt cười cười. Từ khi Tiểu Vũ bị Thái Thản Cự Viên bắt đi, thần xác hắn lần đầu tiên được buông lỏng, thậm chí cổ tay vừa lộn, đem Chư Cắt Thần Nỏ trong tay, đưa trở về cất bên trong Nhị Thập Tứ Kiểu Minh Nguyệt Dạ. Các ngươi choáng váng xong cả chưa? Có tham chiến hay không đây? Mạnh Y Nhiên nhìn ánh mắt đám đệ tử Sử Lai Khắc Học Viên bên này, nhất thời cảm giác như bị cười nhạo, âm thanh bực bội cất lên. Áo Tư Tạp buông tay che miệng, cố gắng nén cười nói. Tại sao lại không ứng chiến chứ? Phương pháp tỉ thí của ngươi tốt lắm. Thực sự rất tốt. Lúc này hắn lại đang suy nghĩ, chút nữa để cho Mạnh hôn vào chỗ nào của Đường Tam mới tốt đây. Cùng Đường môn đệ tử so tài ám khí, quả thật là rất tốt. Lúc này, cả Triệu Vô Cực trên mặt cũng toát ra tiêu ý. Mạnh Ý Nhiên tự nhiên không biết mọi người đang nghĩ cái gì, nhìn về phía Đường Tam. Ngươi có cần nghỉ ngơi một chút nữa không? Đừng nói là ta khi dễ ngươi. Đường Tam tự nhiên không có giảo hoạt như Áo Tư Tạp. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Chỉ cần ngươi đừng nói ta khi dễ ngươi là được. Có thể bắt đầu được rồi. Nếu là tỉ thí bình thường, Đường Tam có lẽ phải khôi phục lại thêm một chút, nhưng Mạnh Y Nhiên đưa ra phương thức tỉ thí, chính là sở trường của hắn Đường môn ám khí tuyệt học mà hắn tu luyện từ nhỏ. Đừng nói hắn mới chỉ khôi phục được vài phần hồn lực, cho dù một tia hồn lực cũng không có, Đường Tam tuyệt đối sẽ không thua Mạnh Y Nhiên. Mạnh Y Nhiên cầm trong tay 2 điều bố nang, đưa một cái cho Đường Tam. Lúc này nàng tràn ngập tin tưởng, chỉ vào một cây đại thụ cách đó ước chừng 20 thước, nói. Lấy nơi đó làm mục tiêu đi. Đường Tam liếc nhìn cây đại thụ một cái, rồi nói. Tốt. Mạnh Y Nhiên trong tay cầm bố nang, phá hồn đao nàng sử dụng chôi có màu đỏ, còn Đường Tam sử dụng loại chôi màu lam, không sợ nhầm lẫn. Mạnh Y Nhiên không nhìn ra vẻ mặt của đám Sử Lai Khắc Học Viên, nhưng vợ chồng Mạnh Thục như thế nào lại không nhận ra chứ. Nhưng bọn họ trong lòng không hiểu là tại sao đám Sử Lai Khắc Học Viện này lại tự tin cười cợt đến như thế. Mạnh Y Nhiên từ nhỏ ưa thích các loại vũ khí, đặc biệt là binh khí ngắn. 36 mũi phá hồn đao này là Long Công Mạnh Thục cẩn thận tìm người rèn cho. Mạnh Y Nhiên đối với phi đao này cực kỳ yêu thích, thường xuyên luyện tập, trong vòng 30 thước, nắm chắc chúng 100%. Đương nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, nhiều nhất cũng chỉ có thể phát ra 18 mũi phi đao. Trận đấu này nàng đưa ra cũng chính là cực hạn của mình. Chương 125, hồn hoàn nhân diện Ma Chu vượt qua cực hạn, 1. Lần trước lúc đấu với Đường Tam, bởi vì hai người nhanh chóng tiến vào so đấu hồn lực, nên Mạnh Ý Nhiên không có cơ hội xuất ra phá hồn đao. Mạnh Thục không tin rằng, lần đầu tiên sử dụng loại vũ khí này, Đường Tam có thể so sánh với cháu gái xuất sắc của mình. Mạnh Ý Nhiên nhìn Gia Gia, gật đầu. Gia Gia, bắt đầu đi. Mạnh Thục hướng Đường Tam nói. Ngươi chuẩn bị kỹ chưa? Đường Tam gật đầu. So về ám khí, hắn còn cần chuẩn bị hay sao chứ? Đương nhiên, với tính cách của hắn, tự nhiên sẽ không nói mấy lời như vậy. Mạnh Ý Nhiên nhanh chóng đem bố nang trong tay đính vào bên hông quần, mặt sau của bố nang có chỗ cài dính. Có thể gắn dính vào bất kỳ chất liệu nào để tiện sử dụng. Trong lúc bố trí bố nang cho tiện lợi, nàng vẫn cố ý nhìn Đường Tam một cái, phát hiện ra Đường Tam có chút ngẩn ngơ nhìn bố nang trong tay, nhìn hắn như thế nào cũng y như bộ dáng của người lần đầu tiên sử dụng loại vũ khí này. Chứng kiến một màn này, Mạnh Ý Nhiên trong lòng không khỏi sinh ra một chút đắc ý. Long Công Mạnh Thục ra tay, cả người hắn cũng không có di động, mà là tiện tay vung ra, đem long đầu quải trượng dài 4 thước trong tay ném ra ngoài. Âm thanh rồng ngâm từ trong quải trượng vang lên, ngân sắc quải trượng giống như một con rồng bạc sống động đánh vào cây đại thụ cách ngoài 20 thước. Phanh một tiếng, Mạnh Thục dụng lực vừa đủ chấn rung cây nhưng lại không làm thương tổn đến thân cây, lá cây rơi xuống như mưa. Mạnh Y Nhiên khép kêu một tiếng, hai tay đồng thời xuất động, từng đạo hàn quang bay nhanh ra từ bố nang, động tác liên lạc, một hơi đem 18 mũi phá hồn đao ném đi. Có lẽ bởi vì trong lòng tràn ngập lửa giận đối với Đường Tam, từ đó kích nộ đạt tới trạng thái đỉnh phong. Mạnh Y Nhiên rõ ràng cảm giác được hôm nay bản thân ném phá hồn đao phi thường tốt. Nàng có thể khẳng định, mỗi thanh phá hồn đao của mình đều chuẩn xác trúng mục tiêu, thậm chí còn có mũi đâm trúng đến hai lá cây. Khi Mạnh Y Nhiên tập trung tinh thần ném phi đao lúc Mạnh Thục ném long đầu quải trượng xong, ánh mắt liền rơi ngay trên người Đường Tam. Long đầu quải trượng của hắn là khí vũ hồn, rơi khỏi tay, chỉ cần bằng vào hồn lực là có thể thu hồi, không cần quá để ý khống chế. Hắn muốn xem một chút, thiếu niên Đường Tam trước mặt có thể lại gây cho mình chút ít ngạc nhiên nào hay không. Mạnh Thục nhìn kỹ nhưng Đường Tam chỉ làm một động tác làm cho vợ chồng cái thế long xà hết sức khó hiểu. Lúc long đầu quải trượng vừa bay ra, Đường Tam cũng vừa xoay người, nhưng không phải là xoay mặt về phía cây đại thụ, mà là đưa lưng về phía đó. Ngay khi Mạnh Y Nhiên ra tay, đồng thời tay của Đường Tam đang cầm bố nang cũng động, cả bố nang trong tay hắn nháy mắt triển khai, liền đó, bố nang phất lên. 18 đạo hàn quang cơ hồ cùng một thời điểm rời khỏi vị trí vốn có. Phá hồn đao của Mạnh Y Nhiên tự nhiên là từ mặt trước bắn thẳng ra, nhưng Mạnh Thục nhìn rõ ràng, phá hồn đao của Đường Tam lại bay theo hướng vòng cung. Xuất ra một thanh phi đao theo hướng vòng cung cũng đã tương đương với thủ pháp xảo diệu, cao minh, mà Đường Tam thậm chí còn không dùng tay trực tiếp khống chế, chỉ dụng cả bố nang phất ra, đã khiến cho tất cả phá hồn đao phát sinh hiệu quả như vậy. Cho dù bản thân là hồn đấu la, Long Công Mạnh Thục cũng không khỏi thất kinh. Cẩn thận nhìn lại hướng phá hồn đao của Đường Tam đang bay. Đốt đốt. Lưỡi dao sắc bén đâm vào thân cây khiến âm thanh dày đặc vang lên, trong không trung, lá cây dần dần rơi hết, trận tỉ thí đến đây chấm dứt. Mạnh Y Nhiên quay đầu nhìn về phía Đường Tam, vừa lúc thấy Đường Tam quay đầu lại, không khỏi có chút kinh ngạc nói. Người không ra tay sao? Đường Tam lắc lắc tay, chỉ thấy hiện ra bố nang trống không, nói. Ta đã ra tay rồi. Trong lúc Mạnh Y Nhiên còn sửng sốt, vợ chồng cái thế long xà đã đi tới bên người nàng. Mạnh Thục thở dài một tiếng, nói. Kỹ thuật thần kỳ. Y Nhiên, là ngươi thua. Mạnh Y Nhiên không hiểu, nhìn về phía Gia Gia. Mạnh Thục nhìn nàng lắc đầu nói. Không cần nhìn kết quả đâu. Chúng ta đi thôi. Không, ta không tin. Do không được chứng kiến tình cảnh trước đó, Mạnh Y Nhiên làm sao có thể tin tưởng kỹ năng ném ám khí mà mình am hiểu nhất, lại có thể thất bại trước một tên Đường Tam không còn vài phần thể lực chứ. Không để ý tới sự ngăn cản của tổ phụ mẫu. Nàng phi tới chỗ thân cây đại thụ. Nàng không cách nào tin rằng mình lại bị thất bại. Mạnh Thục thở dài một tiếng, thì thào lẩm bẩm. Lần này sợ rằng đối với Y Nhiên là một đả kích không nhỏ. Bất quá phải cho nó thấy rõ đạo lý, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hà! Cũng không phải là chuyện không tốt. Đi tới phía dưới tàng cây, Mạnh Y Nhiên đầu tiên chứng kiến phi đao do mình ném ra, đúng như nàng phán đoán, 18 mũi phi đao toàn bộ cắm trên thân cây. Hơn nữa trên đầu mỗi thanh phá hồn đao vốn rất nhỏ, đều có một chiếc lá, nhiều cái thậm chí còn có ba chiếc lá. So với mọi khi nàng ném thậm chí còn tốt hơn vài phần. Nhưng khi ánh mắt Mạnh Y Nhiên di động, chuyển sang nhìn phá hồn đao màu lam thì cả người như ngốc trệ. 18 mũi phá hồn đao màu lam xếp hàng chỉnh tề cắm trên thân cây, chia làm 3 hàng, mỗi hàng 6 mũi, tạo thành hình một chữ tam. Không một mũi phá hồn đao nào cắm một lá cây. Thậm chí ngay cả độ nông sâu của mũi đao cắm vào thân cây cũng giống nhau như lúc. So với 18 mũi phi đao của Mạnh Y Nhiên không may mắn xếp lộn xộn trên thân cây, quả thật sự so sánh quá khập khiễng. Âm thanh Mạnh Thục truyền vào tai Mạnh Y Nhiên. Nha đầu, nhận thua đi thôi. Thủ pháp của Đường Tam ngay cả bản thân ta cũng không thể làm được. Đồng thời bay ra, đồng thời cắm vào thân cây, thậm chí chỉ tạo ra có một âm thanh, mỗi một thanh phá hồn đao đều cắm 10 phiến lá cây. Hơn nữa, lúc ra tay, hắn hoàn toàn quay lưng về phía cây đại thụ, cũng không cần dùng mắt nhìn. Kỹ xảo như vậy chỉ có thể dùng hai từ. Thần kỳ. Để hình dung thôi. Mạnh Y Nhiên chậm rãi xoay người lại, nhìn ra da của mình, ánh mắt nàng mặc dù không hề ngốc trệ, nhưng lại giống như người mất hồn, ngay cả phá hồn đao của mình cũng không thu lại, bước từng bước về phía tổ phụ mẫu. Đúng như lời Mạnh Thục nói, sử dụng năng lực mình am hiểu nhất mà vẫn bị đánh bại, đối với Mạnh Y Nhiên thực sự là đả kích rất lớn. Trong vòng vỏn vẹn có 3 ngày, trước sau 2 lần bị Đường Tam đánh bại, hơn nữa, lần này so với lần trước còn thua thê thảm hơn. Hồn thú 2 lần bị cướp mất, lòng tự tin từ trước tới nay của nàng đã bị Đường Tam đả kích đến mức không còn chút nào. Chương 126, Hồn hoàn nhân diện ma chu vượt qua cực hạn, 2. Đường Tam bước tới phía trước, bàn tay bên hông xoa một cái, một cây cương châm xuất ra, đem toàn bộ phá hồn đao trên thân cây đánh rớt. Khi cương châm quay trở lại trên tay hắn, phá hồn đao cũng bị hắn nhất toàn bộ thu vào trong tay, dùng bố nang bao lấy. Xong việc, hắn bước nhanh tới trước mặt Mạnh Y Nhiên. Mạnh tiểu thư, phá hồn đao của ngươi. Mạnh Y Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lúc này, dung nhan có một chút tái nhợt, xuất hiện vài giọt lệ. Ngươi tới đây để cười nhạo ta sao? Đường Tam lắc đầu, nói. Không, kỳ thật ngươi không cần phải khổ sở. Ta từ khi 3 tuổi đã luyện tập phong ám khí. Mặc dù ta năm nay còn chưa đến 13 tuổi, nhưng đã có 9 năm toàn lực tập luyện sử dụng ám khí, đó là lý do tại sao ta bây giờ có thể sử dụng thủ pháp tinh diệu như vậy. Ám khí. Mạnh Y Nhiên bị cái danh từ mới này hấp dẫn vài phần chú ý. Đường Tam đem phá hồn đao đặt vào tay nàng. Âm thầm sử dụng vũ khí này mới phát huy hiệu quả. Ta gọi nó là ám khí. Ám khí không phải dùng để tỉ thí, mà là dùng để xuất kỳ bất ý chế địch. Lúc Mạnh Y Nhiên đưa ra phương pháp muốn so tài ám khí với hắn, Đường Tam ngoại trừ cảm giác cười không ra, còn có một loại cảm giác thân thiết. Dù sao, hắn đi tới cái thế giới này, lần đầu tiên chứng kiến ám khí xuất hiện trong tay một người khác. Hơn nữa hồi tưởng lại, hắn đã gây cho cô gái chỉ lớn hơn hắn vài tuổi này không ý phiền toái, mặc dù không phải cố ý đoạt của nàng hai cái hồn hoàn nhưng trong lòng cũng có ít nhiều áy náy. Lúc này đại cục đã định, hắn không nhịn được nhắc nhở Mạnh Y Nhiên vài câu. Hắn không hy vọng Mạnh Y Nhiên bởi vì đả kích hôm nay mà buông bỏ tập luyện ám khí. Mạnh Y Nhiên mắt mở to, nói. Vậy tại sao ngươi có thể sử dụng ám khí tới trình độ này? Đường Tam nói. Luyện tập ám khí phải có phương pháp. Kỳ thật, loại phi đao này không thích hợp với ngươi. Đối với ngươi mà nói, thể tích của nó có chút hơi to, sức nặng cũng hơi lớn. Ta cảm giác được nếu ngươi đem phi đao cải biến thành phi châm, có lẽ sẽ rất hiệu quả, giống như thế này này. Vừa nói, hắn vừa xoa tay lên nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạng, một cây thấu cốt châm dài 5 tấc đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đường Tam đem thấu cốt châm đưa cho Mạnh Y Nhiên, nói. Loại châm này ta gọi là thấu cốt châm, dài 5 tấc, nhìn thì có vẻ thô nhưng sức nặng chỉ bằng 1/5 phi đao của ngươi lại có thể bay rất xa, lực xuyên thấu cũng rất mạnh. Bởi vì thể tích của nó nhỏ, nên việc mang theo càng dễ dàng. Lần này mặc dù trùng hợp, nhưng ta quả thật đã 2 lần phá hư cơ hội thu được hồn thú của ngươi, nếu ngươi nguyện ý, ta có một phương pháp tu luyện ám khí có thể nói cho ngươi. Lúc về ngươi có thể thử một chút. Chắc chắn so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Mạnh Y Nhiên sửng sốt một chút. Ngươi muốn dạy ta? Nàng vẫn nhớ rõ ràng vừa nãy ra ra nàng có nói bắt Đường Tam để lại một cánh tay. Nhưng ngẩng đầu nhìn Đường Tam, lại phát hiện ánh mắt hắn cực kỳ trong suốt, không có một chút tạp chất nào, hiển nhiên không phải giả bộ. Đường Tam nói. Ám khí chi đạo, bác đại tinh thâm, ngươi nguyện ý học không? Mạnh Y Nhiên hạ ý thức, gật gật đầu. Đường Tam mỉm cười, nói. Vừa rồi ta không có dùng mắt để nhìn. Nhưng lại có thể ném chính xác. Đây là một loại kỹ năng cơ bản để sử dụng ám khí, gọi là thính thanh biện vị. Bằng vào thính lực để phát hiện vị trí của mục tiêu. Dưới tình huống gặp phải ánh sáng bất hảo, hoặc là góc độ không thích hợp, con mắt nhiều khi không thể xác định chính xác vị trí của mục tiêu, khi đó thính lực lại có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Luyện tốt thính thanh biện vị, ám khí của ngươi khi phóng ra không có chỗ nào không bắn được, lại cực kỳ bí mật. Thính thanh biện vị là phương pháp trụ cột để luyện tập ám khí, không coi là bí mật gì cả. Lập tức, Đường Tam cũng không ngại ngùng mà lảng tránh vợ chồng cái thế long xà đứng bên cạnh. Ngắn gọn đem phương pháp luyện tập nói một lần, hơn nữa còn giải thích qua về phương pháp luyện tập sử dụng ám khí. Mạnh Y Nhiên lúc bắt đầu trong lòng còn có chút giới bị, nhưng dần dần theo sự giảng giải của Đường Tam, nàng cuống quýt gật đầu. Trong thời gian uống một chén trà, Đường Tam làm cho nàng đối với thế giới ám khí có nhận thức hoàn toàn mới. Nếu ngươi có thể luyện thật tốt, ám khí sẽ có tác dụng phụ trợ rất lớn đối với ngươi. Đường Tam dùng lời nói đơn giản nhất để kết thúc sự chỉ bảo đối với Mạnh Y Nhiên, không phải là hắn ích kỷ, mà là nóng lòng hấp thu hồn hoàn của nhân diện Ma Chu, rồi còn đi tìm Tiểu Vũ. Lúc này thể lực cùng hồn lực của hắn đã khôi phục lại một chút, tự cảm giác có thể hấp thu hồn hoàn được rồi. Long Công cùng Xà Bà một mực đứng bên cạnh nhìn Đường Tam và Mạnh Y Nhiên, không có chen vào. Khuôn mặt Long Công vốn có chút bực bội bởi vì lời nói của Triệu Vô Cực lúc này bây giờ đã nổi lên nụ cười. Mạnh Y Nhiên nhìn Đường Tam thật sâu. Ta sẽ không nói cảm ơn đối với ngươi. Đường Tam lạnh nhạt cười. Ta cũng không trông cậy vào điều đó. Phốc xích. Thanh âm vang lên. Mạnh Y Nhiên cười. Nàng vốn rất đẹp, lúc cười nhất thời giống như xuân phong đông rải, gió xuân xua tan đi giá lạnh của mùa đông, động lòng người. Ngươi mới 12 tuổi ư? Thật đúng là quỷ nhỏ trưởng thành. Đến đây, để tỉ tỉ hôn một cái. Vừa nói xong đột nhiên hôn lên gương mặt Đường Tam một cái. Đường Tam hiển nhiên không ngờ tới việc bị Mạnh Y Nhiên đánh lén. Chỉ cảm thấy một trận ôn nhuận trên mặt, trong lúc nhất thời không chỉ gương mặt đỏ ửng, ngay cả lỗ tai cũng nhuộm một mảng màu hồng. Mạnh Y Nhiên nhìn bộ dáng xấu hổ của hắn, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nghiêm mặt nói. Ngươi không nên có ý nghĩ gì cả, đây là đánh cuộc giữa ta và ngươi. Tự nguyện đánh cuộc, thua ngươi, ta cũng không có gì xấu hổ cả. Tốt lắm, chúng ta đi đây, ngươi nên mau chóng hấp thu cái hồn hoàn kia đi, lần sau nếu ta đi liệp sát hồn thú, mà còn gặp ngươi phá hoại, hừ hừ. Vừa nói vừa đưa nắm tay lên dọa Đường Tam, đương nhiên không có chút uy hiếp nào cả. Long Công, Xà Bà nhìn nhau cười, hướng Triệu Vô Cực gật đầu, sau đó mang cháu gái đẳng thân lướt đi. Bọn họ còn phải mau chóng tìm kiếm hồn thú thích hợp cho cháu gái, sau đó sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Dù sao còn có Thái Thản Cự Viên, không thể không đề phòng. Áo Tư Tạp đến bên người Đường Tam, cười hắc hắc. Tam Nhi, sảng khoái chứ? Đường Tam trừng mắt nhìn hắn một cái. Sảng cái gì? Cho ta một cây khôi phục hương tràng nữa đi. Áo Tư Tạp cười ha ha. Lao tử có cây đại hương tràng. Dưới câu hồn chú bị ổi, một cây hương tràng trực tiếp xuất hiện, đưa cho Đường Tam. Xoay người nhìn thi thể nhân diện Ma Chu, lúc này quang mang màu đen nồng nặc ngưng tụ thành hình phía trên thi thể nhân diện Ma Chu, đúng là thời cơ tốt nhất để hấp thụ. Nhìn nó, Đường Tam sắc mặt vừa có chút buông lỏng lại trở nên ngưng trọng, thời khắc này hắn nhớ đến Tiểu Vũ còn đang đợi hắn tới cứu. Ăn hương tràng xong, hắn đi tới bên thi thể nhân diện Ma Chu ngồi xuống nói. Phiền toái mọi người rồi. Triệu Vũ Cực hướng Đường Tam gật đầu. Phất phất tay ý bảo chúng đệ tử đem Đường Tam làm trung tâm, cẩn thận đề phòng. Có sự bảo vệ của họ, Đường Tam không cần lo tới bị hồn thú bình thường gây uy hiếp. Rốt cục có thể toàn tâm toàn ý hấp thu hồn hoàn cường đại trước mặt. Giơ tay phải lên, Vũ Hồn Lam Ngân Thảo mang theo quang mang màu lam chậm rãi xuất hiện trong lòng bàn tay Đường Tam. Hít một hơi thật sâu, Đường Tam hướng tới hồn hoàn nhân diện Ma Chu triệu hoán. Chương 127, hồn hoàn nhân diện Ma Chu vượt qua cực hạn 3. Hắc sắc quang mang như bị đè nén đã lâu, rốt cục tìm được lỗ hổng để xâm nhập, vừa cảm nhận được vũ hồn của Đường Tam, nhất thời giống như trăm ngã đổ ra biển, trăm sông đổ biển, hướng tới Đường Tam ùn ùn đổ vào. Chứng kiến hắc sắc quang mang trong nháy mắt đã bao phủ toàn thân thể Đường Tam, Triệu Vô Cực cũng không khỏi cả kinh. Hồn lực ba động thật mạnh mẽ, con nhân diện Ma Chu này đến tột cùng là có bao nhiêu năm tu vi. Thân là người trong cuộc, Đường Tam cảm thụ càng rõ ràng hơn. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu khổng lồ chợt dũng mãnh xâm nhập vào cơ thể mình, không đợi hắn phản ứng lại, nhiệt lưu giống như ngọn lửa hừng hực bắt đầu thiêu đốt thân thể hắn. Hồn thú nhân diện Ma Chu quả bá đạo, đã quyết định sự hình thành hồn hoàn bạo lệ, luồng nhiệt lưu cường đại vừa tiến vào trong cơ thể Đường Tam, bắt đầu điên cuồng cải tạo thân thể hắn. Mặc dù trong hồn hoàn ẩn chứa năng lượng không có ý thức, nhưng căn bản là ý thức Đường Tam không có khả năng khống chế. Dưới sự ba động cường đại của hồn lực, Đường Tam chỉ cảm thấy thân thể mình như là muốn bị xé tan, thống khổ kịch liệt làm hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người đang vây quanh người hắn đồng thời lấy làm kinh hãi, bọn họ đều đã từng hấp thu hồn hoàn, nhưng tình huống như vậy thì mới lần đầu tiên gặp phải, ánh mắt không khỏi đều hướng Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực trầm giọng nói, hồn hoàn của con nhân diện Ma Chu này thực sự vô cùng bá đạo, muốn hấp thu cũng không phải dễ dàng. Bây giờ chỉ có thể dựa vào bản thân hắn. Hấp thu hồn hoàn không thể mượn ngoại lực, nếu không sẽ sinh ra phản tác dụng. chúng ta bây giờ chỉ có thể tin tưởng là Đường Tam có thể kiên trì khống chế được nó. Có điều Triệu Vô Cực đã không nói là, hồn hoàn càng khó hấp thu, tác dụng mang lại càng lớn. Dù sao nó cũng mang theo năng lượng khổng lồ, hồn kỹ được sinh ra cũng sẽ cực kỳ lợi hại. Ở chỗ khác, lúc này Mạnh Thục, Chiêu Thiên Hương mang theo Mạnh Ý Nhiên hướng sâu trong tinh đấu đại xâm lâm đi tới. Chiêu Thiên Hương một mực quan sát cháu gái mình, từ lúc rời khỏi đoàn người Sử Lai Khắc học viện, Mạnh Ý Nhiên thủy chung túi đầu không nói, tựa hồ đang suy nghĩ về vấn đề gì. Ý Thiên Nhiên, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Chiêu Thiên Hương hỏi. Mạnh Ý Nhiên bị thanh âm làm cho tỉnh lại. Ta đang suy nghĩ về lời nói của Đường Tam. Nãi nãi, ngài nói xem sau này ta có nên sử dụng thấu cốt châm kia không? Chiêu Thiên Hương nhìn cháu gái, cười nói. Nếu ngươi cảm thấy tốt thì dùng. Châm kia mặc dù hình dáng có nhiều đặc thù, nhưng muốn tìm người chế tạo thực sự không thành vấn đề. Chỉ là ta lần đầu tiên nhìn thấy một cái châm dài như vậy, không nghi ngờ gì nó khoảng chừng 5 tấc. Long Công Mạnh Thục đột nhiên nói. Đứa nhỏ Đường Tam quả thật rất được, chẳng những thiên phú tốt, hơn nữa lại không có khí thế kiêu căng, thực sự là nhân tài khó kiếm. Đáng tiếc là hắn không chịu gia nhập gia tộc ta, nếu không, không tới 20 năm, có thể đưa gia tộc ta bước lên một bậc thang mới. Triệu Thiên Hương than nhẹ một tiếng, nói. Kim Lân khởi trong ao vật, nộ phong vân biến hóa long, chép vàng quật khởi trong ao tù gặp khi mây gió sẽ biến hóa thành rồng, không chỉ là Đường Tam, ta xem mấy đứa nhỏ kia đều như vậy. Thật không biết Triệu Vô Cực từ đâu kiếm được nhiều đứa nhỏ có thiên tư xuất sắc như vậy. Nghe Triệu Vô Cực nói, bọn họ tựa hồ là đệ tử Sử Lai Khắc học viện, như thế nào mà ta chưa từng nghe thấy cái tên này chứ? Mạnh Thục nói, việc này cũng không trọng yếu, ngoài Đường Tam thì mấy đứa kia mặc dù nhìn cũng rất được, nhưng ta cho rằng, so với Đường Tam còn có chút chênh lệch. Y Nhiên, ngươi cảm thấy Đường Tam thế nào? Mạnh Y Nhiên sửng sốt một chút, trong mắt quang mang có chút lẩn tránh. Cuối cùng vẫn không nhịn được, nói, cũng chỉ là tiểu hài tử già đầu mà thôi. Nhớ tới gương mặt nghiêm túc của Đường Tam, nàng không nhịn được bổ sung một câu. Hắn nhìn qua thật không giống như mới chỉ 12 tuổi. Mạnh Thục mỉm cười nói, ta muốn hỏi cảm giác của ngươi đối với hắn kìa. Mạnh Y Nhiên cũng đã 16 tuổi, đúng là độ tuổi bắt đầu để ý đến giới tính khác, lại cực kỳ thông minh, trong giọng nói ra ra mơ hồ hiểu được vài phần. Ra ra, người sẽ không phải là muốn ghép đôi đó chứ? Ta so với hắn còn lớn hơn 3 tuổi, làm sao có thể? Nàng vừa qua sinh nhật thứ 16. Quả thật so với Đường Tam còn lớn hơn 3 tuổi. Mạnh Thục ca a cười. Tuổi không là vấn đề. Nữ hơn 3. Được vàng bỏ gạch. Mạnh Y Nhiên mặt cười đỏ bừng. Ra ra, người. Mạnh Thục lại nói. Như thế nào? Người không muốn ư? Cảm thấy tướng mạo của hắn quá bình thường ư? Mạnh Y Nhiên hừ một tiếng, trả lời. Hắn vốn là bình thường, cũng chẳng có vẻ gì giống danh gia đệ tử, thật không rõ, tại sao hắn lại dùng Lam Ngân Thảo? Cái loại phế vũ hồn này sao lại tu luyện được với tốc độ nhanh như vậy? Mạnh Thục nhíu nhíu mày. Nha đầu, từ lúc nào ngươi trở nên nhìn tướng mạo mà xét người thế? Đứa nhỏ Đường Tam kia không thể đơn giản như ngươi nói được. Sao ngươi biết hắn xuất thân không phải danh môn? Lam Ngân Thảo thì sao? Ngươi đã gặp hồn sư nào có thể tu luyện Lam Ngân Thảo tới 30 cấp chưa? Còn ám khí như lời hắn nói, một điểm này cũng đủ để chứng minh đứa nhỏ này quả là bất phàm. Mạnh Y Nhiên thấy ra ra có chút tức giận. Không khỏi le lưới. Ra ra, ngài đừng nóng giận, việc này để sau hãy nói đi. Sau này có thể gặp lại hắn hay không, còn chưa biết mà. Mạnh Thục than nhẹ một tiếng. Mỗi người đều có phúc phận riêng, việc của ngươi để ngươi quyết định đi. Bất quá, ra ra tự mình cả đời trải qua nói cho ngươi hiểu, cơ hội chỉ đến một lần, hoặc là thập phần ngắn ngủi, nếu không biết nắm lấy, thì sẽ mất rất nhiều. Triệu Thiên Hương cầm tay Mạnh Thục. Được rồi, lao ra, đừng có nghiêm trọng như vậy chứ. Chúng ta vẫn còn phải tìm giúp Ý Nhiên tìm một cái đệ tam hồn hoàn. Việc của hắn sau này hãy nói đi, sau khi trở về, chúng ta trước hết tìm hiểu xem Sử Lai Khắc học viện là cái gì. Lúc này, đám đệ tử Sử Lai Khắc học viên ánh mắt trở nên thập phần ngưng trọng. Khoanh chân ngồi giữa vòng tròn do mọi người tạo thành, thân hình Đường Tam đã không còn rõ ràng nữa, cả người đều bị một tầng sương mù màu đỏ nhạt bao phủ lấy. Mà tầng sương mù này không phải là quang mang của hồn lực, mà là máu của Đường Tam. Không lâu trước đó, theo sự ba động kịch liệt của hồn lực trên người, da Đường Tam bắt đầu tràn ra một tầng huyết châu, theo hồn lực tán trong không khí, hình thành một tầng sương mù màu đỏ nhạt. Đường Tam cau mày, môi mím chặt, thân thể thủy chung không ngừng rung động, hơn nữa trên da lại tràn ra huyết châu, có thể tưởng tượng được sự thống khổ của hắn lớn kịch liệt đến chừng nào. Trong sương mù, thỉnh thoảng truyền ra âm thanh xương cốt bị gãy. Mỗi một lần đều gây cho mọi người xung quanh cảm giác kinh tâm động phách. Đệ tam hồn hoàn bị hắn hấp thu thủy chung không có hiện hình ra. điều này chứng tỏ Đường Tam còn chưa đem hồn hoàn của nhân diện ma chu hoàn toàn hấp thu. Đái Mục Bạch lo lắng hướng Triệu Vô Cực thấp giọng hỏi. Triệu sư phụ, nếu cứ tiếp tục như vậy, Đường Tam sợ rằng sẽ có nguy hiểm. Triệu Vô Cực đồng dạng cau mày. Ta biết, nhưng là, bây giờ không thể dừng hắn lại, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Bây giờ chỉ có thể đứng nhìn ý chí lực của hắn. Hồn hoàn này chứa rất nhiều năng lượng, hẳn là hắn có thể hấp thu được. Chỉ là trạng thái thân thể hắn bây giờ không phải tốt nhất, mà năng lượng trong hồn hoàn của nhân diện ma chu lại vô cùng bạo lệ, nên mới xảy ra tình huống này. Hy vọng Đường Tam có thể qua cửa, nếu không. Đường Tam lúc này đang phải chịu nỗi thống khổ mà chỉ mình hắn tự biết. Đối với năng lượng hồn hoàn của nhân diện ma chu trước mặt, hắn cảm giác được toàn thân tựa hồ bị vô số lưỡi dao sắc bén cắt vào, lục phủ ngũ tạng không chỗ nào không đau, năng lượng mạnh mẽ không ngừng xé toạc thân thể hắn ra, làm hắn thủy chung bị vây trong sự thống khổ đến cực độ. Kỳ thật Triệu Vô Cực cũng nói sai một chút. Bởi vì số lượng của nhân diện ma chu rất thưa thớt, cho dù là có đại sư ở đây, cũng khó có thể phán đoán tu vi chính thức của nó. Một hồn sư có thể hấp thu đệ tam hồn hoàn cao nhất là 1.700 năm tu vi, đệ tứ hồn hoàn mới có thể hấp thu hồn hoàn đạt tới 5.000 năm tu vi. Đệ ngũ hồn hoàn tối đa có thể hấp thu 1.200.000 năm, đệ lục hồn hoàn tối đa là 2.000.000 năm. Đệ thất hồn hoàn dao động trong khoảng 3.000.000 đến 5.000.000 năm tu vi còn phụ thuộc vào thuộc tính bất đồng của hồn sư. Đến đệ bát hồn hoàn mới có thể hấp thu hồn hoàn ngoài 5.000.000 năm tu vi. Cuối cùng là đệ cửu hồn hoàn, có thể hấp thu hồn thú 10.000.000 năm tu vi. Tuy nhiên, trong giới hồn sư, chưa có ai có thể thu thập được hồn thú có mư. 10.000.000 năm tu vi làm hồn hoàn cuối cùng cho mình. Đường Tam giết chết con nhân diện ma chu này, tu vi thật sự của nó đã hơn 2.000.000 năm, mặc dù vừa mới vượt qua, nhưng như vậy là đã quá khả năng hấp thu cực hạn đối với đệ tam hồn hoàn. Đó cũng là lý do chủ yếu, tại sao đại sư mặc dù biết rõ nhân diện ma chu đối với Lam Ngân Thảo của Đường Tam trợ giúp rất lớn, nhưng không tán thành việc hắn đi tìm kiếm loại hồn hoàn này. Lúc chiến đấu, Đường Tam cũng đã đoán được gần chính xác tu vi của con nhân diện ma chu này, nhưng hắn quên mất một điểm. Con nhân diện ma chu này dù sao cũng đã bị Long Công Mạnh Thục đánh trọng thương từ trước. Thực lực của Mạnh Thục là sao chứ? Thương thế của nhân diện ma chu là do hắn gây ra, đương nhiên mức độ ảnh hưởng đến thực lực của nó là không hề ít. Tình huống Đường Tam cùng đại đa số các hồn sư lại không giống nhau, bởi vì hắn là song sanh vũ hồn. Hơn nữa lại tu luyện huyền thiên công ghi trong huyền thiên bảo lục, trình độ cường đại của thân thể so với người bình thường không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Theo lý mà nói, nếu là hồn thú bình thường, vấn đề hấp thu hồn hoàn 2.000 năm làm đệ tam hồn hoàn, đối với hắn cũng không phải là vấn đề quá lớn, dù sao hắn cũng có ưu thế là thân thể. Nhưng con nhân diện ma chu này lại không phải là một hồn thú bình thường, thân hình bạo lệ và cường hãn làm cho hồn hoàn của nó trở nên vô cùng bá đạo. Hơn nữa lúc này trạng thái thân thể Đường Tam cũng không phải ở trạng thái tốt nhất, nhất thời đã lâm vào nguy cơ cực lớn. Nếu tình huống Đường Tam có thể tính toán mà nói, kết cục cuối cùng của hắn chỉ có thể là một. Thân thể không cách nào thừa nhận năng lượng của nhân diện ma chu ồ ạt tiến vào đến bạo thể mà chết. Dù sao, cỗ năng lượng này cũng đã vượt quá khả năng hấp thu của hắn. Nhưng có những thứ lại không cách nào tính toán được, thí dụ như, ý chí cùng niềm tin. Một người có ý chí đạt đến một trình độ kiên định nhất định, hoặc là sở hữu niềm tin cứng rắn, thì thường gặp phải kỳ tích. Lúc này, Đường Tam mặc dù đang phải chịu nỗi thống khổ vô cùng, nhưng sâu trong nội tâm, hắn lại có một niềm tin cực kỳ cứng rắn, đó chính là đi cứu Tiểu Vũ. Chính nhờ niềm tin đó, mà hắn cường ngạnh, trụ vững chống chọi lại nỗi thống khổ đó. Sợ rằng trên người lúc này chẳng có chỗ nào không chảy ra máu tươi, nhưng hắn quyết đối kháng với cô năng lượng bá đạo từ hồn hoàn của nhân diện ma chu. Từ góc độ khác mà nói, Tiểu Vũ bị Thái Thản Cự Viên bắt đi, ngược lại lại thành toàn cho Đường Tam. Hấp thu hồn hoàn vượt quá khả năng cố nhiên mang đến nguy cơ rất lớn, nhưng khi thành công, tiền lợi đồng dạng cũng lớn không kém. Năng lượng không ngừng ba động mạnh mẽ hơn, chung quanh Đường Tam, huyết vụ, làn xương máu đã trở nên ngày càng rõ ràng. Trong màn huyết vụ, thậm chí còn có mùi tanh nhàn nhạt toát ra, không biết có phải là tạp chất vẫn còn trong cơ thể Đường Tam hay là độc tố của nhân diện ma chu hay không nữa. Đang lúc mọi người như ngồi trên đống lửa, đột nhiên có tiếng bước chân người nhẹ nhẹ khiến Triệu Vô Cực chú ý. Người nào? Triệu Vô Cực ánh mắt lạnh như băng nhìn về hướng đó, hồn lực ngay lập tức để tụ. Lúc này Đường Tam đã tới thời khắc mấu chốt, Triệu Vô Cực quyết không cho phép bất luận kẻ nào hay hồn thú nào quấy rầy đến hắn. Triệu sư phụ. Một thân ảnh nhỏ nhắn từ trong rừng cây chạy ra. Nhìn thấy nàng, không chỉ là Triệu Vô Cực sửng sốt, những người khác cũng không khỏi ngẩn ngơ. Người từ trong rừng cây chạy ra chính là Tiểu Vũ. Lúc này Tiểu Vũ nhìn qua vẻ như có chút chật vật, quần áo trên người nhiều chỗ bị tổn hại, búi tóc đuôi bọ cạp trên đầu trở nên rối loạn, nhưng sắc mặt lại thập phần hồng nhuận, nhìn qua tựa hồ so với trước kia thành thục hơn vài phần. Tiểu Vũ, ngươi không chết ư? Áo Tư Tạp nói ra những lời này mới ý thức được bản thân nói có chút khó nghe. Tiểu Vũ tức giận, nói. Ngươi có phải rất mong ta chết đúng không? 8. Đây là làm sao vậy? Sương mù này là... Trời ạ, Tiểu Tam hắn làm sao vậy? Thấy rõ Đường Tam trong màn sương mù màu đỏ nhạt, Tiểu Vũ trong lòng nhất thời khẩn trương, bước tới 3 bước rồi nhảy bổ tới. Nàng được Thái Thản Cự Viên đưa tới đây. Tinh đấu đại xâm lâm mặc dù diện tích rất lớn, nhưng là vua xâm lâm, Thái Thản Cự Viên ở nơi đây tìm kiếm đám đệ tử Sử Lai Khắc Học Viện lại không khó khăn chút nào, tất cả hồn thú đều có thể là con mắt của nó. Sau khi đem Tiểu Vũ đến gần chỗ này, Thái Thản Cự Viên mới yên lặng rời đi. Không nên kinh động đến hắn, hắn đang hấp thu đệ tam hồn hoàn. Triệu Vô Cực vội vàng ngăn cản Tiểu Vũ. Tiểu Vũ thất thanh nói. Sao lại có thể như thế? Hấp thu đệ tam hồn hoàn như thế nào lại biến thành thế này? Quay đầu nhìn về phía thi thể nhân diện Ma Chu bên cạnh, nàng liền hiểu rõ ràng. Là nhân diện Ma Chu, không hay rồi, con nhân diện Ma Chu này tu vi đã vượt qua 2.000 năm. Đại sư đã từng nói cực hạn để có thể hấp thu đệ tam hồn hoàn là 1760 năm, Tiểu Tam hắn. Triệu Vô Cực sửng sốt. Ngươi như thế nào biết con nhân diện Ma Chu này là hơn 2.000 năm tu vi? Tiểu Vũ lúc này mới ý thức được chính mình đã nói sai. Tu vi của nhân diện Ma Chu muốn xem thì phải xem từ chiều dài chân. Các người nhìn xem, chân của con nhân diện Ma Chu này đã dài hơn 3 thước, đây là dấu hiệu của tu vi vượt qua 2.000 năm. Chẳng lẽ các người không biết những hồn thú có tu vi ngàn năm, mỗi lần vượt qua 1.000 năm sẽ có một chút biến hóa rõ rệt ư? Giống như hồn thú có 100 năm tu vi thì cứ 100 năm lại biến hóa, mà hồn thú vạn năm tu vi cũng biến hóa như vậy. Triệu Vô Cực có chút khâm phục nói. Cái này quả thật ta không nắm rõ lắm. Không nghĩ tới ngươi đối với kiến thức về hồn thú lại am hiểu như vậy. Tiểu Vũ nói. Cái này đều là do đại sư dạy. Nàng đem câu nói sai của mình đổ cho người có nghiên cứu đối với vũ hồn sâu rộng như đại sư, hiển nhiên là biện pháp tốt nhất. Quả nhiên, nghe xong lời nàng nói, sự nghi hoặc trong lòng mọi người được giải tỏa. Triệu Vô Cực cười khổ nói. Tiểu Tam đã bắt đầu hấp thu cái hồn hoàn này, bây giờ không thể nào dừng lại được. Chúng ta chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào hắn đứng vững qua cửa ải khi bị năng lượng trong hồn hoàn đánh sâu vào. Phải rồi, Tiểu Vũ, ngươi làm thế nào lại thoát khỏi bàn tay của Thái Thản Cự Viên thế? Trước hết hãy nói cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra đi. Nàng đương nhiên không thể nào khai ra cho mọi người biết là bởi vì Thái Thản Cự Viên cảm nhận được hơi thở của nàng mới cố ý đến đem nàng đi. Trước khi quay lại, Tiểu Vũ tự nhiên đã nghĩ ra cách giải thích tốt rồi. Một mặt lo lắng nhìn Đường Tam trước mặt, một mặt lập tức giải thích. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Con Thái Thản Cự Viên đó túm lấy ta hướng vào xâm lâm chạy cũng không xa thì tựa hồ có một tiếng như tiếng bò giống từ một hướng truyền lại. Con Thái Thản Cự Viên đó có vẻ rất khẩn trương, nhìn ta một chút, rồi đem ném ta sang một bên, sau đó bỏ chạy. Âm thanh bò giống. Loài bò nào có thể làm cho Thái Thản Cự Viên khẩn trương đây? Sau đó thì sao? Triệu Vô Cực không khỏi nhíu mày. Tiểu Vũ trong mắt toát ra quang mang sợ hãi. Con Thái Thản Cự Viên đó bỏ ta xuống, trước khi đi còn phát ra một tiếng hống. Ta chỉ cảm thấy một trận trời rung đất chuyển rồi hoa mặt chóng mày ngất đi. Khi ta tỉnh lại đã không thấy bóng dáng nó đâu nữa. Lúc ấy tình hình rất kinh khủng. Chung quanh ít nhất có vài chục con hồn thú bị chấn ngất, những con thực lực yếu thì trực tiếp bị chấn đến mũi miệng xuất huyết mà chết. Không biết là vận khí ta tốt hay xấu nữa, ta đột nhiên phát hiện, hồn lực của mình đã đột phá tới 30 cấp rồi. Triệu Vô Cực cả kinh. Cái gì? Ngươi đã đạt 30 cấp. Ngươi với Đường Tam, ai lớn hơn? Tiểu Vũ nói. Ta so với hắn ít hơn mấy tháng. Triệu Vô Cực không biết nói gì hơn. Kỷ lục Đường Tam vừa mới sáng tạo ra đã được sửa đổi. Bất quá, lời nói tiếp theo của Tiểu Vũ càng làm hắn mở to hai mắt mà nhìn. Tiểu Vũ nói. Lúc ấy ta rất sợ hãi, có lẽ hồn lực tăng lên cũng bởi vì nguyên nhân chính là được ngoại giới kích thích. Vừa lúc đó ta phát hiện có một con hồn thú ngàn năm tương đối thích hợp đang hôn mê tại đó, bèn giết nó thu được đệ tam hồn hoàn. Như vậy cũng được sao? Mập mạp trừng mắt nhìn Tiểu Vũ, trong ánh mắt lộ ra vẻ như mèo mù vớ được cá rán. Tiểu Vũ vẻ mặt toát ra sợ hãi. Cứ coi như ta mạng lớn đi cũng được. Ta vốn tưởng chết chắc, vì không muốn bị hồn thú chung quanh sau khi tỉnh lại tập kích, ta không thể không giết hết những hồn thú chung quanh vốn đã bị chấn ất. Sau khi hấp thu đệ tam hồn hoàn, khôi phục thể lực, lúc này ta mới dựa theo trí nhớ quay lại, lại nghe thấy âm thanh nên tìm được đến đây, rốt cục là cũng tìm được mọi người. Chương 128, Đệ Tam Cường Đại Hồn Hoàn của Đường Tam, 1. Trong lời nói của Tiểu Vũ mặc dù có một số điểm nghi vấn, nhưng dù sao nàng cũng sống sót trở về mà ai có thể tưởng tượng được nàng cùng Thái Thản Cự Viên có mối quan hệ đây chứ. Mọi người tự nhiên là tin tưởng. Triệu Vô Cực gật đầu nói. quay lại là tốt rồi, lúc ngươi bị bắt đi, hai mắt của Tiểu Tam đỏ lừ, đòi áo tư tạp đưa cho ma cô chàng để đuổi theo ngươi. Lập tức, hắn ngắn gọn đem sự tình phát sinh, hết thể nói một lượt. Nghe Triệu Vô Cực nói, Tiểu Vũ hai mắt đỏ ửng, nước mắt giống như diều đứt dây không ngừng chảy xuống. Nhìn màn huyết vụ vây xung quanh Đường Tam, thì thào lẩm bẩm. Ca, ngươi ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì. Đều là do ta không tốt. Đều do ta làm cho ngươi lo lắng, làm cho ngươi phải chạy đến đây. Chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại, ta có thể làm bất kỳ điều gì. Tiểu Vũ thực sự rất hối hận, chỉ vì nhất thời quên thu liễm hơi thở của mình mà bị Nhị Minh phát hiện chạy tới gặp nàng. Nếu không phải nàng được Nhị Minh đưa đi, cũng không có phát sinh ra nhiều chuyện phía sau như vậy, Đường Tam bây giờ cũng sẽ không rơi vào trạng thái hấp thu hồn hoàn như vậy. Nhưng lúc này có nói gì cũng muộn rồi, chỉ có thể gửi hy vọng, mong ý chí Đường Tam đủ kiên định để vượt qua được cửa ải khó khăn. Lúc này trong đầu Đường Tam chỉ có một ý nghĩ. Tiểu Vũ, ta nhất định sẽ đi cứu ngươi. Chính nhờ có ý niệm này trong đầu, bất luận là thống khổ có lớn đến chừng nào đi chăng nữa, hắn cũng cố gắng hết sức chống đỡ, không cho tinh thần ý chí bản thân bị sụp đổ. Đến thời điểm sống chết trước mắt, bản lĩnh trụ cột của Đường Tam tu luyện từ nhỏ đã hiển lộ ra. Thân thể hắn vốn so với người cùng lứa bình thường cường tráng hơn rất nhiều, sau khi tu luyện nội công Chánh Tông Huyền Thiên Công lại càng trở nên dẻo dai hơn nữa. Nếu cố năng lượng từ hồn hoàn của nhân diện Ma Chu có ý thức, nhất định sẽ phát hiện, mỗi lần năng lượng bạo lệ của nó tựa hồ muốn đem thân thể Đường Tam phá tan, nhưng cuối cùng với sức dẻo dai của thân thể hắn, khiến cho nó không thể làm gì được. Mà trong mỗi lần gặp ngăn cản như vậy, năng lượng trong hồn hoàn ngược lại, là ý bị thân thể Đường Tam hấp thu từng chút một, khiến cho nó không ngừng suy yếu đi. Đường Tam bây giờ gặp phải vấn đề mấu hốt là sau khi hấp thu năng lượng của hồn hoàn, làm thế nào dung nhập được với Huyền Thiên Công và Vũ Hồn Lam Ngân Thảo. Mặc dù Lam Ngân Thảo thân hình nhỏ yếu, đối với lực lượng bên ngoài không hề có bài xích. Nhưng năng lượng hồn hoàn của nhân diện Ma Chu lại vô cùng bá đạo, Vũ Hồn Lam Ngân Thảo dường như có chút không muốn hấp thu, chính quá trình xung đột giữa hai lực lượng này gây ra cho Đường Tam sự thống khổ đến cùng cực. May là trước khi hấp thu hồn hoàn hắn đã ăn một cây khôi phục hương tràng của áo tư tạp, nếu không lúc này e rằng thể lực của hắn không chịu nổi. Xương cốt trên người Đường Tam lúc này bắt đầu rung động phát ra âm thanh, mặc dù không lớn nhưng khiến cho người ta có cảm giác kinh tâm động phách, phảng phất như cơ thể hắn tùy thời vỡ tan. Bên ngoài lớp da, tràn ra một tầng huyết châu nhàn nhạt màu xám, theo quá trình hấp thu hồn hoàn. Năng lượng bên trong hồn hoàn đang lấy một loại phương thức cực kỳ cường ngạnh tiến hành tẩy cân dịch tùy đối với cơ thể Đường Tam, gây ra nỗi thống khổ kịch liệt mà người ngoài không cách nào tưởng tượng nổi. Rốt cục, trước ý chí kiên định của Đường Tam, các loại năng lượng trong cơ thể bắt đầu thỏa hiệp, quá trình hấp thu chuyển thành quá trình dung nhập lẫn nhau. Huyết châu không còn tràn ra nữa, lông mày Đường Tam giãn ra vài phần, một tầng quang mang màu lam nhàn nhạt bắt đầu lặng lẽ từ trong cơ thể hắn tràn ra. Triệu Vô Cực vui mừng lẫn sợ hai nói: "Thành công rồi. Thời khắc nguy hiểm nhất đã qua rồi. Bây giờ là quá trình chuyển hóa hồn lực." Tiểu tử Đường Tam này quả nhiên không hổ là kẻ sáng tạo ra kỳ tích, có thể đứng vững như thế trước hồn hoàn nhân diện Ma Chu 2000 năm tu vi. Cái thế long xà bọn họ quả thật cũng đã may mắn. Nếu như cháu gái họ hấp thu cái hồn hoàn này, sợ rằng đã bị tan xác không chừng. Nương theo quang mang màu lam được phóng thích, một cây lam ngân thảo bắt đầu xuất hiện sinh trưởng chung quanh thân thể Đường Tam, thể tích lam ngân thảo cũng không có biến hóa gì lớn so với lúc trước có hai hồn hoàn. Ngược lại còn nhỏ hơn một chút, nguyên bản trước là màu lam đen giờ biến thành màu lam tím, đó là một loại dung hợp màu sắc cũng không hề có hoa văn xuất hiện. Lúc này, lam ngân thảo đại khái lớn bằng hai ngón tay, so với trước kia bất đồng là, nó có màu sáng bóng, phảng phất như có một lớp men trắng trên thân, lập lòe tỏa sáng. Triệu Vô Cực bảo mọi người tất cả lùi về phía sau một chút, hắn biết, đây là bởi vì lực lượng Đường Tam mới tăng lên, có chút khống chế không được nên mới tạo thành tình trạng tràn hồn lực ra ngoài. Với tình huống thân thể Đường Tam, có thể khống chế được năng lượng này mới là kỳ quái. A, mọi người ở đây cho rằng đại cục đã định, đột nhiên, lông mày vốn đã giãn ra của Đường Tam chợt nhíu lại. Trong miệng phát ra một tiếng hét thảm, thân thể đang khoanh chân ngồi bỗng rung động một trận kinh liệt, ngực nô lên, cả nửa thân trên nô lên, hình dáng kinh khủng làm cho mọi người sợ hãi. Ca, Tiểu Vũ bật hô một tiếng, nước mắt chảy ra, nắm tay gắt gao, móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không hay. Triệu Vô Cực cũng kinh hãi. Vừa xảy ra vấn đề gì? Đang lúc mọi người giật mình, đột nhiên, nương theo âm thanh của tiếng vải bị xé. Quần áo sau lưng Đường Tam trong nháy mắt bị xé rách. Đái Mộc Bạch đứng sau lưng hắn chứng kiến rõ ràng, từ sau lưng Đường Tam, hai bên của xương sống mỗi bên có bốn cái nắm tay lớn nhỏ nổi lên. Đây là cái gì? Theo âm thanh của Đái Mộc Bạch, mọi người mới phát hiện ra biến hóa sau lưng Đường Tam. Lúc này Đường Tam phảng phất lại phải chịu một nỗi thống khổ vô cùng lớn. huyết châu lại từ dưới ra tràn ra ngoài toàn thân rung động kịch liệt. Ngay sau đó tám cái cục nhỏ vừa nổi lên chợt vỡ tan, kỳ dị hơn chính là, da lưng Đường Tam cũng không có co lại rồi tám vật thể màu tím từ tám vết thương chui ra với tốc độ kinh người. Sau khi tám cái cục nhỏ vỡ tan rồi lại mọc ra vật thể màu tím, Đường Tam cả người dường như bông lỏng, nét mặt giãn ra, nhưng thân thể vẫn tiếp tục rung động kịch liệt như cũ. Mọi người nhìn kỹ lại, vật thể màu tím trong chớp mắt đã dài hơn một thước, hơn nữa với tốc độ kinh người như cũ, tiếp tục dài ra đến một thước rưỡi thì thoáng dừng lại một chút, rồi lại dài ra, giống như các đốt ngón tay vậy, từ khớp nối lại kéo dài ra theo nhiều hướng. Này, đây là... Tám vật thể màu tím kéo dài đến quá ba thước mới ngừng lại. Toàn thân mỗi vật thể màu tím đậm, mặt ngoài nhìn qua cực kỳ sáng bóng, vị trí ở sát sau lưng Đường Tam thô và dày nhất, theo hướng ra ngoài từ từ nhỏ lại, cuối cùng giống như một mũi dùi sắc bén. Đó không phải là chân của nhân diện Ma Chu hay sao? Nhìn Đường Tam, lại quay ra nhìn thi thể nhân diện Ma Chu bên cạnh, mọi người giật mình phát hiện, vật thể xuất hiện sau lưng Đường Tam không khác gì chân của nhân diện Ma Chu, chỉ có điều nhỏ hơn một chút, nhưng sáng bóng hơn, thậm chí còn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Triệu Vô Cực tự nhủ thầm hắn đã từng gặp qua không ít tình huống hồn sư hấp thu hồn hoàn, nhưng tình cảnh này thì từ khi sanh ra đến nay hắn mới lần đầu tiên chứng kiến. Trong lúc nhất thời không khỏi mất đi năng lực phán đoán. Chuyện kỳ dị còn chưa có chấm dứt. Tám cái chân sau lưng Đường Tam kéo dài ra phía sau, bắt đầu dựng lên, bốn chân phía dưới chậm rãi cắm xuống đất, dĩ nhiên đem thân thể Đường Tam đang khoanh chân ngồi trên mặt đất nâng lên không trung. Lúc này Đường Tam giống như có tám cánh tay dài hơn ba thước, nhìn cực kỳ quỷ dị. Thân thể Đường Tam cuối cùng cũng ngừng rung động, quần áo trên người toàn bộ bị xé rách, dần dần, Lam Ngân Thảo chậm rãi quấn quanh cơ thể, tựa như một cái kén khổng lồ đem Đường Tam giấu bên trong, chỉ còn lại mấy cái chân chậm rãi động đậy để bên ngoài. Đám đệ tử Sử Lai Khắc Học Viện căn bản không rõ tại sao lại biến thành như vậy, đối với bọn họ mà nói, bây giờ chỉ có khả năng chờ đợi. Trong mơ hồ, bọn họ có thể nghe được từ trong cái kén không ngừng phát ra âm thanh xương cốt va chạm, còn về phần Đường Tam rốt cục là bị làm sao thì không ai biết. Mã Hồng Tuấn nhịn không được, nói: Đường Tam sẽ không biến thành một con nện chứ? Tiểu Vũ hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Không có khả năng, Tiểu Tam làm sao có thể biến thành nện? Nhất định là hắn hấp thu hồn hoàn sinh ra biến dị mới xuất hiện loại tình huống này. Hắn nhất định sẽ không có việc gì. Ngay cả Tiểu Vũ cũng biết lời nói của nàng để an ủi mọi người, đồng thời cũng an ủi chính bản thân mình. Chờ đợi, là điều duy nhất bọn họ có thể làm bây giờ. Nhưng không ai ngờ lần chờ đợi này lại kéo dài đến như vậy. Lúc áo tư tạp hấp thu hồn hoàn, trước sau cũng chỉ mất gần nửa canh giờ là hoàn thành, nhưng sau khi Đường Tam bị Lam Ngân Thảo ngu ngốc nhốt bên trong, thời gian như đọng lại, thủy chung không có một động tĩnh gì. Một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, sắc trời từ hắc ám từ từ trở nên sáng ngời, rồi lại từ sáng ngời trở nên hắc ám. Suốt 12 canh giờ chờ đợi, mọi người đều hể bại không chịu nổi, nhưng cũng không ai dám phân tâm. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Điều duy nhất làm cho bọn họ cảm thấy vui mừng là tám chân sau lưng Đường Tam thủy chung vẫn động đậy, biểu hiện có tính mạng. Theo lệnh của Triệu Vô Cực, mọi người luân lưu nghỉ ngơi. Chỉ riêng Tiểu Vũ có nói cách nào cũng không chịu, một mực đứng phía dưới thân thể Đường Tam chờ đợi. Trong lòng nàng âm thầm khẩn cầu Đường Tam nhất định phải vượt qua cửa ải khó khăn này. Ân. Một tiếng rên rỉ yếu ớt khiến thần trí Tiểu Vũ đang có chút mơ hồ bỗng choáng tỉnh, nàng vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Chương 129. Đệ tam cường đại hồn hoàn của Đường Tam, 2. Lam Ngân Thảo thon dài chậm rãi bung ra ngoài, dần dần lộ ra thân thể bên trong. Trên người Đường Tam bao trùm một tầng vảy màu đen, theo Lam Ngân Thảo đang tản ra, lớp vảy này dần rơi xuống, lộ ra thân thể hắn bên trong, khiến cho Tiểu Vũ không khỏi xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng. Đường Tam lúc này trên thân không có một cái gì che đậy, toàn thân loa lổ, trên người toát ra một cảm giác cực kỳ rõ ràng, không phải là cảm giác khoa trương, nhưng lại tràn ngập cảm giác lực lượng. Dưới lớp da màu cổ đồng, mơ hồ có vầng sáng tử sắc luân chuyển, cả người lơ lửng trên không trung, hai chân lúc trước khoanh tròn giờ đã duỗi ra. Cả người hắn tràn ngập một loại cảm giác tà dị. Trong mái tóc đen rối của Đường Tam lộ ra một búi màu tím, thân mình tựa hồ có thể tự phát sáng, khiến cho Tiểu Vũ có thể nhìn phi thường rõ ràng. Tiếng rên rỉ trước đó đúng là từ miệng Đường Tam phát ra, lúc này, hai mắt hắn chậm rãi mở ra, trong đôi mắt lộ ra một mảnh mê mang. Bản thân Đường Tam cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ cảm giác được mình đã phải chịu một loại thống khổ cùng cực, niềm tin cứu Tiểu Vũ thủy chung vẫn chống đỡ giúp ý chí hắn, và khi sự thống khổ kịch liệt đột nhiên biến mất, thì một loại cảm giác sảng khoái khó có thể mô tả trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Thống khổ có thể chịu đựng, sau khi thống khổ qua đi, sảng khoái tới, Đường Tam cảm thấy rơi vào một trận buồn ngủ dữ dội. Khi hắn khôi phục ý thức thì đã thấy Tiểu Vũ đứng trước mắt đang nhìn hắn. trước mắt một mảnh mông lung, như là bị bao phủ bởi một tầng lụa trắng, các loại cảm giác dần dần trở lại trên người, thần trí cũng dần dần tỉnh lại, cảnh vật trước mắt Đường Tam từ từ trở nên rõ ràng hơn. Thân thể thoải mái không lời nào tả xiết, tựa hồ trong cơ thể mỗi một tế bào vui mừng nhảy múa, chỉ có sau lưng có chút ngứa ấy, tựa hồ có cái gì từ sau lưng mình kéo dài ra phía sau. Hắn có thể cảm nhận được bùn đất ướt át, cũng có thể cảm nhận được không khí chuyển động chung quanh. Nhưng Đường Tam lại mơ hồ phát giác, tựa hồ có cái gì thay đổi. Lúc này những người khác cũng đều đã chú ý tới biến hóa của Đường Tam. Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh chứng kiến hắn xích loa toàn thân vội vàng xoay người ngượng ngùng không dám nhìn nữa. Tiểu Vũ mặc dù đồng dạng thẹn thùng, nhưng an nguy của Đường Tam đối với nàng mà nói còn quan trọng hơn, cố nén tâm trạng ngượng ngùng nàng chăm chú nhìn kỹ Đường Tam như cũ. Hai vàng một tím, ba cái hồn hoàn cao thấp xoay vòng quanh thân thể Đường Tam. Cái hồn hoàn màu tím nhìn cực kỳ rõ ràng ánh sáng tím từ trong phát ra, khiến cho thân hình xích lóa của Đường Tam trở nên càng thêm rõ ràng, mà lúc này toàn bộ lam ngân thảo bên người Đường Tam đã biến mất, chỉ còn lại tám cái chân dài ba thước sau lưng hắn vẫn tồn tại như cũ. Ca. Tiểu Vũ nhịn không được nhỏ giọng kêu một tiếng. Âm thanh đột ngột vang lên làm Đường Tam giật mình. Cái âm thanh này đối với hắn mà nói, thật sự hết sức quen thuộc mà cũng tựa như xa cách quá lâu rồi. Hạ ý thức nhìn về phía âm thanh truyền đến, vừa gặp Tiểu Vũ đang ngẩng đầu nhìn lên. Đường Tam toàn thân có chút run rẩy, muốn nhảy tới ôm Tiểu Vũ. Lúc này thân thể hắn đang được bốn cái chân treo lơ lửng trên không trung, bốn cái chân giống như bộ phận trên cơ thể hắn, theo ý niệm hắn vừa động, tự nhiên thu chân, rút ra khỏi mặt đất. Biến hóa của cơ thể ngay cả bản thân Đường Tam cũng không rõ ràng, toàn thân lập tức mất đi thăng bằng, từ trên không té xuống. Cẩn thận! Tiểu Vũ kinh hô một tiếng, mở hai tay ra tiếp lấy thân thể Đường Tam. May mắn thực lực của nàng không thấp, Đường Tam ước chừng rơi từ độ cao hai thước, xung lượng cũng không quá lớn, vừa lúc được Tiểu Vũ đỡ lấy. Sau lưng tám cái chân đồng thời hướng vung lên trời, nhìn qua mặc dù quái dị, nhưng tuyệt không ảnh hưởng đến cử động của Đường Tam. Một mùi quen thuộc truyền vào đầu mũi. Đường Tam trước tiên là trở tay ôm lấy thân thể Tiểu Vũ. Ta không phải là đang nằm mơ đấy chứ? Tiểu Vũ, thật là ngươi sao? Tiểu Vũ đồng dạng ôm chặt lấy Đường Thanh, không nói nên lời. Lúc này Đường Tam vừa mới từ mông lung dần dần thanh tỉnh lại, mùi của Tiểu Vũ đối với hắn hết sức quen thuộc, hơn nữa thân thể mềm mại trong lòng lại ấm áp lạ thường. Hắn biết hết thể đều là sự thật, Tiểu Vũ đã trở lại. Nàng đã trở lại. Tiểu quỷ, không được khóc. Quay lại là tốt rồi, quay lại là tốt rồi. Nhẹ nhàng nuốt lưng Tiểu Vũ, Đường Tam cũng không ngăn cản nổi lệ chảy ra, tất cả lo lắng trong phút chốc đông tan rã. Gặp lại Tiểu Vũ cảm giác giống như lạc ra khỏi thế giới này, khiến cho cơ thể và tâm hồn của hắn không ngừng run rẩy. So với Tiểu Vũ, cái đệ tam hồn hoàn mới hấp thu căn bản chẳng đáng cái giá gì. Trong lòng hắn, không có cái gì có thể quan trọng hơn so với táng mạng của Tiểu Vũ. Ca, đều là tại ta không tốt, làm cho ngươi lo lắng. Tiểu Vũ nghẹn ngào nói. Đường Tam lắc đầu. Ngốc ạ. Là ta không tốt mới đúng. Là ta không có bản lãnh, không bảo vệ tốt ngươi. Khu. Khu. Tiếng ho khan làm hai con người đang trong tâm trạng buồn vui bừng tỉnh lại. Người ho khan là Đái Mộc Bạch. Tiểu Tam, mặc dù ta thừa nhận, tiền vốn, tiểu huynh đệ, của ngươi quả là không tồi. Nhưng ngươi ít nhất cũng phải mặc quần áo vào chứ, dù sao ở đây còn có nữ hài tử. Đường Tam sửng sốt một chút, ý thức nhìn lại toàn thân mình, lúc này hắn mới phát hiện ra. Trên người ngay cả một mảnh vải cũng không có. Tiểu Vũ lúc này đã tỉnh lại, nhất thời mặt đỏ bừng cười xấu hổ, vội vàng nhắm mắt lại, nhưng vẫn không chịu rời khỏi ngực Tiểu Tam, đầu như chôn vào trong ngực hắn không chịu ngẩng lên. Cái này, ta làm sao lại biến thành như thế này? Người nào cởi quần áo của ta thế? Đường Tam ngây ngốc hỏi. Áo tư tạp từ bên cạnh chui ra. Không ai cởi quần áo của ngươi cả, ai mà biết tại sao nó biến mất? Đường Tam sờ xuống hông, hoàn hảo. Nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ vẫn còn đó. Ngay lập tức vội vàng đẩy Tiểu Vũ ra, nhanh chóng lấy một bộ quần áo mặc vào. Mặc quần xong, nhưng khi hắn khoác áo vào thì lại xuất hiện vấn đề. Đường Tam lúc này mới phát hiện dị trạng sau lưng mình. Khi hắn chứng kiến sau lưng mọc ra tám cái chân dài và nhọn lập tức lặng người vì sốc. Mập mạp Mã Hồng Tuấn tiếp lời một cách hiểu ý. Đừng hỏi chúng ta tại sao lại như vậy, chúng ta không ai biết, đây là phát sinh trong quá trình người hấp thu hồn hoàn của con nhân diện Ma Chu. Đường Tam. Có phải cái hồn hoàn kia của ngươi xảy ra biến dị hay không? Đường Tam lúc này ít nhất cũng đã mặc quần vào, Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng xoay người lại. Một ngày một đêm chờ đợi, thấy lúc này Đường Tam rốt cục không có vấn đề gì, nhưng trên người lại có chút biến hóa quái dị, không khỏi khiến mọi người tò mò, cho dù là Triệu Vô Cực cũng không ngoại lệ. Để ta tự cảm nhận một chút. Đường Tam đứng đó chậm rãi nhắm liền hai mắt vào. Bình thường mà nói, hồn sư trong lúc hấp thu hồn hoàn, bản thân cũng có thể cảm nhận được mình mới sở hữu hồn kỹ là gì. Tựa như áo tư tạp hấp thu đệ tam hồn hoàn xong liền lập tức biết được loại hồn chú hương tràng thứ ba cũng giống như những cái cũ. Đường Tam trong quá trình hấp thu hồn hoàn phải đón nhận thống khổ cực lớn, nửa thời gian sau ở quá trình hấp thu chuyển hóa thì hắn lại vượt qua trong sự hôn mê, lúc này mới có thể định thần cảm thụ hết thể đệ tam hồn hoàn. Đường Tam trầm tư suy nghĩ mất khoảng non nửa canh giờ thời gian, khi hắn mở mắt, vẻ mặt trở nên có chút quái dị. Thế nào? Tiểu Vũ lo lắng hỏi. Đường Tam nghi hoặc nói. Có lẽ không có vấn đề gì. Hồn hoàn không biến dị. Sư phụ từng nói qua, biến dị chỉ có vũ hồn khác nhau nếu cố hấp thu cùng loại hồn hoàn sẽ sinh ra hiệu quả bất đồng. Ta hấp thu hồn hoàn của nhân diện Ma Chu cũng thu được một kỹ năng, hết thể đều bình thường, chỉ là tám cái chân sau lưng thì không cách nào giải thích. Ai ui? Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên. Mọi người hoảng sợ, tưởng có hồn thú tập kích, lập tức cảnh giác đứng lên. Khi bọn hắn hướng nhìn về phía phát ra tiếng kêu thì lại không thấy có gì khác lạ xảy ra. Người phát ra tiếng kêu thảm thiết chính là Mã Hồng Tuấn. Tay phải của hắn đang gắt gao nắm chặt lấy tay trái, vẻ mặt vô cùng thống khổ. Chỉ thấy tay trái đã biến thành một mảnh màu tím, hơn nữa da tay tựa hồ bị hoại tử, đang có nước đen chảy xuống, một luồng khí đen từ cánh tay hắn bốc thẳng lên trên. Không tốt rồi, hắn bị trúng độc. Áo tư tạp, mau. Triệu Vô Cực gầm nhẹ một tiếng, tiến về bên cạnh Mã Hồng Tuấn. Một tay trực tiếp đặt lên đầu vai hắn, dùng hồn lực hùng hậu của bản thân giúp hắn áp chế độc tố xâm nhập cơ thể. Lao tử có căn tiểu tịch tràng. Một lá nhỏ kịp thời nhét vào miệng tên mập, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc, thời gian bọn họ được buông lỏng cũng không quá dài. Tiểu tịch tràng vào bụng, hiệu quả giải độc ban đầu phát huy hiệu quả, cố khí lưu màu đen theo hướng cánh tay leo lên nhất thời đỉnh chỉ lan tràn, bị đẩy lùi xuống dưới. Nhưng cái quá trình này chỉ rằng có trong một thời gian ngắn. Hắc khí chưa kịp lui xuống phía dưới khuỷu tay của mập mạp thì đột nhiên dừng lại, một lát sau lại tiếp tục lan lên phía trên. Áo tư tạp sắc mặt đại biến. Bất hảo. Tiểu tịch chàng không giải được độc tố này. Quá mãnh liệt. Mập mạp, người rốt cuộc làm sao mà lại trúng độc. Từng giọt mồ hôi lớn trên trán Mã Hồng Tuấn không ngừng chảy xuống, hiển nhiên là hắn đang phải chịu thống khổ vô cùng, mặc dù có Triệu Vô Cực giúp đỡ, nhưng hồn lực của hai người đối với việc bài trừ độc tố cũng không có hiệu quả mấy. Hắc khí như trước lan tràn dần lên, mà bàn tay hắn đã bắt đầu hoại tử. Từ lúc tên mập phát ra tiếng kêu đến lúc này bất quá chỉ chốc lát công phu mà thôi, độc tính kịch liệt đến mức này làm mọi người không khỏi kinh hãi thất sắc. Mập mạp một bên cắn răng chịu đựng thống khổ một bên miễn cưỡng nói. Ta tò mò sờ soạng cái chân sau lưng Đường Tam một chút, ai ngờ lại ra nông nỗi này. Đường Tam, cái chân nhện thối tha của ngươi có độc. Đường Tam sửng sốt một chút, trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ ra cái gì đó. Mập mạp. Đừng núp đích, mọi người mau tránh ra, ngàn vạn lần không nên đụng đến chú thối, chân nện, của ta nữa. Vừa nói, hắn vừa bước lại phía trước mặt tên mập. Hắn không có quan tâm đến bàn tay đang bị hoại tử của tên mập, trực tiếp cầm lấy, lúc này, bàn tay Đường Tam trong nháy mắt biến thành ngọc sắc. Một màn kỳ dị xuất hiện, mặc dù ngay cả tiểu tịch chàng của áo tư tạm cũng không thể giải quyết được chất kịch độc này, nhưng khi Đường Tam nắm bàn tay tên mập, hắc khí nhanh chóng theo đường cũ lùi xuống. Một chất lỏng màu đen nhàn nhạt không ngừng chảy vào bàn tay Đường Tam biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ sau vài lượt hô hấp, cánh tay tên mập đã khôi phục bình thường. Vết thương trên bàn tay bắt đầu chảy ra máu đỏ tươi, nét thống khổ trên mặt đã biến mất. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Nghi vấn đồng dạng xuất hiện trong lòng mọi người, ngoại trừ Đường Tam. Mắt thấy tên mập không có việc gì nữa, Đường Tam thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết mọi người trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng cũng không vội vã giải thích. Sau khi buông bàn tay tên mập ra bèn bước nhanh đi tới thi thể của con nhân diện Ma Chu, đặt tay lên sát nó. Thi thể của con nhân diện Ma Chu lúc này đã hoàn toàn biến thành màu xám, không còn một chút sinh cơ nào cả. Đường Tam vận hồn lực, truyền đến một chuỗi dày đặc âm thanh vỡ vụn, thi thể nhân diện Ma Chu biến thành vô số mảnh vụn. Ta hiểu rồi. Kết hợp với cảm thụ lúc trước, Đường Tam rốt cục đại khái hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Bắt đầu từ bây giờ, mọi người không nên động vào chu thối sau lưng ta. Trên đó có chứa chất kịch độc của nhân diện Ma Chu. Lúc trước khi ta hấp thu hồn hoàn, không biết tại sao toàn bộ độc tốc của con nhân diện Ma Chu lại bị ta hấp thụ vào cơ thể. Tại sao lại có thể phát sinh sự tình như vậy, e rằng chỉ có thể gặp sư phụ mới có thể biết được. Nguyên nhân ta cũng không có biết rõ, nhưng đối với tình trạng cơ thể ta miễn cưỡng có thể đoán được một chút. Ta sở hữu đệ tam hồn kỹ là của nhân diện Ma Chu, chính là kỹ năng phun lưới mà nó am hiểu nhất. Mà Lam Ngân Thảo sau khi dung hợp với hồn hoàn nhân diện Ma Chu lại sinh ra một chút biến dị. Về phần biến dị rốt cuộc là đạt đến trình độ nào, chỉ có thể trở về chậm rãi thử nghiệm, chỉ biết rằng thuộc tính ta cờ hở. Hiếm được tăng lên không nhỏ, nhất là về hai phương diện lực lượng cùng tốc độ. Hồn lực tăng lên rất nhiều, cảm giác tựa hồ đã đạt đến 31 cấp. Triệu Vô Cực hỏi. Vậy Chu Thối sau lưng ngươi là cái gì vậy? Đường Tam cười khổ nói. Cũng giống như toàn bộ độc tố của nhân diện ma Chu bị hấp thu, ta cũng không biết tại sao lại phát sinh ra tình huống này. Chu Thối này tựa hồ cũng không khác gì với việc ta hấp thu hồn hoàn, ta có thể khống chế hành động của bọn chúng, chỉ là có chút không được tự nhiên. Đái Mộc Bạch nói. Vậy thì ngươi có thể thu hồi bọn chúng hay không? Ngươi nếu không làm được, không phải sẽ trở thành quái vật ư? Đường Tam bất đắc dĩ nói. Trong chúng ta có ai không phải là quái vật chứ? Để ta thử xem sao. Vừa nói xong, hắn ngưng tụ hồn lực chuyển vào xương sống sau lưng, hướng tới 8 cái Chu Thối phát ra mệnh lệnh thu hồi. Một màn kỳ dị xuất hiện, Chu Thối mở rộng đang dài 3 thước chậm rãi gập vào, cứ đem 2 đoạn gập vào thành 1, sau đó mỗi cái hướng vào mỗi điểm trong cơ thể Đường Tam dung nhập. Đường Tam chỉ cảm giác được sau lưng có chút ngứa ngáy, chứ không có gì không ổn. Trong cả quá trình, trên người hắn 3 cái hồn hoàn toàn bộ rực sáng, Đường Tam có thể cảm giác rõ ràng được, hồn lực của bản thân đang bị tiêu hao nhanh chóng. Hiển nhiên, thu hồi Chu Thối như vậy là phải dùng hồn lực. Đến khi hồn lực Đường Tam tiêu hao mất 1/3 thì tất cả Chu Thối rốt cục đã chui vào sau lưng hắn. Đường Tam có thể cảm giác rõ ràng được, 8 cái Chu Thối sau khi vào trong cơ thể cũng không có biến mất, mà biến thành 8 đạo năng lượng kỳ dị, lấy xương sống làm trụ cột, tạo thành 8 cái xương sườn. Có thể thu hồi lại là tốt rồi. Triệu Vô Cực hướng Đường Tam gật đầu. Chu Thối này rất tốt đấy, nếu thực sự giống Chu Thối của nhân diện Ma Chu, vậy, Tiểu Tam, thực lực của ngươi sẽ rất mạnh. 8 cái Chu Thối dài 3 thước có thể tùy ý khống chế, hoàn toàn có thể tương đương với 8 cây trường mâu. Còn mang kịch độc. Nếu độc tính giống như nhân diện Ma Chu, tức là mang tính thần kinh độc tố và hơn nữa lại là hủ thực kịch độc, ngay cả tiểu tịch chẳng của tiểu áo cũng không thể giải trừ, có thể thấy độc tố cực kỳ kịch liệt. Đường Tam một mực suy tư. Hắn thu được hồn hoàn của con nhân diện Ma Chu này đã phải trải qua không biết bao nhiêu thống khổ. Bây giờ hấp thu xong, hồn lực của hắn so với hồn sư bình thường không biết hơn bao nhiêu lần. Thuộc tính bản thân tăng lên không nói, mà hắn sở hữu cái quý nhất là kỹ năng. Chỉ có 8 cái Chu Thối sau lưng Đường Tam thì không biết nên cao hứng hay lo lắng. Dù sao, hắn cũng không biết tình huống này liệu có mang lại hậu quả gì sau này không. Lúc này Đường Tam càng mong mỏi được gặp sư phụ hơn. Nếu có đại sư ở đây, có lẽ vấn đề này đã có đáp án rồi. Tốt lắm, trước mắt không nên suy nghĩ gì nữa. Trở về trước đã. Triệu Vô Cực gương mặt mỉm cười nhìn mấy đứa nhỏ trước mặt, tâm tình buông lòng nói. Mặc dù lần này chúng ta gặp không ít rắc rối, trải qua mấy lần nguy hiểm. Nhưng cuối cùng cũng rốt cục đã đạt được mục đích. Áo Tư Tạp, Đường Tam, Tiểu Vũ 3 người các ngươi thuận lợi thu được hồn hoàn, tiến nhập cảnh giới hồn tôn, thực sự là rất tốt. Giờ đã đến lúc nên trở về Sử Lai Khắc học viện, chúng ta xuất phát. Mọi người reo lên hoan hô. Sau mấy lần trải qua thập tử nhất sanh, bây giờ mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, rốt cục đã có thể trở về nhà. 7 tên đệ tử nhìn nhau, vô hình trong lòng mọi người đều có một cảm giác an ý trải qua vụ tinh đấu đại xâm lâm lần này. Bất luận là có thu được hồn hoàn hay không, suy nghĩ duy nhất lúc này trong đầu mọi người là trở lại học viện, nằm trên giường ngủ một giấc thật thoải mái. Nếu nói, lúc đi, 7 người còn có chút xa cách, thì bây giờ, quan hệ giữa bọn họ không thể nghi ngờ đã xích lại gần nhau rất nhiều. Lúc trước chữ Vinh Vinh không được mọi người đón nhận, bằng hành động của mình đã chiếm được cảm tình của mọi người. Trong sinh tử, nàng cảm nhận rõ được 2 từ. Bằng hữu, có hàm nghĩa như thế nào? Giữa một đám bằng hữu so với mình còn xuất sắc hơn, thiên tài hơn đang đứng trước mặt, cảm giác cao hơn người khác của nàng đã biến đi đâu mất hết. Mặc dù đã trải qua một đoạn thời gian, nhưng Triệu Vô Cực bởi vì đã sử dụng vũ hồn chân thân, thực lực so với lúc đỉnh phong chỉ còn 5 phần. Bởi vậy, mọi người trong quá trình ly khai tinh đấu đại xâm lâm hết sức cẩn thận, chẳng những mỗi người đều dùng một cái khôi phục hương chàng lẫn ma cô chàng, mà còn duy trì đội hình phòng ngự một cách tốt nhất. Trong quá trình đi ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm, Tiểu Vũ đem sự việc lúc trước đã thuật lại cho mọi người, kể lại với Đường Tam, đem tin tức bản thân đã có đệ tam hồn hoàn nói với hắn. Tiểu Vũ, thế đệ tam hồn hoàn kỹ năng của ngươi là gì? Đường Tam tò mò hỏi. Tiểu Vũ hì hì cười, nói. Giữ bí mật, sau này trở về sẽ nói cho ngươi. Tiểu Tam, ngươi làm sao có thể giết được con nhân diện ma chú đó? Khi đó ngươi chỉ có một mình, cho dù là nó đã bị thương, lực công kích cũng phi thường kinh khủng, hơn nữa, nó còn có kịch độc. Nghe nghi vấn của Tiểu Vũ, Đường Tam đột nhiên bừng tỉnh. Được rồi, thiếu chút nữa đã quên mất một việc. Triệu sư phụ, dừng lại một chút được không? Lúc này bọn họ đã gần đến bên ngoài tinh đấu đại xâm lâm, mặc dù có thể gặp một ít hồn thú, nhưng đều là 10 năm, 100 năm cấp bậc, không đủ gây lo lắng cho mọi người. Triệu Vô Cực dừng bước, nhìn về phía Đường Tam. Làm sao vậy? Đường Tam tay xoa nhẹ nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ, lấy ra chư cắt thần nỏ. Tiểu Vũ nhắc tới cái chết của nhân diện ma chu hắn mới nhớ ra, chư cắt thần nỏ lúc đó lần thứ hai phát động cơ quan vẫn chưa phóng ra, nếu cứ kéo dài thời gian như vậy, sẽ khiến cho thân nỏ bị tổn hại. Cũng may là chưa có quá một ngày, bây giờ thả dây nỏ ra vẫn còn kịp. Chư cắt thần nỏ một khi đã lên dây thì bắt buộc phải phóng nỏ mới có thể giải trừ. Đó chính là một trong những yếu điểm của nó. Nhìn thấy chư cắt thần nỏ trong tay Đường Tam, Tiểu Vũ lúc này mới chợt nghĩ ra. Nguyên lai là ngươi dụng nó đánh chết nhân diện ma chu, cái này uy lực quả thật rất lớn, con mắt của nhân diện ma chu làm sao có thể chịu được nổi. Tiểu Vũ nói, tự nhiên những người khác cũng nghe thấy. Lúc trước bởi vì luôn luôn bị vây trong trạng thái khẩn trương, mọi người cũng không có chú ý nhân diện ma chu như thế nào mà chết. Khi Đường Tam bắt đầu hấp thu hồn hoàn, mọi người chỉ quan tâm đến an nguy của hắn, lúc này nghe Tiểu Vũ nhắc lại, bọn họ mới nhớ tới sự kinh khủng của nhân diện ma chu. Nhìn chư cắt thần nỏ trong tay Đường Tam, ánh mắt mọi người không giấu nổi sự ngạc nhiên. Đường Tam dùng hành động nói cho mọi người biết chư cắt thần nỏ có tác dụng gì, trải qua sự việc lần này ở tinh đấu đại xâm lâm, hắn trong lòng đã thầm chấp nhận lũ bạn đồng học này. Loại ám khí cơ quan này vốn cũng không phải chính thức là đường môn bí quyết, nên hắn cũng không có gì cần phải giấu giếm. Giơ tay lên, đem chư cắt thần nỏ quay về bên cạnh một cây đại thụ, Đường Tam mở chốt. Rát rát băng, rát băng ba. Liên tiếp chuỗi âm thanh máy móc chuyển động vang lên, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó là liên tiếp chuỗi âm thanh. Phốc phốc. Chuyển đến. Tốc độ trong nháy mắt buộc phát như vậy, đừng nói là chúng đệ tử, ngay cả Triệu Vô Cực cũng phải biến sắc. Trong những người ở đây, tốc độ nhanh nhất không nghi ngờ là Mẫn Công hồn sư, loại hồn sư như Chu Trúc Thanh, nhưng nàng cũng thầm đủ, tuyệt đối không có cách nào chạy thoát khỏi tốc độ bắn của chư cắt thần nỏ. Mọi người sắc mặt đều biến lộ ra nỗi hoảng sợ. Mọi người đi tới trước cây đại thụ, chứng kiến rõ ràng, trên thân cây chu vi phải ba người ôm mới xuể, lúc này xuất hiện tổng cộng 16 lỗ nhỏ bằng ngón tay xuyên qua, từ bên này có thể nhìn thấy bên kia. Triệu Vô Cực không nhịn được hỏi. Đường Tam, đây là vật gì vậy? Ngươi làm thế nào mà có được nó? Đường Tam đem chư cắt thần nỏ đưa ra trước mặt sư phụ. Ta gọi nó là chư cắt thần nỏ, là một loại cơ quan ám khí phi thường bá đạo. Bất luận kẻ nào cũng có thể sử dụng. Bên trong có 48 cây nỏ tiễn, mỗi lần lên dây có thể thông qua cơ quan trong nháy mắt bắn ra 16 mũi, giống như vừa rồi vậy. Một khi đã lên dây cơ quan thì phải phóng ra, nếu không sau một thời gian dài, dây cơ quan để ở trạng thái căng chặt, sẽ sinh ra tổn hại đối với thân nỏ. Bởi vì loại này lực đạo quá lớn kim loại bình thường không chịu nổi, đó chính là yếu điểm tệ hại của chư cắt thần nỏ. Chương 130, Đại sư đến. 1. Đái Mục Bạch nghi hoặc nói. Ngươi muốn nói. Vừa rồi là dùng nỏ tiễn bắn ra. Nhưng mũi nỏ tiễn bay đi đâu rồi? Đường Tam mỉm cười, chỉ một cây đại thụ khác nấp phía sau. Đây này. Vừa nói hắn vừa đi tới trước cây đại thụ đó. Khoảng cách giữa hai cây cũng khoảng 10 thước, khi mọi người đi đến trước cái cây đó, mới nhìn thấy những mũi nỏ tiễn do chư cắt thần nỏ bắn ra. 16 mũi nỏ tiễn, chỉnh tề hai hàng, không có mũi nào chìm hẳn vào trong thân cây hết. Triệu Vô Cực nhìn cái cây cũ, rồi lại nhìn cái cây trước mặt. Tiểu Tam. Mũi nỏ tiễn của ngươi trước tiên bắn xuyên qua cái cây kia, sau đó mới cắm vào thân cây này ư? Đường Tam gật đầu nói. Chư cắt thần nỏ uy lực rất mạnh, chuyên dùng để phá hồn lực phòng ngự, nếu lực phòng ngự không phải phi thường mạnh mẽ người đó trong nháy mắt sẽ bị đánh chết. Nghe Đường Tam giải thích xong, mọi người không khỏi hít một hơi thật sâu. Lực xuyên thấu mạnh mẽ như vậy, trong đám người ở đây, ngoại trừ Triệu Vô Cực, ai cũng biết bản thân không thể đỡ được. Đái Mục Bạch lẩm bẩm thì thào. Thực sự quá sức bá đạo. Cho dù ta dùng bạch hổ kim cường biến, e rằng cũng bị thương nặng. Đường Tam dùng tay vỗ nhẹ lên thân cây, bằng vào huyền thiên công gia tăng lên cầm long thủ, rút từng mũi nỏ tiễn từ trong thân cây ra. Mũi nỏ tiễn của gia cắt thần nỏ không phải dễ chế tạo, lúc trước bắn vào trong cơ thể nhân diện ma chu, hiển nhiên là không thể thu lại, còn trước mắt thì hắn không thể bỏ phí. Vừa vuốt thân cây, Đường Tam vừa nói với Đái Mục Bạch. Chư cắt thần nỏ có thể nói chính là cơn ác mộng của những chiến sĩ bình thường, hơn nữa. Đặc điểm lớn nhất không phải là uy lực của nó, mà là tính bí mật, cũng như sự xuất hiện bất thình lình là tính năng đặc hữu của ám khí. Chỉ cần có một bộ phận cơ quan tốt, khi phóng ra không cần sử dụng một chút hồn lực nào, cho dù là người bình thường cũng có thể dễ dàng sử dụng. Theo ta tính toán, hồn sư dưới 40 cấp nếu bị đánh trực diện, tỷ lệ còn sống thực sự rất nhỏ, tác dụng khắc chế đối với những hồn sư không có phòng ngự mạnh mẽ, quả là cực lớn. Đường Tam, cái này đều là do ngươi nghiên cứu ra ư? Chữ Vinh Vinh hỏi. Đường Tam sửng sốt một chút, cười khổ nói. Cứ coi như vậy đi. Hắn cũng không thể nói với mọi người, cái kỹ xảo này là hắn mang được từ thế giới khác đến. Chữ Vinh Vinh hỏi dò. Đường Tam, ngươi có thể bán cho ta cái này. Giá cả không thành vấn đề. Ngươi cũng biết đấy, ta là phụ trợ hệ hồn sư, không có năng lực tự bảo vệ mình. Lúc mọi người liều mạng, ta ngoài việc xuất ra hồn kỹ phụ trợ cũng chỉ có thể đứng nhìn. Nếu có thêm vật này, ta cũng có thể có lực công kích rồi. Đường Tam cười thoải mái, nói. Bán cái gì chứ? Lúc nào về ta tặng ngươi một cái là được, bất quá, tài liệu để chế tạo cái này rất quý, nên phí mua tài liệu thì ngươi bỏ ra nhé. Lúc này, toàn bộ mũi nỏ tiễn đã được Đường Tam lấy ra từ trong thân cây, mọi người mới có dịp nhìn kỹ hình dáng của da cắt thân nỏ. Thân nỏ dài 8 tấc không có lông vũ ở đuôi, 4 tấc phía sau hình trụ tròn, 4 tấc phía trước là đỉnh nhọn sắc, trong đó 3 tấc sau có 12 cái huyết ảo, danh máu, mũi nỏ cực kỳ sắc bén lóe ra hàn quang nhàn nhạt, không bởi vì cắm xuyên vào thân cây mà có chút tổn hại nào. Đường Tam quay mặt bên chư cắt thần nỏ mới bắn tên ra, mở danh gài tên, đem 16 mũi nỏ tiễn lần lượt gài lại vào bên trong. Áo Tư Tạp lúc này dường như đã rút ra điều gì, mang theo vẻ mặt tươi cười lĩnh bợ. Tiểu Tam, chúng ta có phải là hảo huynh đệ hay không? Đường Tam nhìn nụ cười của hắn, làm sao lại có thể không hiểu rõ ý tứ của hắn được? Đương nhiên, yên tâm đi. Ta sẽ tặng mỗi người một bộ chư cắt thần nỏ là được, cũng như Vinh Vinh, tài liệu phí các ngươi bỏ ra, ta phụ trách chế tạo. Chỉ có điều, cái đồ này chế tạo rất là phức tạp, ta một tháng cũng chỉ có thể làm được một cái. Các ngươi đừng nên nóng vội. Hơn nữa, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên sử dụng. Mũi nỏ tiễn chế tạo cũng không dễ dàng, sau khi bắn ra sẽ rất khó thu hồi lại. Ta dù sao cũng chỉ có một mình, chắc chắn không thể nào cung cấp đủ cho mọi người sử dụng. Huống chi, da cắt thần nỏ này bản thân rất bá đạo, lực sát thương quá lớn, rất dễ tạo thành vết thương chí mạng. Tiểu Tam, như vậy không được. Triệu Vô Cực đột nhiên mở miệng. Đường Tam sửng sốt một chút. Tại sao, Triệu sư phụ? Triệu Vô Cực trên mặt toát ra một tia cười xảo trá, nhìn đám đệ tử của hắn, nói. Bọn chúng cũng không phải là người không có tiền, cứ cho là chư cắt thần nỏ ngươi có thể chế tạo dễ dàng, nhưng cũng không thể bán rẻ tiện nghi cho bọn chúng được. Dù sao cũng có những kẻ không quan tâm đến tiền, ta nghĩ người nên đưa ra một cái giá rồi bán cho bọn chúng. Đái Mục Bạch gật đầu nói. Ta đồng ý với Triệu sư phụ. Tiểu Tam. Cái món chư cắt thần nỏ này người muốn bán bao nhiêu tiền một cái? Đường Tam mỉm cười lắc đầu. Mọi người đều là người của mình, không nên lấy tiền. Đái Mục Bạch nói. Đúng là người của mình, nên mới không thể để cho ngươi bị thiệt được. Một cái hạp tử nhỏ nhỏ như vậy lại có thể phóng ra nỏ tiễn uy lực lớn như vậy, có thể thấy được cách chế tạo cực kỳ phức tạp. Không thể để ngươi lao tâm lao lực vô ích được, càng huống chi, sau này chúng ta sử dụng nó, còn cần bổ sung mũi nỏ tiễn. Chẳng lẽ mỗi lần đó người lại làm miễn phí hay sao chứ? Ngươi không nên khách khí với bọn ta, vậy thế này đi, bộ chư cắt thần nỏ đầu tiên này thì cứ coi như ngươi cho bọn ta trả tiền tài liệu. Sau này nếu cần cái gì, ngươi phải bán cho bọn ta, ngươi xem thế nào? Áo Tư Tạp cười a a, nói. Đúng vậy, cứ như vậy đi. Dù sao mọi người chúng ta mỗi tháng cũng có không ít tiền trợ cấp, mà vật này vào lúc mấu chốt lại có thể cứu mạng, phải bán mới đúng. Đường Tam lúc này mới gật đầu nói. Vậy cũng tốt. Nếu mọi người đối với loại cơ quan ám khí này có hứng thú, sau này ta tranh thủ giúp các ngươi trang bị bên người. Dù sao, thêm một loại vũ khí là thêm một vệ sĩ bảo mệnh. Mọi người hiển nhiên đối với ám khí cũng cảm thấy rất có hứng thú. Đương nhiên, việc đó với việc Đường Tam sử dụng ám khí sinh ra hiệu quả rất lớn cũng có quan hệ. Dù sao, ngày đầu tiên hắn tới Sử Lai Khắc học viện. Chỉ bằng ám khí đã khiến cho Triệu Vô Cực hồn lực cao hơn hắn đến 40 cấp cũng phải nếm quả đắng. Không chỉ có đệ tử mà ngay cả Triệu Vô Cực cũng có chút động tâm. Rốt cuộc cũng ra khỏi phạm vi của tinh đấu đại xâm lâm, mặc dù không còn được hít thở làn không khí trong lành, nhưng mọi người lại như phảng phất bỏ đi được một tầng áp lực, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Chúng ta quay lại đường này, đến trấn nhỏ là có thể nghỉ ngơi. Triệu Vô Cực mỉm cười nói. Đái Mục Bạch nói. Mọi người vừa phải trải qua một quãng thời gian khẩn trương. Tới trấn nhỏ, ta mời mọi người uống rượu. Triệu sư phụ, lần này ngài cũng không nên từ chối. Nếu không có sự trợ giúp của ngài, sợ là chúng ta đều không còn sống mà bước ra khỏi xâm lâm. Triệu Vô Cực cười nói. Tiểu Bạch, biết là ngươi có tiền, nhưng, tiểu lượng ta rất lớn đó. Đái Mục Bạch cười ha ha. Triệu sư phụ, ngài chưa từng nghe nói hay sao? Chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết vấn đề, thì sẽ không còn vấn đề gì cả. Lần này tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, thu hoạch thật không nhỏ. Chẳng những Áo Tư Tạp thành công tiến vào cảnh giới hồn tôn, mà Đường Tam cùng Tiểu Vũ đồng dạng hoàn thành dung hợp đệ tam hồn hoàn. Quan trọng hơn chính là quan hệ ngày càng ăn ý giữa mọi người, cả Sử Lai Khắc học viện cũng chỉ có 7 người bọn họ, mâu thuẫn được giải trừ đối với sự tu luyện của mọi người sau này cực kỳ có lợi. Đoàn người nghỉ tại trấn nhỏ 2 ngày, hồn lực cùng thể lực bị vây trong trạng thái căng thẳng được khôi phục đầy đủ, tinh thần cũng thả lỏng. Đái Mục Bạch cực kỳ hào khí, trong 2 ngày hắn bao toàn bộ mọi người, không ai tu luyện, mỗi ngày cùng nhau uống rượu, chơi nháo, sảng khoái không thể nói thành lời. Ngay cả Chu Trúc Thanh vốn lạnh như băng bây giờ thần sắc cũng đã nhu hòa rất nhiều, chỉ là, nói thế nào nàng cũng không chịu cho Đái Mục Bạch cầm tay. Đái Mục Bạch cũng không ép buộc, dù sao, người ta cũng chỉ là tiểu cô nương 12 tuổi, hắn không cần vội vàng. Sau 2 ngày, mọi người lại lên đường, trải qua một ngày, thuận lợi về Sử Lai Khắc học viện. Rốt cục đã trở lại, cảm giác về nhà thật là tuyệt a. Áo Tư Tạp có chút khoa trương lớn tiếng. Triệu Vô Cực trừng mắt nhìn hắn. Ngươi nói nhỏ thôi. Không thấy trời tối rồi sao? Được rồi, các người tự về túc xá nghỉ ngơi đi, ta đi gặp viện trưởng, hồi báo tình hình đã qua. Đi suốt một ngày mọi người cũng đều mệt mỏi, tất cả đều tự đi về túc xá của mình. Đường Tam, chờ một chút. Đường Tam đang chuẩn bị quay về túc xá cùng Áo Tư Tạp thì bị chữ Vinh Vinh gọi lại. Đường Tam sửng sốt một chút. Vinh Vinh, có chuyện gì vậy? Chữ Vinh Vinh khẽ cắn hàm răng, nói. Ta muốn nói chuyện một mình với ngươi. Có thể được không? Áo Tư Tạp đứng cạnh Đường Tam, sắc mặt có chút cứng ngắc. Các ngươi cứ nói đi, ta về trước. Từ ngày hắn cứu chữ Vinh Vinh trước công kích của Thái Thản Cự Viên, tâm tình vốn đã chết lại bắt đầu hồi phục. Dù sao, tướng mạo chữ Vinh Vinh cũng khiến người khác mê mẩn, mặc dù mới có 12 tuổi, nhưng khuôn mặt như trăng rằm, mỹ nữ như vậy kiếm đâu ra chứ. Mấy ngày nay hắn đối xử rất ân cần, chữ Vinh Vinh cũng không còn cự tuyệt hắn nữa, ngược lại còn thân cận hơn rất nhiều. Nhưng lúc này chữ Vinh Vinh đột nhiên nói, muốn cùng Đường Tam nói chuyện một mình, trong lòng Áo Tư Tạp không khỏi quặn đau, nhưng lại không thể làm gì. Tiểu Vũ có chút tò mò nhìn chữ Vinh Vinh. Vinh Vinh, ngươi tìm Tiểu Tam làm gì? Ta có thể nghe cùng được không? Chữ Vinh Vinh do dự một chút, vẫn không gật đầu. Tiểu Vũ mím môi rồi hướng chữ Vinh Vinh bày ra bộ mặt quỷ, sau đó chạy về túc xá. Đái Mục Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Chu Trúc Thanh vừa rồi cũng đã đi về túc xá, lúc này tại cửa học viện cũng chỉ còn 2 người Đường Tam với chữ Vinh Vinh. Vinh Vinh, rốt cuộc là chuyện gì? Đường Tam hỏi. Chữ Vinh Vinh nói. Đường Tam, ta muốn cùng ngươi bàn chút sinh ý. Sinh ý? Đường Tam có chút kinh ngạc nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ chữ Vinh Vinh lại muốn khôi phục cái tính cách cũ? Chữ Vinh Vinh gật đầu một cách chăm chú. Mặc dù ta biết ngươi không thiếu tiền, nhưng ta lại phi thường muốn cùng ngươi hoàn thành chút sinh ý này. Chỉ là chuyện này ta không thể làm chủ, nên trước tiên muốn hỏi xem ngươi có nguyện ý hay không. Đường Tam nhìn kỹ lại. Chữ Vinh Vinh tựa hồ không phải nổi lên tính cũ, vẻ mặt nàng rất chăm chú, còn có chút hưng phấn. Ngươi cứ nói thẳng ra đi, là chuyện gì? Chữ Vinh Vinh nói. Ngươi cũng biết, ta xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta mặc dù hiện tại là một trong 7 đại tông môn, có địa vị rất cao, nhưng, trực hệ đệ tử tông môn chúng ta lại đều là phụ trợ hệ hồn sư. Vũ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp năng lực phụ trợ mặc dù rất mạnh, nhưng lại không đủ để bảo trụ tính mạng của chúng ta. Một khi ngộ địch, chúng ta là đối tượng đầu tiên để địch nhân công kích. Ta có cảm giác loại cơ quan ám khí này của người sẽ có trợ giúp rất lớn đối với chúng ta, ít nhất có thể cho tộc nhân của ta một chút năng lực tự vệ. Vì vậy, nếu có thể, ta hy vọng thay mặt tông môn đề xuất nhờ người chế tạo một vài cơ quan ám khí. Nguyên lai là như vậy, Đường Tam cũng hiểu rõ ý của chữ Vinh Vinh. Nhưng ta nghe nói Thất Bảo Lưu Ly Tông của ngươi có rất nhiều chi nhánh tông môn đệ tử khác, chuyên môn bảo vệ trực hệ đệ tử có vũ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Thậm chí còn có 2 phong hào đấu la cường đại. Như vậy còn chưa đủ hay sao? Chữ Vinh Vinh nói. Dù sao cũng là ngoại lực, không thuộc về mình. Hơn nữa, ai có thể cam đoan rằng sẽ không có kẻ phản bội. Trước kia trong tông môn từng xảy ra một việc, một vị thúc thúc của ta bị một gã tông môn hộ pháp dùng vũ lực bắt đi. Sau này mặc dù bên trong tông môn đưa ra không ít quy củ khống chế, nhưng dù sao cũng chỉ là bị động. Đường Tam nói. Vinh Vinh, xin lỗi, chỉ e ta làm người thất vọng. Nếu chỉ có mấy người chúng ta, vấn đề không lớn, ta hẳn là có thể chế tạo đủ ám khí. Nhưng các ngươi là một tông môn, trực hệ đệ tử cũng có hơn 100 người, ta thật sự không cách nào chế tạo ra nhiều ám khí đến như vậy. Chữ Vinh Vinh lo lắng nói. Cũng không cần chất lượng phi thường tốt. Chỉ cần có thể phòng thân là được, phẩm chất kém một chút, có phải là sẽ tiết kiệm được một chút thời gian hay không? Đường Tam nghiêm mặt nói. Vinh Vinh, những lời này đừng nên nhắc lại, ta đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải đem toàn lực làm ra món đồ tốt nhất. Chữ Vinh Vinh le lưới, nói. Vậy không có biện pháp nào hay sao? Đường Tam trong lòng cũng có chút động, đột nhiên hiện lên mô hình kinh doanh của đường môn trước kia. Nếu mình có thể bắt trước, có thể hay không? Biện pháp cũng không phải không có, bất quá ta muốn cẩn thận nghĩ lại mới có thể cho ngươi một câu trả lời thuyết phục. Chữ Vinh Vinh mỉm cười nói. Vậy được rồi. Đường Tam, không bằng như vậy đi, ngươi có thể chế tạo ra một loại ám khí cho ta trước, ta phải đem về cho ba ba nhìn mới được. Chỉ có ba ba mới có thể tác chủ việc cho phép hay không cho phép trực hệ đệ tử trang bị ám khí của ngươi, nếu thật sự có thể, ngươi nhất định phải lấy giá thật cao, ngàn vạn lần đừng khách khí, hì hì, ta cũng phải về ngủ đây. Không chừng còn phải giải thích với tiểu vũ của ngươi nữa, yên tâm đi, ta sẽ không làm cho nàng ghen đâu. Nói xong, mang theo một chuỗi cười duyên, chữ Vinh Vinh chạy về túc xá. Nhìn bóng lưng chữ Vinh Vinh rời đi, trên mặt Đường Tam nở nụ cười dễ dãi. Tiên là hảo vật, hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Đối với hắn mà nói, sau này muốn chế tạo càng nhiều ám khí mạnh, phải có tiền cầm cự, Đường Tam quyết định trở về suy nghĩ cẩn thận một chút, xem có thể hay không đem phương thức kinh doanh của Đường Môn áp dụng. Dù sao, số lượng ám khí lớn như vậy không phải là việc mà một mình hắn có thể hoàn thành được. Trở lại túc xá, tiểu áo vẫn chưa có nghỉ ngơi, chỉ nằm trên giường, nhìn lên trần, mắt thấy Đường Tam đi tới vội vàng ngồi dậy. Tiểu Tam, Vinh Vinh tìm ngươi có chuyện gì vậy? Nhìn bộ dạng khẩn trương của hắn, Đường Tam không khỏi cười thầm, nhịn không được trêu hắn một chút. Cũng không có gì, chỉ là trao đổi tình cảm một chút mà thôi. Trao đổi tình cảm. Âm thanh áo tư tạp trở nên quái dị. Tiểu Tam, Tiểu Vũ có phải là thân muội muội, em ruột của ngươi không? Đường Tam lắc đầu nói. Tiểu Vũ là em kết nghĩa của ta. Áo tư tạp nói. Vậy ngươi đã có Tiểu Vũ, không phải là định tranh đoạt Vinh Vinh của ta đấy chứ? Đường Tam nhìn áo tư tạp, có chút cân nhắc. Không phải ngươi đã quyết định buông rồi sao? Chương 131, đại sư đến. 2. Áo tư tạp có chút xấu hổ nói. Nhưng lần này chúng ta đi tinh đấu đại xâm lâm, ngươi không có cảm giác rằng Vinh Vinh đã thay đổi một chút hay sao? Tựa hồ không khiến cho người ta chán ghét nữa, hơn nữa, tuổi nàng còn nhỏ. Ta tin tưởng rằng tính cách của nàng sẽ trở nên tốt hơn. Đường Tam nằm xuống giường của mình. Vậy ngươi cần phải cố gắng, yên tâm đi, nàng tìm ta có chút chuyện về ám khí mà thôi. Áo tư tạp mừng rỡ. Thật sao? Vậy thì tốt quá, Tiểu Tam, ngươi quả nhiên là hảo huynh đệ của ta. Đường Tam hai mắt trắng dã. Nói nhảm ít thôi, sao không mau ngủ đi, không mệt ta. Nhắm hai mắt lại, trong đầu Đường Tam không ngừng hiện lên thân ảnh đồng bọn trong Sử Lại Khắc học viện. Những người này có thể nói từng người đều là thiên tài quái vật, ngay cả tâm trí so với đứa nhỏ cùng tuổi cũng thành thục hơn rất nhiều. Vừa nghĩ tới Mã Hồng Tuấn mới 12 tuổi đã bắt đầu biết câu gái. Còn đái một bạch kia cũng có đôi tỷ muội song sinh, hắn có cảm giác không thể tư nghị, chẳng lẽ thành thục chuyện ấy lại sớm như vậy sao? Chạy suốt một ngày đường không tránh khỏi mệt nhọc, thật là vất vả mới trở lại được, Đường Tam quyết định tự thưởng cho bản thân một ngày buông lỏng, hắn không ngồi xuống tu luyện, mà trực tiếp tiến vào mộng đẹp. Nếu tinh thần luôn khẩn trương, đối với tu luyện sẽ có phản tác dụng, cần phải nghỉ ngơi, ngược lại tiến hành tu luyện sẽ hiệu quả. Đây là phương pháp đại sư truyền thụ cho Đường Tam, kết hợp tu luyện với nghỉ ngơi. Phòng làm việc của viện trưởng. Phất Lan nước tràn ngập kinh ngạc, ngồi nghe Triệu Vô Cực kể lại tình hình chuyến đi đến tinh đấu đại xâm lâm lần này, sắc mặt vài lần thay đổi. Cuối cùng, nghe nói mọi người bình an trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, chúng ta vẫn còn quá sơ suất. Phất Lan nước thở dài một tiếng, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lần sau nếu còn đi liệp sát hồn thú, ta và ngươi sẽ dẫn đội đi, đồng thời mang thêm hai gã sư phụ nữa. Lũ nhỏ này đều là thiên chi tiêu tử. Vạn nhất có chuyện gì xảy ra, sẽ mất đi một thiên tài. Triệu Vô Cực ngồi trên ghế bên cạnh, hắn so với Phất Lan Đức thậm chí còn sợ gặp chuyện không may hơn, cười khổ nói. Chuyện này cũng không thể trách ngươi được. Ai mà ngờ bây giờ tinh đấu đại xâm lâm trở nên như vậy chứ, ngay cả ở bìa xâm lâm mà cũng xảy ra nhiều chuyện bất ngờ như thế. Mà ngoài chuyện gặp vợ chồng cái thế long xà, ta vẫn không hiểu tại sao Thái Thản Cự Viên lại xuất hiện nữa. Nói thế nào đi chăng nữa? Địa vị của nó trong đám hồn thú cũng không dễ dàng gì đi ra ngoài bìa xâm lâm. Cũng may Tiểu Vũ vận khí tốt, nếu không, lần này chúng ta gặp không ít tổn thất. Thẳng thắn mà nói, cho dù theo lời ngươi, chúng ta bốn vị sư phụ đi bảo vệ lũ nhỏ, gặp phải Thái Thản Cự Viên thì cũng xong đời thôi. Phất Lan Đức gật đầu. Nhưng tinh đấu đại xâm lâm là khu vực hồn thú sinh sống gần học viện nhất. Chúng ta cũng không có sự lựa chọn nào khác. Bất quá, theo ý của ngươi, con Thái Thản Cự Viên đó tựa hồ không có chút địch ý nào. Không hạ sát thủ đối với bọn ngươi. Nếu không, cho dù ngươi có dùng vũ hồn chân thân cũng vô ích mà thôi. May mắn của Tiểu Vũ càng khiến kẻ khác kinh ngạc. Nàng kể tiếng bỏ giống đến tột cùng là cái gì nhỉ? Chẳng lẽ trong tinh đấu đại xâm lâm, còn có hồn thú nào có thể đánh thức sự thương cảm của nó hay sao? Tiếng bỏ giống đó hẳn là của Thiên Thanh Ngư Mãng. một âm thanh nghe có chút cứng ngắc và rất quái dị từ ngoài cửa truyền đến. Triệu Vô Cực cả kinh. Trước đó hắn đã nghe được tiếng bước chân đến gần, nhưng hắn cũng không quá để ý, còn tưởng vị sư phụ nào trong học viện. Lúc này nghe được thanh âm mới có cảm giác không đúng, trong học viện không có ai có giọng nói như vậy cả. Ha ha, biết ngay là ngươi đến mà, Tiểu Cương, mau vào đây. Cửa mở, một gã trung niên từ bên ngoài bước vào, khuôn mặt cứng ngắc, lưng thẳng tắp, ánh mắt có chút ngốc trệ, nhưng trên thực tế hai con ngươi đen lại tràn ngập thâm thúy, lộ vài phần lo lắng. Nếu Đường Tam ở chỗ này, ngay lập tức có thể nhận ra người này, bởi vì, hắn chính là sư phụ của Đường Tam, vị đại sư nổi tiếng trong giới hồn sư. Lại đây, Vô Cực, ngươi chưa từng gặp hắn phải không? Ta giới thiệu với ngươi, đây là lão hữu bằng tuổi với ta, cũng là sư phụ của Đường Tam, ngươi cứ gọi hắn là đại sư cũng được, cơ hồ trong giới hồn sư tất cả mọi người đều gọi hắn như vậy. Triệu Vô Cực trong lòng vừa động, kinh ngạc nhìn đại sư. Nguyên lai ngài chính là đại sư. Ngài hảo, ta là Triệu Vô Cực. Đại sư ngữ khí vĩnh viễn vẫn bình thản, khuôn mặt cứng ngắc miễn cưỡng nở nụ cười. Bất động minh vương không cần khách khí, ngươi đã quay về, hẳn là Đường Tam cũng quay về cùng với ngươi. Bình an cả chứ? Hắn vừa rồi ở cửa chỉ nghe được vài câu cuối cùng của Triệu Vô Cực là Tiểu Vũ được Thái Thản Cự Viên buông tha, những lời trước đó hắn cũng không có nghe được. Triệu Vô Cực cười a a, nói: "May mắn, chúng ta lần này vận khí tốt, tất cả mọi người đều bình an trở về. Lần này còn may mà có Đường Tam. Đại sư, ngài quả nhiên dạy được một đồ đệ giỏi. Ngài đến học viện lúc nào vậy?" Phất Lan Đức thay thế đại sư trả lời câu hỏi của Triệu Vô Cực. "Hắn à, ngày hôm kia vừa mới tới, nếu không phải vì Đường Tam, chỉ sợ cả đời hắn cũng không chịu bước vào ngưỡng cửa nhà ta." "Tiểu Cương, ngồi đi." Đại sư nghe Triệu Vô Cực nói Đường Tam không có việc gì, sắc mặt thư thái vài phần, cũng không khách khí lôi cái ghế ở bên cạnh ra ngồi xuống. Triệu Vô Cực lúc này mới biết, tên thật của đại sư là Tiểu Cương. Chỉ không ngờ là lại có chút lạnh lùng, trong khi cái tên lại tràn ngập khí dương cương. Trước kia hắn cũng nghe nói không ít tin đồn về đại sư, mặc dù bản thân đại sư nhìn qua có chút gầy yếu, thực lực cũng không mạnh, nhưng tính tình của hắn lại nổi danh là cương ngạnh, đã từng vì một việc mà rời xa gia tộc của mình, sau đó mới gặp Phất Lan Đức cùng một người khác, hợp thành Hoàng Kim Thiết Tam Giác uy danh hiển hách. Lời nói của đại sư từ lúc vào cửa gây cho Triệu Vô Cực cảm giác rất hứng thú, vội vàng hỏi tới. Đại sư, ngài vừa rồi nói về hồn thú nào lại có thể hấp dẫn Thái Thản Cự Viên vậy? Đại sư trên mặt toát ra một tia trang nghiêm. Nếu Tiểu Vũ nghe được chính là tiếng bò giống, vậy, điều này giải thích rất hợp lý tại sao Thái Thản Cự Viên buông tha cho nàng rời đi. Trong tinh đấu đại xâm lâm, không chỉ có Thái Thản Cự Viên là một vị vua xâm lâm, còn có một tồn tại cường đại hơn nhiều so với nó. Tồn tại đó mới chính là kẻ mạnh nhất trong tinh đấu đại xâm lâm. Nếu nói Thái Thản Cự Viên là vương, thì kẻ đó là hoàng đế. Loại hồn thú này tên là Thiên Thanh Ngưng Mãng. Bất luận là Triệu Vô Cực hay Phất Lan Đức thần sắc đều chăm chú lắng nghe, đồng thời trong lòng âm thầm than thở. Bàn về kiến thức, e rằng không ai có thể so với vị đại sư trước mặt này. Triệu Vô Cực rốt cục cũng hiểu rõ, tại sao hắn lại được gọi là đại sư. Chúng ta đều biết hồn thú mạnh yếu ngoại trừ dựa vào số năm tu luyện của bản thân, thiên phú cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Giống như hồn sư chúng ta, ngoại trừ cấp bậc tu vi cùng hồn hoàn, vũ hồn tiên thiên mạnh yếu sẽ quyết định tiềm lực tương lai phát triển của một người, mà trong đám hồn thú, nếu đem thiên phú phân chia theo cấp bậc mà nói, Thiên Thanh Ngưu Mãng với Thái Thản Cự Viên đều thuộc loại siêu cấp cường đại, bọn chúng sở hữu thiên phú vô địch, thể phách và tinh thần cường đại. Giống như bây giờ trong tinh đấu đại xâm lâm tồn tại hai con, tu vi ít nhất cũng hơn 5 vạn năm, mặc dù không có hồn thú nào đạt tới 10 vạn năm tu vi, nhưng sự cường đại của bọn chúng có thể so sánh với phong hào đấu la trong giới hồn sư của chúng ta. Một khi để tu về, ý bọn chúng đạt tới 10 vạn năm, e rằng sẽ trở thành tồn tại siêu việt phong hào đấu la. Triệu Vô Cực nói. Đại sư, Thái Thản Cự Viên trước kia ta đã nhiều lần nghe nói, nhưng cái tên Thiên Thanh Ngưu Mãng ta mới nghe lần đầu tiên. Nó không nghi ngờ cường đại hơn so với Thái Thản Cự Viên, vậy năng lực của nó là gì? Đại sư khe khẽ thở dài. Cũng không có ai biết được toàn bộ các kỹ năng của Thái Thản Cự Viên và không ai biết được kỹ năng chính thức của Thiên Thanh Mãng Ngưu là gì. Từng có một vị phong hào đấu la xâm nhập vào tinh đấu đại xâm lâm. Hắn tự tin vào thực lực, muốn xem nơi hạch tâm của xâm lâm đến tột cùng có bộ dáng gì. Thực lực của hắn quả thật rất cường đại, cuối cùng cũng có thể đi vào sâu vào trong, đến nơi trung tâm. Hắn kinh ngạc phát hiện, ở nơi đó không phải là xâm lâm, mà là một cái hồ nhỏ, diện tích không lớn. Hồ nước trong suốt, chung quanh được xâm lâm ôm lấy, giống như nhân gian tiên cảnh vậy. Hả? Triệu Vô Cực kinh ngạc nhìn đại sư. Phất Lan Đức lại có chút trầm tư suy nghĩ. Đại sư lại tiếp tục nói. Ngay bên cạnh cái hồ nhỏ đó, vị phong hào đấu la nhìn thấy một con hồn thú đang uống nước, mà con hồn thú này có lẽ chính là con thái thản cự viên mà các ngươi mới gặp. Vị phong hào đấu la kia nhìn thấy thái thản cự viên thì rất là hưng phấn, hắn vẫn nghe nói có tồn tại một loại hồn thú cường đại, lập tức nổi lên tâm tư muốn giao thủ cùng thái thản cự viên. Nhưng, cuối cùng hắn lại không thể so tài với thái thản cự viên một cách bình thường, bởi vì ngay sau đó hắn đã rời khỏi nơi ấy trong kinh hoàng. Tại sao? Tại vì thiên thanh lưu mãng. Triệu Vô Cực mở to hai mắt nhìn. Đại sư gật đầu. Đúng là bởi vì thiên thanh lưu mãng. Ngay khi vị phong hào đấu la đó chuẩn bị ra tay, đột nhiên, nước trong cái hồ nhỏ đó sôi trào lên, liền đó, hắn chứng kiến một cái đầu trâu vô cùng lớn từ mặt nước nô lên, áp lực khổng lồ khiến cho vị phong hào đấu la đó không khỏi giật mình. Một con hồn thú đầu ngưu thân mãng, chan, từ từ thoát ly mặt nước, lộ ra thân hình khổng lồ dài đến hơn trăm thước. Lúc đó là buổi tối, con hồn thú toàn thân màu xanh, ngửa mặt lên trời giống một tiếng rải. Ánh trăng trong không trung chiếu mờ mờ ảo ảo tựa hồ như bị nó cắn ướt. Mà việc chính thức hù dọa vị phong hào đấu la kia lại là con thiên thanh lưu mãng đó có thể nói tiếng người. Nó nói với vị phong hào đấu la đó. Loài người, ngươi tu luyện không dễ, mau rời khỏi nơi này. Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức hai mặt nhìn nhau, Phất Lan Đức nhịn không được nói. Tại sao trước kia ta không thấy ngươi kể chuyện này? Đại sư lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Chuyện ngươi không biết còn rất nhiều. Ngươi có biết lúc thiên thanh lưu mãng xuất hiện, thái thản cự viên biểu hiện như thế nào không? Nó đứng trước mặt thiên thanh lưu mãng, tâm tình sợ hãi, mà hôm đó khi thiên thanh lưu mãng xuất hiện thì, trong miệng nó đúng là đã phát ra một tiếng bỏ giống đinh thai nhức óc. Bởi vậy, thông qua câu chuyện của Tiểu Vũ, ta có thể phán đoán ra, con thái thản cự viên đó nhất định là đã bị thiên thanh lưu mãng kêu gọi, nên mới buông bỏ mọi việc, chạy đi gặp nó. Thiên thanh lưu mãng sở dĩ không nổi danh giống thái thản cự viên, bởi vì nó rất ít khi rời khỏi hồ nước ở trung tâm tinh đấu đại xâm lâm, câu chuyện này qua vị phong hào đấu la kia truyền vào giới hồn sư, nên mới có một số người biết sự tồn tại của nó, mà ta là một trong những người đó. Nguyên lai như thế, xem ra, vận khí của Tiểu Vũ thực sự rất tốt. Đại sư nói, Triệu sư phụ, ta đã xem qua tư liệu của đám đệ tử này. Lần này các ngươi đến tinh đấu đại xâm lâm là vì tìm kiếm đệ tam hồn hoàn cho đứa nhỏ thực vật hệ hồn sư. Không biết cuối cùng hắn chiếm được hồn hoàn của hồn thú nào. Triệu Vô Cực cười a a, nói. Lần này vận khí không tệ, coi như là đoạt mất miếng thịt béo của người ta, áo tư tạp tên tiểu tử đó chiếm được một cái hồn hoàn ngàn năm của Phong Vĩ Kê Quan Xà, sở hữu một cái đệ tam hồn kỹ tương đương. Phong Vĩ Kê Quan Xà ngàn năm. Gương mặt đại sư cứng ngắc có chút giật giật. Quả nhiên là rất tốt. Vốn ta suy nghĩ một vài hồn hoàn thích hợp cho đứa nhỏ hệ thực vật này, nhưng cũng không nghĩ hồn thú nó thu được lại tốt như vậy. Phong Vĩ Kê Quan Xà trời sinh tính tương đối ôn hòa, nhưng thập phần giàu hoạt, am hiểu nhất là chạy trốn, tu vi bản thân cũng khá. Nếu ta đoán không sai, đệ tam hồn hoàn của áo tư tạp có liên quan đến tốc độ. Triệu Vô Cực than thở nói. Không hổ là đại sư, ngài nói không sai, đệ tam hồn hoàn của áo tư tạp đúng là có liên quan đến tốc độ. Đệ tam hồn kỹ của hắn là một loại ma cô tràng, sau khi ăn có thể phi hành trong một phút, tốc độ bằng với tốc độ phi hành của Phong Vĩ Kê Quan Xà. Đại sư tựa hồ lấy làm kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới áo tư tạp lại thu được hồn kỹ như thế, quả quyết nói. Đứa nhỏ này có thiên phú thực vật hệ vũ hồn từ trước đến nay chưa từng có, là người xuất sắc nhất trong số thực vật hệ hồn sư ta đã gặp qua. Tiên đồ không thể hạt lượng. Phất Lan Đức cười hắc hắc, nói. Sử lai khắc học viện của ta luôn luôn chỉ thu quái vật, hôm nay ngươi mới biết sao. Đáng tiếc, đây là khóa cuối cùng, bảy đứa nhỏ này là đệ tử cuối cùng trước khi đóng cửa học viện. Ta nhất định phải đem bọn chúng bồi dưỡng. Lần này có ngươi tương trợ, huynh đệ chúng ta đồng tâm hiệp lực, không đến 10 năm, nhất định phải làm ba chữ sử lai khắc chấn động giới hồn sư. Đại sư tức giận trừng mắt nhìn Phất Lan Đức một cái. Nếu không phải vì tiểu tam, ta sẽ không lưu lại đây. Phất Lan Đức, đừng quên ngươi đã đáp ứng ta, sau này tiểu tam đi liệp sát hồn thú thì ngươi phải tự mình đi theo giúp đỡ. Phất Lan Đức phất tay nói. Việc này không có vấn đề, bất quá cũng phải chờ khi hắn đạt đến 40 cấp mới được. Đại sư dù sao cũng là người thông minh, hai mắt vô thần trong nháy mắt tỏa quang mang rực rỡ, quay sang Triệu Vô Cực nói. Triệu sư phụ, chẳng lẽ tiểu tam hắn đã đạt 30 cấp rồi hay sao? Triệu Vô Cực gật đầu, nói. Vừa lúc ta cũng muốn hỏi đại sư một chút về biến hóa trên người tiểu tam có bình thường hay không? Lập tức hắn đem những lời đã nói với Phất Lan Đức nói lại một lần nữa, đem hết quá trình tiến vào tinh đấu đại xâm lâm lần này nói một cách chi tiết cho đại sư nghe. Đại sư nghe rất chăm chú. Không có chen ngang một câu nào, trong mắt Thủy Trung lộ quang mang suy tư. Mặc dù với tính cách trầm ổn của đại sư, nhưng mỗi lần Triệu Vô Cực kể Đường Tam gặp cựu tử nhất sanh thì sắc mặt cũng không khỏi biến, nhất là khi nghe Triệu Vô Cực nói Đường Tam hấp thu con nhân diện ma chu tu vi hơn 2.000 năm thì sắc mặt càng đại biến. Không ai rõ hơn hắn hấp thu siêu việt vượt quá hạn chế hồn hoàn thì hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, rất có thể là phải chết. Cho đến khi Triệu Vô Cực nói xong hết, đại sư mới chậm rãi thở dài một hơi. Tiểu Tam đứa nhỏ này ý chí so với ta tưởng tượng còn kiên cường hơn nhiều. Không nghĩ tới, hắn còn có thể quay về đây. Đứa nhỏ này tiền đồ tương lai sợ rằng so với phán đoán của ta còn xuất sắc hơn. Triệu Vô Cực nói, Đường Tam sở dĩ có thể kiên trì trụ vững, có lẽ có liên quan đến Tiểu Vũ. Ý chí của con người nhiều khi bị ảnh hưởng bởi ngoại giới. Có thể nhìn ra được, Tiểu Vũ trong lòng Đường Tam chiếm địa vị thập phần quan trọng. Đại sư gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, rất có thể là như thế, bất quá nó có liên quan rất lớn đến tâm trí của hắn. Đứa nhỏ Đường Tam này suy nghĩ đã sớm thành thục hơn đám bạn cùng lứa rất nhiều. Triệu Vô Cực nói, đại sư, sau lưng Đường Tam xuất hiện bát điều chu thối, tám cái chân vằn, sọc, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đó tựa hồ không phải là năng lực phụ gia của hồn hoàn. Hắn là khí vũ hồn, như thế nào lại gặp phải tình huống cải biến bản thân như vậy chứ? Có thể là hồn hoàn biến dị hay vũ hồn biến dị hay không? Đại sư nói, ta bây giờ cũng không dám khẳng định hắn đến tột cùng là gặp tình huống gì. Hồn hoàn biến dị là không có khả năng, hồn hoàn của hồn thú là cố định không bao giờ thay đổi. Mặc dù vũ hồn khác nhau kết hợp sẽ sinh ra hiệu quả khác nhau, nhưng hồn hoàn bản thân không thể nào biến hóa quá lớn. Đường Tam đã chiếm được một cái hồn kỹ, chu thối xuất hiện sau lưng hẳn không phải là hồn hoàn phụ dư, giao phó cho. Về phần vũ hồn biến dị, cũng không phải là không thể, nhưng ta không cho rằng hắn rơi vào tình huống này. Chương 132, uy lực Lam Ngân Thảo sau khi tiến hóa. Bình thường mà nói, vũ hồn biến dị nhất định là tiên thiên vũ hồn, bởi vậy trong khi vũ hồn giác tỉnh, nếu là vũ hồn biến dị sẽ biểu hiện ra ngay. Nhưng sự thật trên đời này sinh ra vũ hồn biến dị quả thật quá ít, vũ hồn của Đường Tam là Lam Ngân Thảo. Thân thể mềm mại nên hắn hấp thu hoàn hồn nào cũng tương đối dễ dàng, sẽ không sinh ra bài xích quá lớn. Hồn hoàn của nhân diện ma chu mặc dù cường đại, thế nhưng cũng không xuất hiện loại tình huống vũ hồn biến dị này. Quan trọng nhất là, vũ hồn Lam Ngân Thảo trên người hắn cũng không có biến mất, vẫn như trước có thể phóng thích ra, từ điểm này ta có thể kết luận hắn không phải là vũ hồn biến dị. Phất Lan Đức nói, vậy đã xảy ra chuyện gì? Tất cả chu thối cũng không phải từ hư vô mà sinh ra, Vô Cực vừa rồi cũng nói. Chu thối trên lưng Đường Tam có mang chất kịch độc của nhân diện ma chu, nếu quả thực như vậy, không những không mất đi vũ khí của bản thân mà lại có thêm tính bất ngờ. Đại sư trong mắt quang mang lóe lên, thân hình lập tức đứng dậy. Ta phải tận mắt chứng kiến mấy cái chân nhện đó đã, sau đó mới có thể phán đoán tột cùng là nó thuộc loại gì. Phất Lan Đức hướng đại sư khoát tay nói. Quên đi, dù sao đứa nhỏ này cũng đã quay trở lại, ngày mai ngươi qua chỗ Tiểu Tam cũng không muộn, cứ để cho hắn nghỉ ngơi đi đã. Đại sư do dự một chút. Cuối cùng cũng ngồi lại vị trí của chính mình. Nếu quả thực giống như những gì ta phán đoán thì lần này Đường Tam trong tinh đấu đại xâm lâm đã có được thu hoạch cực kỳ lớn, thậm chí so với việc có được hồn hoàn còn tốt hơn. Phất Lan Đức cả kinh. Ý ngươi muốn nói là bốn. Đại sư gật đầu. Nhưng ta cũng chưa hoàn toàn chắc chắn, nếu quả thật là như vậy, ta sẽ đáp ứng ngươi mà lưu lại đây. Phất Lan Đức ha ha cười. Tốt, ta rất mong đợi ngươi có thể ở lại đây, huynh đệ chúng ta rốt cục cũng có thể lại ở cùng một chỗ. Chỉ tiếc có nàng là vắng mặt. Nghe thấy Phất Lan Đức nhắc đến nàng kia, đại sư sắc mặt khẽ biến đổi, nhíu nhíu mày. Phất Lan Đức, không nên nhắc về nàng, lúc này ta không muốn cùng ngươi lại ầm lên. Phất Lan Đức có chút bất đắc dĩ nhún vai nói. Được rồi, ta cũng không muốn lại ầm ĩ lên nữa. Bất quá ta thật sự rất hy vọng ngươi có thể ở lại, nhiều năm trôi qua như vậy, ta đối với Sử Lai Khắc Học Viện coi như là đã tận tâm rồi, bây giờ quyết định chấm dứt tương lai học viện. Ta hy vọng nhóm đệ tử cuối cùng này có thể cho ta một cái kết cục hoàn mỹ. Nếu ngươi ở lại nơi này, thì hết thảy đều trở nên dễ dàng hơn. Từ trong mắt Phất Lan Đức, đại sư thấy được chút mệt mỏi, đang cứng ngắc đứng trên mặt đất, nhưng thần sắc đại sư cũng không nhịn được toát ra vài phần nhu hòa, gật đầu nói. Hết thảy chờ ngày mai, ta gặp Tiểu Tam hay nói. Phất Lan Đức hướng Triệu Vô Cực nói. Vô Cực, ngươi đi cả ngày cũng đã mệt mỏi rồi, mau mau nghỉ ngơi, lần này khổ cực cho ngươi quá rồi. Triệu Vô Cực mỉm cười nói, học viện không chỉ có một mình ngươi, chúng ta nếu không phải tràn ngập hy vọng với nơi này, hơn nữa cũng thích với loại cuộc sống thoải mái này, làm gì có ai ở chỗ này nhiều năm đến như vậy chứ? Nơi này chính là tâm huyết của chúng ta cùng mọi người. Những lời khách khí như vậy không cần nhắc lại nữa, đại sư, Phất Lan Đức, ta đi trước đây. Nói xong, Triệu Vô Cực đứng lên rời khỏi phòng của Phất Lan Đức. Phất Lan Đức vẫn đưa mắt nhìn theo Triệu Vô Cực đang rời đi, trong mắt toát ra vài phần vui mừng. Mấy năm nay, nếu không phải có Lao huynh đệ trợ giúp, có lẽ học viện của ta đã sớm chống đỡ không nổi nữa. Sau khi đám đệ tử này tốt nghiệp, ta cũng muốn buông lỏng một chút đi thăm các nơi trong đại lục, cho tinh thần thoải mái. Tiểu Cương, đến lúc đó ngươi có đi cùng ta không? Đại sư sửng sốt một chút, lắc đầu nói. Ta không biết. Phất Lan Đức thở dài một tiếng. Mặc dù ta biết ngươi không muốn nhớ về quá khứ, nhưng là ta không nhịn được có điều muốn nói, năm đó chúng ta cùng chung sống một chỗ, cả đời ta cũng không thể quên được. Đoạn trí nhớ đó trong cuộc đời ta chính là quãng thời gian vui sướng nhất. Nếu vẫn có thể tiếp tục như vậy, không lo không nghĩ mà sống, thật là tốt biết bao. Nghe Phất Lan Đức nói, đại sư trong mắt tựa hồ có chút biến đổi, nhàn nhạt nói. Con người, ai cũng phải già đi rồi dần dần trưởng thành lên, quá khứ nếu đã trôi qua, nhắc lại còn có ý nghĩa gì? Nhân sinh mãi mãi như ban đầu. Nói thì dễ dàng như vậy nhưng có khả năng thực hiện được hay không? Phất Lan Đức thở dài lắc đầu. Tiểu Cương, tính cách của ngươi rất ương ngạnh, nếu như ngươi mềm dẻo hơn một chút nữa, có lẽ bây giờ cũng không biến thành bộ dạng này. Ngươi thực sự không thể tiếp nhận nàng hay sao? Dù sao cũng không phải là nàng nhờ cậy ta. Huống chi, có thực là ngươi quan tâm đến ánh mắt của thế tục hay không? Câm miệng. Tâm tình của đại sư đột nhiên trở nên kích động, lăng lệ quát một tiếng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phất Lan Đức. Không nên ở trước mặt ta nhắc lại về nàng. Ngươi ở đâu? Ngươi làm gì? Nhiều năm như vậy trôi qua, tại sao ngươi lại không ở cùng một chỗ với nàng? Nói thật cho ta biết, ngươi không thích nàng. Vậy tại sao ngươi vẫn còn độc thân, vẫn kiên trì ở lại Sử Lai Khắc học viện này, chẳng qua, đó chỉ là một câu nói đùa lúc trước của nàng mà thôi. Ánh mắt Phất Lan Đức dần trở nên lạnh lẽo. Tiểu Cương, ngươi vẫn còn mãi cố chấp như vậy, nhiều năm qua như vậy cũng không có thay đổi. Không sai, ta thừa nhận, ta có thích nàng nhưng người mà nàng chính thức yêu chính là ngươi. Quân tử không đoạt vợ bạn, càng huống chi trong lòng ta, ngươi chính là huynh đệ tốt nhất. Ta không quên được nàng nhưng ta cũng tuyệt đối không có hành động gì với nàng, thực chất ta chỉ nhớ lại về nàng mà thôi. Đâu như một người đang tự tại ở đây chứ? Đại sư mạnh mẽ đứng thẳng lên tại vị trí của mình. Tự tại? Chó má cái tự tại ấy. Nguyện vọng của ta chính là ngươi đem lại hạnh phúc cho nàng, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua như vậy, sau khi gặp lại ngươi, ngươi lại nói cho ta rằng ngươi chỉ có nhớ lại. Nếu ta có năng lực, ta phải giết ngươi ngay bây giờ. Phất Lan Đức thở dài một tiếng. Tiểu Cương, ngươi không nên kích động. Ta biết lúc trước ngươi lựa chọn rời đi, là vì ba người chúng ta. Nhiều năm trôi qua ngươi vẫn hoàn toàn bật vô âm tín là do không muốn quấy rầy cuộc sống của chúng ta. Chỉ là nàng chỉ có thích một mình ngươi, mặc dù quan hệ lúc đó của các ngươi có như thế nào nhưng nàng vẫn thích chỉ mình ngươi. Chúng ta đều có người mình yêu, chẳng lẽ ngươi lại bắt ta phải miễn cưỡng nàng, hỏi nàng tại sao không đón nhận tình yêu của ta. Có thể nói nếu ta làm như vậy, nàng cũng sẽ đáp ứng nhưng rồi cả đời nàng sẽ không được vui sướng. Mấy năm nay ta một mực tìm ngươi, nàng cũng vậy, trước khi nàng đi, ta có nói thẳng với nàng, ta vĩnh viễn là đại ca của nàng và cũng vĩnh viễn nguyện ý làm đại ca của nàng. Nàng cho tới tận bây giờ cũng không quên. Được ngươi, cũng không có quên đi cái chí hướng thực sự trong lòng, chẳng lẽ ngươi vẫn không thể? Đại sư nở nụ cười, trên khuôn mặt cứng ngắc của hắn nở nụ cười khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Ta cùng nàng có thể yêu sao? Nếu có thể, ta phải chờ đến bây giờ sao? Nếu như không phải trong lúc đó giữa chúng ta có tồn tại mối quan hệ đặc thù, ngươi nghĩ rằng ta có thể nhường nàng cho ngươi sao? Ta sẽ không làm vậy. Ta có thể không để ý đến cái nhìn của Trần Tụ, nhưng là ta không thể khiến cho ta và nàng đồng thời thừa nhận. Phất Lan Đức, nếu ngươi thật sự coi ta là huynh đệ, thì không nên nói cho ta tin tức của nàng. Nếu không ngươi cứ nói ra, ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này, vĩnh viễn cũng không gặp các ngươi. Phất Lan Đức tựa hồ cũng rất tức giận. Như vậy ngươi nhẫn tâm nhìn nàng một mực tìm kiếm ngươi, nhìn nàng phải cô độc cả đời hay sao? Ánh mắt đại sư có chút ngây dại. 20 năm qua, suốt 20 năm qua, tất cả đều đã muộn rồi. Ta bây giờ chỉ hy vọng bồi dưỡng Tiểu Tam thành tài, còn tình cảm kia, ta thực sự không dám hy vọng xa vời. Lúc trước ta rời đi như vậy, chẳng lẽ ngươi còn cho rằng, nàng còn có thể tha thứ cho ta hay sao? Cả đời này của ta cho tới bây giờ chưa từng sợ cái gì, nhưng ta bây giờ thật sự sợ. Ta sợ phải đối mặt với nàng. Thẳng thắn mà nói, lần này ta tìm ngươi, cũng là khi thấy không có nàng ở bên cạnh ngươi, trong lòng ta cũng có chút vui vẻ, nhưng trong khi ta tỉnh táo lại, lại phát hiện nội tâm hoàn toàn trống rỗng. Ta đã thiếu nàng quá nhiều, không cách nào bồi hoàn lại hết được, ta không có dũng khí đối mặt với nàng. Ngươi bốn. Phất Lan Đức trừng trừng nhìn đại sư, cả nửa ngày không nói được một câu. Quên đi, đây là việc riêng của hai người các ngươi, ta sẽ không nói tin tức ngươi xuất hiện cho nàng. Nhưng nếu một ngày nàng tìm được ngươi, Tiểu Cương, nghe ta khuyên một câu, đừng trốn tránh nữa, nếu ngươi vẫn muốn là huynh đệ của ta. Đại sư cũng không có đáp ứng, nhưng Phất Lan Đức lại thấy nhãn tình của hắn đỏ rực lên, hắn hiểu lúc này đại sư vô cùng thống khổ, nên cũng không nói thêm gì nữa. Ngươi đã về qua nhà chưa? Phất Lan Đức thay đổi chủ đề. Đại sư lắc đầu. Ta đã không còn gia đình. Phất Lan Đức thở dài một tiếng. Dù sao đó cũng là nhà của ngươi, mặc dù bọn họ không chào đón ngươi, nhưng mà... Đại sư khoát tay áo, ý bảo Phất Lan Đức không nên nói thêm gì nữa. Cho dù phải đi về, ta cũng sẽ không trở về với bộ dạng như bây giờ. Ta sẽ chứng minh ta không giống như trước nữa, ta sẽ không để những người đó đùa cợt nữa. Phất Lan Đức trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ tươi cười. Ngươi thật sự đã đem toàn bộ tâm tư đặt lên người Tiểu Tam. Ngươi biết không, vì Tiểu Tam vô cực còn bị đánh một trận. Đại sư cũng cười, lần này nụ cười của hắn không có chút lạnh lẽo nào, ta mặc dù không biết, nhưng ta có thể đoán được. Người đó không phải là người dễ đắc tội chút nào. Ngươi đoán được. Phất Lan Đức cả kinh, ánh mắt nhìn đại sư nhất thời có chút quái dị. Đại sư lấy trong lòng ra một khối lệnh bài ném cho Phất Lan Đức, mặt sau có 6 dấu hiệu rõ ràng, ngay lập tức đập vào mắt hắn. Cái này là người đó đưa cho ta. Phất Lan Đức, ngươi có biết, tất cả những gì ngươi đã chứng kiến trên người Tiểu Tam không phải là toàn bộ thực lực của hắn. Tiềm lực chính thức của hắn còn xa mới có thể hiện lộ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, vũ hồn thực sự của hắn chỉ là Lam Ngân Thảo hay sao? Nếu là như thế, hắn làm sao trở thành đệ tử của ta được? Phất Lan Đức trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ vũ hồn của hắn là biến dị? Đại sư lắc đầu, không, không phải biến dị, chỉ là song sanh mà thôi. Cái gì? Bóng đêm tràn ngập, đêm nay bầu trời đêm mang theo vài tia sáng nhàn nhạt, phảng phất khiến cho bóng tối xuất hiện vài tầng sương mỏng, tạo cho con người một cảm giác mông lung huyền ảo. Bóng đêm dần tan, xa xa trên bầu trời những tia sáng đầu tiên xóa đi màn đêm, cánh cửa túc xá bật mở. Sự mệt mỏi không gây ảnh hưởng đến thói quen, Đường Tam lặng lẽ không một tiếng động ra khỏi túc xá, mặc dù bên ngoài trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng đây là thời điểm mà hắn thích nhất trong ngày. Bởi vì bình minh đã bắt đầu, một sự mới tinh bắt đầu. Sau những lúc như thế này, hắn tự cảm thấy, mọi thứ trong hắn đều sống lại, một cảm giác thực sự hạnh phúc. Phía sau lưng một thiên tài là cả một sự cố gắng, nếu không cố gắng khắc khổ tu luyện thì cho dù là thiên tài hồn sư cũng không thể có thành tựu. Phía sau sự cường đại của Đường Tam, là cả 10 năm cố gắng. Thuần thục định nhảy lên nóc nhà, Đường Tam suýt nữa té xuống, bởi vì lúc hắn vừa mới nhảy lên, hắn nhìn thấy một người đang ngồi, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. Bình minh, tinh thần mọi người thường buông lỏng. Đường Tam cũng không ngoại lệ, cho nên trước đó hắn không cẩn thận nghe ngóng hết thảy xung quanh, cho nên khi nhìn thấy hắn lại càng hoảng sợ. Người ngồi trên nóc nhà nắm lấy bả vai hắn, kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình, tay kia ra hiệu cho hắn, chớ có lên tiếng. Sau sự giật mình là mừng rỡ, Đường Tam lập tức nhận ra, người ngồi trên nóc nhà này chính là đại sư. Sư phụ, ngài đến đây lúc nào? Đường Tam vui mừng lẫn sợ hãi hỏi. Lúc Đường Tam 7 tuổi, Đường Hạo rời khỏi Thánh Hồn thôn chỉ để lại một phong thư, từ đó về sau hoàn toàn không có một chút tin tức nào cả. Đại sư là người đã bù đắp tình cảm cho hắn, mặc dù đại sư cũng không phải người thiện lương gì cả, nhưng lại dành cho Đường Tam rất nhiều sự quan tâm và tình thương. Nếu không có đại sư cùng Tiểu Vũ, tâm cảnh Đường Tam tuyệt đối không được như bây giờ. Đối với hắn, người đã sống ở hai thế giới mà nói, ngoại trừ cha hắn, bọn họ chính là người quan trọng nhất đối với hắn. Xoa xoa đầu Đường Tam, đây là thói quen của đại sư. Ta đã nói là sẽ đến đây tìm ngươi mà. Ta đến vài ngày rồi, biết ngươi đi tinh đấu đại xâm lâm. Bất quá, ngươi làm cho ta vui mừng lẫn sợ hãi, không nghĩ rằng ngươi đột phá cửa ải 30 cấp nhanh như vậy. Đường Tam cười nói. Đó cũng là nhờ người dạy dỗ tốt mà thôi. Sắc mặt đại sư chợt trầm xuống. Ta có dạy ngươi hấp thu hồn hoàn không xác định được số năm tu vi hay không? Đường Tam sửng sốt một chút, ngay lập tức hiểu rằng đại sư đã biết rõ mọi chuyện, xấu hổ lắc đầu. Không có. Đại sư hừ lạnh một tiếng. Thế tại sao ngươi lại dám tùy tiện như vậy? Ngươi đã quên ta từng nói với ngươi, nhân diện ma chu nguy hiểm như thế nào sao? Nếu lần này ngươi xảy ra chuyện gì, ta làm sao trả lời với ba ba của ngươi đây? Ngươi là đệ tử duy nhất, cũng là niềm hy vọng duy nhất của ta, không được ta cho phép, ngươi không được chết. Ngươi có hiểu không? Mặc dù lời đại sư nói ra rất khó nghe, nhưng Đường Tam vốn quen thuộc với, làm sao lại không nhận ra sự ân cần cũng như nỗi sợ hãi trong lời nói của đại sư chứ? Sư phụ lo cho mình gặp nguy hiểm mà thôi. Hai hốc mắt nóng bừng, cung kính cúi đầu. Sư phụ, con sai rồi. Đại sư trừng mắt nhìn Đường Tam một lúc không nói gì, sau đó thở dài một hơi, nói, Tiểu Tam, ngươi có một khuyết điểm cực kỳ lớn, cái khuyết điểm này e rằng tương lai sẽ gây cho ngươi không ít nguy hiểm. Là cái gì? Ngươi nói nhanh đi, ta nhất định sẽ sửa đổi. Đường Tam vội vàng nói. Đại sư lắc đầu cười khổ nói. Cái này có thể nói là khuyết điểm, nhưng cũng có thể nói là ưu điểm của ngươi. Lần này nếu không phải Tiểu Vũ bị bắt đi, có lẽ suy nghĩ của ngươi cũng sẽ không rối loạn, để rồi hấp thu một cách cưỡng ép như vậy. Đường Tam lúc này mới hiểu rõ ý tứ của đại sư, nhất thời không biết nói gì. Đại sư nói không sai, nếu không phải vì Tiểu Vũ, tuyệt đối hắn sẽ không xúc động như vậy. Lúc đó, trong đầu Đường Tam đã mất đi phần lớn năng lực phán đoán, trong lòng chỉ có suy nghĩ làm sao có thể đem Tiểu Vũ quay trở về. Lại xoa xoa đầu Đường Tam, ánh mắt đại sư lại một lần nữa trở nên ôn hòa. Ta hôm nay giao huấn ngươi, là hy vọng ngươi nhớ kỹ, lúc nào cũng phải bảo trì sự tỉnh táo. Cho dù là người quan trọng nhất đối với ngươi gặp nguy hiểm, ngươi lại càng phải tỉnh táo hơn. Chỉ có trước tiên bảo vệ được bản thân mình, thì mới có cơ hội cứu người. Có rất nhiều việc, không phải cứ xúc động là có thể giải quyết được. Ngươi có rõ hay không? Đường Tam vội vàng gật đầu. Sư phụ, ta nhớ kỹ. Đại sư mỉm cười, đối với đứa đệ tử rất biết nghe lời này thập phần hài lòng. Đi thôi, chúng ta ra ngoài học viện, để ta xem, sau khi xúc động, ngươi đã thu hoạch được những gì. Đường Tam mừng rỡ, hắn cũng đang muốn hỏi đại sư một chút về tình huống thân thể mình, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Hai thầy trò từ trên nóc nhà lặng lẽ nhảy xuống, không gây kinh động đến ai, đi ra khỏi thôn, đến một mảng rừng cây nho nhỏ thì dừng lại. Đại sư giơ tay hướng về phía Đường Tam, làm thế thủ. Thầy trò nhiều năm, Đường Tam tự nhiên hiểu rõ ý tứ của hắn, vội vàng thúc giục hồn lực trong cơ thể, đem vũ hồn phóng thích ra ngoài. Quang mang màu tím long lánh, lam ngân thảo lặng yên xuất hiện, ùn ùn chuyển động xung quanh thân thể Đường Tam. Đại sư nhìn Đường Tam đang gọi ra lam ngân thảo một cách cẩn thận, miệng thì thào. Lam ngân thảo nhìn qua thì sáng bóng hơn lúc trước rất nhiều, ngoại trừ mùi hương trà, vẫn còn rất nhiều điểm sáng nhàn nhạt, chắc là độc tố của nhân diện ma chu bị hút vào. Cứ lấy sự cứng cắp của sợi lưới của nhân diện ma chu mà tính thì đáng lẽ lam ngân thảo của ngươi phải càng thêm cứng cỏi mới đúng. Tiểu Tam, quấn quanh cái cây bên kia, dùng toàn lực kéo thử xem nào. Vâng. Đường Tam khoát tay, một nhánh lam ngân thảo như điện bay ra, trong chớp mắt đã quấn quanh thân cây đại thụ cách xa 10 thước, hai tay đồng thời dùng sức, toàn lực thúc giục huyền thiên công. Cây đại thụ to bằng một vòng tay người ôm kia bị Đường Tam toàn lực kéo, thân cây thô to bắt đầu bị bẻ cong. Đại sư đi tới chỗ cái cây, cẩn thận quan sát lam ngân thảo quấn quanh thân cây. Theo Đường Tam dùng sức, lam ngân thảo đã dần dần nghiến vào bên trong vỏ thân cây, một tầng khói nhạt tản mát bay ra từ chỗ tiếp xúc giữa lam ngân thảo với thân cây, có thể chứng kiến rõ ràng lam ngân thảo đang dần dần ăn sâu vào thân cây. Đường Tam dụng lực càng nhiều, thân cây càng bị kéo hẳn. Tốt lắm, có thể ngừng. Đại sư ra dấu cho Đường Tam biết. Lúc này, Đường Tam thả lỏng, lam ngân thảo quấn quanh thân cây như một con linh xà nhanh chóng bay về, trên thân mềm mại của nó không có một chút biến hóa nào hết. Tiểu Tam, ngươi tới đây xem đi. Đại sư gọi Đường Tam đến bên mình. Sự cứng cỏi của lam ngân thảo tăng lên rất rõ ràng, mặc dù hình dáng mảnh khảnh, nhưng ngươi đã dụng hết toàn lực mà nó cũng không có một chút dấu hiệu nào bị giãn hay đứt, tức là hồn lực 30 cấp của ngươi không đủ khả năng làm cho nó đứt. Hơn nữa trên thân lam ngân thảo độc tính rõ ràng gia tăng, nếu ngươi dùng quỷ đằng kết hợp với độc tính, hiệu quả chắc chắn sẽ rất tốt. Ngoại trừ độc tính còn có độc tố mang tính hữu thực của nhân diện ma chu. Đường Tam nhìn theo hướng ngón tay đại sư chỉ, thấy thân cây bị lam ngân thảo quấn quanh bị lún vào khoảng 2 tấc, xung quanh giống như bị đốt cháy. Mặc dù lam ngân thảo đã bị thu hồi, không còn làn khói tỏa ra nữa, nhưng từ đó có thể thấy độc tính hữu thực trên thân lam ngân thảo mãnh liệt đến mức nào. Sư phụ, độc tính của lam ngân thảo đã gia tăng không ít. Bây giờ đã có khả năng gây tê dại hồn lực, đau nhức thần kinh, tính hữu thực tổng cộng là 3 hiệu quả lớn. Một hồn sư bình thường nếu chỉ bằng hồn lực vốn đã rất khó ngăn cản, lại còn thêm tính hữu thực mới này nữa, một khi đâm vào ra tay đối phương, sẽ giúp cho hai loại độc tố còn lại phát huy tác dụng lớn hơn. Hơn nữa thân mình càng thêm cứng cáp, giúp quấn quanh càng phát huy hiệu quả hơn rất nhiều. Đại sư nói, lần này hấp thu hồn hoàn của nhân diện ma chu mặc dù gặp nhiều nguy hiểm, nhưng nguy hiểm luôn có bù đắp tương đương. Chỉ cần nhìn lam ngân thảo được tăng cường đã kinh người, thêm vào đó là lực lượng cùng tốc độ đều tăng lên không ít, thu hoạch quả không nhỏ. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một lần nữa, không nên có sai lầm lần thứ hai như vậy. Ta tuyệt đối không muốn chứng kiến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh chút nào. Đường Tam cười a a nói. Sư phụ, ta biết rồi, lần sau ta tuyệt đối sẽ không để bị xúc động nữa. Đại sư vuốt cằm mỉm cười nói. Đến đây, ngươi xuất đệ tam hồn kỹ ra cho ta xem một chút. Đường Tam gật đầu nhìn xung quanh lựa chọn vị trí hai cây. Lúc này hắn xuất ra vũ hồn, ba cái hồn hoàn cũng chuyển động quanh người hắn. Thúc giục huyền thiên công, đệ tam hồn hoàn chợt lóe sáng, tử quang tràn ngập toàn thân, che mở đi hai cái hồn hoàn còn lại. Đại sư vui mừng âm thầm gật đầu, đồng thời cũng có chút hâm mộ, dù sao, đệ tam hồn hoàn cũng là kỳ vọng cả đời của hắn, nhưng thủy chung không thực hiện được. Đường Tam sắc mặt chăm chú, giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay lam quang loại sáng, hồn lực toàn thân xuất ra, áp lực vô hình khiến cho các bụi cây thấp xung quanh không khỏi kêu run rẩy phát ra âm thanh sột soạt. Đi! Đường Tam quát khẽ một tiếng, chỉ thấy lam quang trong lòng bàn tay hắn chói sáng, ngay sau đó vô số các tia lam quang bắn vào không trung, trong nháy mắt đã bay đến trước năm thước. Nhờ có lam quang chói sáng, đại sư có thể nhìn rõ hình ảnh thật của chùm lam quang đó. Đó là một cái lưới nện rất lớn, các mắt lưới liền nhau, cực kỳ săn sát, cả lưới nện đều do lam ngân thảo hình thành, chỉ có điều, lam ngân thảo lần này so với trước đó Đường Tam phóng ra thì mảnh hơn một chút, hơn nữa toàn thân là một màu lam biếc. Chu lưới, lưới nện, mở rộng, khi nó chạm vào hai cây đại thụ thì ngay lập tức khép vào, hình thành một cái lưới thật lớn hơi hé ra treo trên không, đường kính 5 thước, ánh bình minh rọi xuống lóe lên ánh lam biếc sáng bóng. Đường Tam sau khi phóng xuất chu lưới sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt. Hiển nhiên là do dụng quá lực. Đây chính là đệ tam hồn kỹ của Đường Tam. Chu lưới trói buộc. Tiểu Tam, nói cho ta nghe cảm giác của ngươi đối với cái hồn kỹ này đi. Đại sư vừa cẩn thận nhìn cái chu lưới đang bám chặt trên hai cây đại thụ, vừa hỏi Đường Tam. Đường Tam nói. Khi con hấp thu hồn hoàn của nhân diện ma chu, thì xuất hiện đệ tam hồn kỹ này. Căn cứ vào cảm nhận của con đối với hồn kỹ này, nó có mấy đặc điểm. Thứ nhất, nó do Lam Ngân Thảo cấu thành. Cho nên nó có toàn bộ thuộc tính của Lam Ngân Thảo, cả độc tố và sự cứng cáp. Thứ hai là trên chu lưới có đặc tính bám dính rất mạnh, một khi bám vào một điểm lập tức quấn quanh và trói chặt lại. Thứ ba là đặc tính thuấn phát, bắn ra tức thời, với hồn lực bây giờ của con, một lần phát động hồn kỹ này phải tiêu hao 1/3 hồn lực. Đại sư nhíu mày. Chỉ như thế thôi sao? Còn đặc tính nào khác không? Đường Tam nói. Còn một đặc tính quan trọng nhất là sự dẻo dai gấp đôi so với Lam Ngân Thảo. Tương lai diện tích, sự dẻo dai cùng với số lần sử dụng có lẽ sẽ tăng lên theo thực lực, nói cách khác, Lam Ngân Thảo càng cứng cỏi, chu lưới này càng cứng cỏi. Độc tính của Lam Ngân Thảo cũng đi kèm theo đó. Đại sư mỉm cười nói. Vậy là tốt rồi. Đối với hồn kỹ này ngươi có ý kiến gì không? Đường Tam nói. Mặc dù nhìn qua nó không hề đẹp mắt, nhưng ta cảm giác được nó phi thường hữu dụng, đối với năng lực khống chế vũ hồn rất có ích. Chu lưới có tính dẻo dai gấp đôi so với Lam Ngân Thảo. Đặc tính như vậy không dễ dàng né tránh chút nào. Đại sư mỉm cười nói. Không, ngươi vẫn còn xem thường nó không sử dụng đơn giản như vậy đâu, mà là một hồn kỹ phi thường cường hãn. Ngươi hấp thu nhân diện ma chu vượt qua siêu việt cực hạn, làm sao lại thu được hồn kỹ không lợi hại chứ? Ta cơ hồ có thể khẳng định, trừ phi ngươi gặp đối thủ có kỹ năng khắc chế, nếu không, cùng cấp bậc, thậm chí là hồn sư cao hơn ngươi 10 cấp, không ai có khả năng tránh thoát sự trói buộc của nó. Có nó. Ngươi chính thức có năng lực của một khống chế hệ hồn sư cường đại. Nhìn ánh mắt Đường Tam có chút trầm ngâm, đại sư tiếp tục nói. Hồn sư trong tình huống một chọi một, mạnh nhất không phải là lực lượng hình hồn sư, cũng không phải cường công hay mẫn công hệ hồn sư, mà là khống chế hệ hồn sư. Bởi vì khống chế hệ hồn sư có khả năng hạn chế hoặc khống chế hành động của đối thủ, khi đó, chỉ cần đối phương không thoát ra khỏi hồn kỹ khống chế hệ của ngươi, thì làm sao phát động tấn công ngươi được. Trong hồn sư giới, khống chế hệ hồn sư thủy chung đều là tồn tại kinh khủng, chỉ có điều khống chế hệ hồn sư bình thường mà nói cần phải có đồng đội tiến hành phối hợp, cho nên cũng không nổi danh. Nhưng những hồn sư chính thức cường đại, đều hiểu rõ sự quan trọng cũng như sự cường đại của khống chế hệ hồn sư. Đường Tam nói, sư phụ, ý của ngài là, hồn sư dưới 40 cấp dưới tình huống một chọi một không thể thoát ra khỏi trói buộc dưới chu lưới của ta ư. Đại sư gật đầu nói, về cơ bản là như thế, nhưng cũng không phải không có ngoại lệ. Thế giới này rất công bằng, mỗi loại vũ hồn đều có ưu điểm của mình. Không phải lúc đầu ngươi cho rằng vũ hồn Lam Ngân Thảo của mình là phế vũ hồn hay sao? Cũng giống như vậy, mặc dù ba hồn hoàn cùng với thuộc tính của ngươi bây giờ phi thường cường đại, nhưng đồng dạng cũng vẫn có khắc tinh tồn tại. Vừa nói, đại sư vừa lấy từ trong người ra một cái gì đó, chậm rãi bước tới phía dưới chu lưới do Đường Tam mới phóng ra. Trong tay đại sư chính là một cái hỏa chiết tử, hỏa tập, nhoáng một cái, một ngọn lửa từ trong hỏa chiết tử phun ra. Đại sư đem đặt hỏa chiết tử phía dưới chú lưới, dùng ngọn lửa để đốt chú lưới. Ban đầu Đường Tam còn không cảm giác được điều gì, nhưng một lúc sau, hắn chứng kiến rõ ràng chú lưới cứng cỏi đã bắt đầu bị ngọn lửa đốt chảy ra. Ta hiểu rồi, ngài muốn nói khắc tinh của ta là lửa. Đường Tam chợt hiểu ra, đồng thời liên tưởng đến tình thế lúc mình lần đầu tiên gặp Mã Hồng Tuấn. Lúc đó Mã Hồng Tuấn bằng phượng hoàng hỏa diễm dễ dàng hóa giải Lam Ngân Thảo vũ hồn quấn quanh của Đường Tam, mặc dù lúc sau cũng nếm quả đắng. Nhưng cũng khiến cho Lam Ngân Thảo của Đường Tam thành vật vô dụng. Đại sư gật đầu nói. Bất luận là thực vật hay chu lưới của ngươi đều sợ lửa. Cái hỏa chiết tử này chỉ sinh ra ngọn lửa nhỏ, tất nhiên khó uy hiếp chu lưới, nhưng nếu ngươi gặp một gã hồn sư am hiểu sử dụng lửa, thì vũ hồn của ngươi bị đối phương khắc chế hoàn toàn. Cơ hồ mỗi một khống chế hệ hồn sư đều có một nhược điểm, so với thuộc tính vũ hồn cường đại của khống chế hệ hồn sư trong giới hồn sư. Mà của ngươi là Lam Ngân Thảo, khắc tinh là lửa, bởi vậy sau này nếu ngươi có gặp hồn sư có thuộc tính loại này, ngươi phải cực kỳ cẩn thận. Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói. Sư phụ, như vậy nếu sau này khi thu hồn hoàn ta có thể nghĩ ra biện pháp phụ gia cho nó để chống lại ngọn lửa, khuyết điểm đó chẳng phải có thể xóa đi sao? Đại sư nói, không nên làm như vậy, mặc dù điều đó có thể giúp cho Lam Ngân Thảo đối với lửa có sức đề kháng cao hơn, nhưng ngươi nghĩ xem, nếu ngươi đem một, thậm chí hai cái hồn kỹ để tạo ra kháng tính đối với ngọn lửa, thì khi hồn lực của ngươi đạt đến cấp bậc nhất định, ngươi có đủ hồn kỹ để chống lại đối thủ hay không? Nhưng nếu không gia tăng kháng tính với ngọn lửa, thì sau này hễ gặp hồn sư loại này ta lại vô pháp đánh lại hắn ư? Đường Tam nghi hoặc hỏi, hắn không phải không hiểu ý của đại sư, nhưng vũ hồn của hắn lại có một khuyết điểm lớn như vậy là điều hiển nhiên hắn không muốn thấy chút nào. Đại sư lạnh nhạt cười, nói, khống chế hệ hồn sư rất ít khi hành động một mình, biện pháp tốt nhất là để cho đồng bọn thay ngươi giải quyết. Đương nhiên không phải ngươi cũng không có cách giải quyết. Ngươi không phải vẫn một mực tu luyện ám khí hay sao? Mặc dù trong đầu ta vẫn coi nó chỉ là đồ chơi, nhưng ta không thể không thừa nhận ám khí của ngươi có uy lực quả thật kinh người. Hơn nữa, ngươi không nên quên, ngươi không phải chỉ có một vũ hồn là Lam Ngân Thảo. Được đại sư nhắc nhở, Đường Tam mới nhớ ra là mình còn một cái vũ hồn là Truy Tử, trong lòng vừa động. Đại sư, ý ngài là ta có thể tu luyện Truy Tử này. Đại sư kiên định lắc đầu. Không được, nhất định phải nhớ kỹ, không có sự đồng ý của ta, ngươi tuyệt đối không thể đem hồn hoàn phụ ra lên Truy Tử này. Nhất định không thể. Việc này đối với tương lai của ngươi thập phần quan trọng. Bây giờ lựa chọn của ngươi chỉ có thể là Lam Ngân Thảo mà thôi. Mặc dù không rõ tại sao đại sư lại kiên trì như vậy, nhưng Đường Tam vẫn phải gật đầu đáp ứng. Đại sư nói, Đường Tam, không nên quá cầu toàn. Mục tiêu trước mắt của ngươi là đề cao hồn lực, Lam Ngân Thảo bây giờ đã sở hữu hồn kỹ vượt qua dự đoán của ta, tương lai ngươi sẽ càng mạnh. Ngươi là hy vọng của sư phụ, ngươi rõ ràng chưa? Được rồi, bây giờ cho ta xem điều nghi vấn nhất trong lòng ngươi, ngươi trước tiên cởi áo ra đi. Đường Tam trong lòng căng thẳng, từ lúc rời khỏi tinh đấu đại sầm lầm đến giờ, không có sự uy hiếp của hồn thú, Đường Tam vẫn luôn tự hỏi tám cái chu thối sau lưng mình rốt cuộc là cái gì. Bây giờ gặp đại sư, hắn tự nhiên không kiên nhẫn nổi muốn có câu trả lời ngay lập tức. Riêng với vũ hồn, hồn thú, hồn hoàn, hắn tin tưởng không ai quen thuộc hơn so với sư phụ của hắn. Cởi áo ra, Đường Tam xoay lưng về phía sư phụ. Đại sư đi tới sau lưng hắn, hai tay sờ lên xương sống. Đường Tam chỉ thấy một cỗ hồn lực ấm áp nhu hòa từ sau lưng dũng mãnh tiến vào, ngay sau đó, cỗ lực lượng bắt đầu di chuyển tới lui xem xét trên xương sống của hắn. Vẻ mặt đại sư rất chăm chú, cẩn thận kiểm tra từng xương cốt trên xương sống Đường Tam. Tiểu Tam, khi ngươi đem chu thối thu hồi lại, ngươi có cảm giác được nó chui vào đầu không? Đường Tam thỏ tay phải ra chỉ vào xương sườn phía sau lưng, nói. Ở tám cái xương này, ta có thể cảm nhận được chúng bám trên xương sườn một cách bình thường. Đối với thân thể ta cũng không gây ra ảnh hưởng gì, ngược lại cảm giác lực lượng ở lưng so với trước kia mạnh hơn một chút. Đại sư dựa theo vị trí Đường Tam chỉ, lập tức phát hiện, tám cái xương sườn này so với những cái khác có vẻ tráng kiện hơn một chút, đồng thời điểm tiếp giáp giữa chúng với cột sống cũng mạnh hơn các chỗ khác, hơn nữa còn có tính dẻo dai, khiến cho lưng của Đường Tam tựa hồ dẻo hơn không ít. Thần sắc vui mừng lẫn sợ hãi dần dần xuất hiện trên gương mặt đại sư, nhưng hắn không nói gì, chỉ lui nhanh về phía sau vài bước. Cách lưng Đường Tam năm thước, dùng hồn lực thúc dục đem tám cái chu thối phóng thích ra đi. Huyền Thiên Công vận chuyển, ban đầu Đường Tam có chút khẩn trương, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn chủ động phóng thích tám cái chu thối quái dị này. Thẳng thắn mà nói, mặc dù hắn cảm nhận được có tám cái chu thối này, lực lượng của hắn được tăng cường, nhưng hắn không thể nào có cảm giác thích đối với chúng. Hắn cảm giác, mang theo tám cái chu thối này, hắn tựa hồ biến thành quái vật. Đại sư mắt nhìn chằm chằm không rời khỏi lưng Đường Tam, chỉ sợ bị sót một chi tiết nào đó. Lam quang nhàn nhạt bắt đầu hiện ra sau lưng Đường Tam. Ngay sau đó, đại sư nhìn thấy rõ ràng, xương sống Đường Tam tựa hồ tách ra khỏi cơ thể, phóng thích ra tử quang, hắn liền chú ý tới tử quang trên một vài cái xương sườn cực kỳ rõ ràng, ngay sau đó, tám cái xương sườn cuối cùng cũng mạnh mẽ nhô ra, hình thành tám cục đẽo. Một chút đau đớn và tê dại xuất hiện sau lưng khiến Đường Tam có chút cảm giác bại hoại, nhưng hắn vẫn không đình chỉ kích phát hồn lực. Chương 133 Ngoại phụ hồn cốt. Đường Tam phát hiện để thúc dục biến dị sau lưng cũng không tiêu hao nhiều hồn lực cho lắm. Tại chỗ đoạn xương sống tựa như ẩn chứa luồng năng lượng nhất định. Nương theo tám cái béo nhô ra. Làn tử quang xuất hiện sau lưng Đường Tam cũng trở nên càng lúc càng rõ ràng. Đột nhiên thân thể Đường Tam run lên, tám cục điệu rốt cuộc phá thể nhô mạnh lên, tám cái chân màu tím từ sau lưng lưng hắn kéo dài ra. Nếu như lúc này các đồng học của Đường Tam tại Sử Lai Khắc học viện ở đây, nhất định sẽ phát hiện, lúc này đây tốc độ chu thối mọc ra so với lần trước nhanh hơn rất nhiều. Cơ hồ chỉ là mấy lần nháy mắt công phu. Chu thối tráng kiện đã duỗi thẳng ra, kéo dài tới một thước năm. Ngay sau đó, chu thối chợt lại giãn tiếp. Từ chu thối đang dài một thước năm thông qua các khớp nối bắn dài thêm một thước năm nữa cuối cùng lộ ra một bộ phận sắc nhọn. Đường Tam không nhịn được phát ra một tiếng gầm nhẹ, tám cái chu thối đồng thời hướng hai bên thân thể vươn ra mang theo tử quang lóng lánh dày đặc. Tựa như tám cánh tay cự đại đem thân thể hắn hộ vệ tại trung ương. Trên thân chu thối mơ hồ có thể thấy một tầng tử khí nhàn nhạt hiện lên, tử quang lưu chuyển trên thân mình trong suốt của nó tựa hồ như thủy tinh màu tím. Hảo! Đại sư than thở một tiếng. Tiểu Tam! Dụng lực khống chế chu thối của ngươi đâm vào một gốc cây đại thụ cho ta xem. Đường Tam mặc dù đối với chu thối của mình xem ra vẫn có cảm giác rất mới lạ. Nhưng chỉ là đâm trúng một thân cây hắn vẫn có thể làm được. Nghiêng một bên thân. Cái chu thối ở bên trái chợt bắn ra. Phúc! Một tiếng Đường Tam kinh ngạc phát hiện chu thối như là không có đụng phải bất cứ chướng ngại gì. Dễ dàng đâm vào thân cây to một người ôm không hết. Hơn nữa xuyên thấu ra tận đằng sau. Một màn càng làm người ta kinh ngạc còn ở phía sau. Từ chỗ chu thối xuyên qua, Đường Tam cùng đại sư đều rõ ràng thấy, một tầng màu tím từ trên chu thối lặng lẽ lan ra. Lấy tốc độ kinh người truyền khắp cả thân cây. Chẳng những cành cây rất nhanh biến thành màu tím. Mà trong chốc lát, mà ngay cả các nhánh cùng lá cây cũng biến thành đồng dạng một màu. Một mảng lá từ trên cây rơi xuống. Chưa kịp rơi chạm đất, tại giữa không trung đã liên tiếp hóa thành tử sắc bột phấn, tan biến không dấu vết. Ngay lúc đó gốc đại thụ cũng như băng tuyết tan rã lặng lẽ hóa thành tử sắc bột phấn. Ngay cả trên mặt đất phụ cận nơi gốc đại thụ một vài bụi cây tiếp xúc với bột phấn tím cũng lần lượt bị màu tím phủ lên mà biến mất, phương viên trong mấy thước, toàn bộ biến thành một mảnh màu tím tĩnh mịch. Một cỗ năng lượng yếu ớt theo chu thối truyền vào trong cơ thể Đường Tam. Mặc dù năng lượng không nhiều lắm, nhưng phi thường rõ ràng. Lần trước sau khi Mã Hồng Tuấn chạm vào chu thối mà trúng độc, Đường Tam cũng có cùng loại cảm giác như này, chỉ là lần đó rất mong manh. Hắn cũng không chú ý quá nhiều, nhưng lần này cực kỳ rõ ràng. Giống như là chu thối hấp thu năng lượng tiềm ẩn trong cây đại thụ truyền vào thân thể của Đường Tam. Tử sắc bột phấn rơi trên mặt đất dần dần biến thành vô sắc. Trong chốc lát đã cùng bùn đất hỗn hợp cùng một chỗ không cách nào phân biệt được. Mà gốc đại thụ tựa như từ trước tới nay chưa hề tồn tại chu thối của Đường Tam đâm ra theo quán tính, nhưng là nơi đó đã trống không. Đây đến tột cùng là 6. Đường Tam ngơ ngác nhìn chu thối của mình. Mặc dù hắn đã đoán được lực công kích của chu thối là không vừa, nhưng không nghĩ tới chu thối mang độc tính kinh khủng đến như vậy. Đại sư chậm rãi đi tới bên người Đường Tam. Vòng qua chu thối của hắn. Xem ra phán đoán của ta không sai, Tiểu Tam. Lần này thu hoạch lớn nhất của ngươi. Không phải đệ tam hồn hoàn, lại càng không phải là đệ tam hồn kỹ chu lưới trói buộc, mà là tám cái chu thối này hoặc có thể nói là khối ngoại phụ hồn cốt này. Ngoại phụ hồn cốt. Đường Tam nhìn về phía đại sư. Đại sư gật gật đầu. Mấy năm nay ta đã một mực dạy ngươi phân biệt hồn thú cùng hồn hoàn là như thế nào. Các phương pháp tu luyện vũ hồn cùng với các loại hữu ích của chúng. Nhưng vẫn chưa nói qua gì những tri thức về hồn cốt. Chủ yếu là bởi vì ta không nghĩ tới, ngươi có thể sớm tiếp xúc đến hồn cốt như vậy. Xem ra, hiện tại nên nói cho ngươi một chút về sự huyền bí của hồn cốt. Trước hết điều cần phải nói cái gì là hồn cốt. Theo lời đại sư, Đường Tam khống chế hồn lực đem 8 cái chu thối thu hồi trong cơ thể, cũng giống lần trước. Thu hồi chu thối làm tiêu hao không ít hồn lực của Đường Tam. Hoàn toàn trái ngược với khi phóng thích không tiêu hao chút hồn lực nào. Đại sư nghiêm mặt nói. Hồn cốt là một loại vật thể cực kỳ đặc thù. Có thể nói. Nó là giấc mộng của những hồn sư, là vật phẩm mà bọn họ hy vọng chiếm được nhất. Cũng cùng loại với hồn hoàn, hồn cốt cũng xuất phát từ hồn thú. Nhưng nó cùng hồn hoàn khác nhau rất lớn. Đầu tiên, tỷ lệ xuất hiện hồn cốt chỉ trong ngàn phần có một nghìn, thậm chí còn thấp hơn, nói đại khái. Chỉ có khi thực lực cực kỳ cường đại, hơn nữa trong tình huống tử vong của một vài loại đặc thù hồn thú hồn cốt mới có thể xuất hiện sau khi chết, khác hẳn các hồn thú sau khi chết đều tồn tại hồn hoàn. Bởi vậy, hồn cốt là cực kỳ hy hữu, cực kỳ chân quý. Hồn cốt cùng hồn hoàn khác nhau là nó không cần phải như hồn hoàn, là ai giết chết hồn thú người đó mới có thể sử dụng. Còn hồn cốt sau khi có được thậm chí có thể buôn bán. Còn nhớ rõ không, ta trước kia đã nói qua với ngươi là nên tận lực tích góp kim tiền. Chính là vì, có thể ở tương lai, tại một vài đặc thù địa phương sẽ mua được hồn cốt mà ngươi cần. Mà bất cứ một khối hồn cốt nào, cho dù là loại hồn cốt bình thường, cũng là có giá trên trời. Hơn nữa còn có thể là vô giá. Đường Tam hỏi. Vậy hồn cốt hẳn là có cách sử dụng riêng của nó. Theo ý của ngài, tám quỷ chủ thối sau lưng ta chính là tám cái hồn cốt phải không? Nghe xong Đường Tam nói, đại sư không nhịn được cười. Ngươi không quá tham lam chứ? Tám cái hồn cốt. Có thể có một cái hồn cốt đã là may mắn cự độ, càng huống chi của ngươi là ngoại phụ hồn cốt. Mức độ chân quý cơ hồ có thể so sánh với loại hồn cốt cao nhất. Khối ngoại phụ hồn cốt của ngươi là xương sống là đã liên quan tám cái xương sườn. Tác dụng của nó chính là chứa đựng tất cả độc tính chết người của nhân diện ma chu, hơn nữa tám cái chu thối sau lưng sẽ kết hợp với năng lực mạnh dần của ngươi mà càng ngày càng biến hóa. Hồn hoàn nhân diện ma chu cùng vũ hồn của ngươi kết hợp, đối với thân thể và các phương diện khác đều sẽ mạnh lên. Độc tính của Lam Ngân Thảo đã gia tăng không ít rồi, nhưng dù sao thì độc tính của nhân diện ma chu trên tám cái chu thối của ngươi không giống vậy. Chẳng những có được độc tố của nhân diện ma chu, thậm chí còn xuất hiện biến dị nhất định. Mới vừa rồi hiệu quả ăn mòn siêu cường của nó, ngươi cũng đã thấy được. Nếu như đây là đâm trúng cơ thể con người, sẽ như thế nào? Đại sư nói tới đây, toàn thân có chút hưng phấn. Tiểu Tam, ta hỏi ngươi, một gã hồn sư nhiều nhất có thể có được đến mấy cái hồn hoàn? Đường Tam nói, 9 cái, được đến 9 cái là cực hạn, cũng là phong hào đấu la. Đại sư gật gật đầu. Vậy nếu như tất cả mọi người đều có 9 cái hồn hoàn, hơn nữa dưới tình huống số 5 đạt được không có chênh lệch gì nhiều. Vậy thì như thế nào quyết định được ai mạnh hơn ai? Đường Tam suy nghĩ một chút, nói. Thế thì phải xem vũ hồn của song phương là cái gì, có hay không có khắc chế. Còn phải xem kinh nghiệm chiến đấu của song phương. Tổng hợp cùng một chỗ. Mới có thể phán đoán ai mạnh hơn ai. Đại sư gật gật đầu, nói. Ngươi nói không sai. Ta nói cho ngươi điều này ngươi nên nhớ kỹ cho rõ ràng. Khi song phương dưới tình huống hết thể đồng cấp bậc. Nếu có một người có được một khối hồn cốt, như vậy, theo như lời ngươi nói vừa rồi thì cũng chẳng cần giải bày gì thêm nữa, bởi vì nếu có được hồn cốt hồn sư ấy chắc chắn chiếm ưu thế tuyệt đối. A, hồn cốt có tác dụng lớn vậy sao? Đường Tam có chút giật mình nhìn đại sư. Đại sư gật đầu, nói. Hồn hoàn phụ gia còn cần hơn hồn kỹ. Mặc dù cũng đúng đối với tăng cường thuộc tính cho thân thể hồn sư, nhưng tác dụng chủ yếu của nó dù sao cũng là phụ trợ cho hồn hoàn, mà hồn cốt lại hoàn toàn trái ngược. Hồn cốt không phụ trợ kỹ năng, nhưng đối với thân thể hồn sư thì có tăng cường cự đại. Càng thêm quan trọng là tính phát triển của hồn cốt so với hồn hoàn càng thêm quý giá, kỹ năng của hồn hoàn đều là theo sự gia tăng của hồn lực mà tăng lên, đây là điều ngươi đã biết. Nhưng ngươi cũng nên biết thêm là hồn hoàn theo cực hạn của hồn sư mà hạn chế sự tăng tiến. Cho dù là một vị phong hào đấu la trên 90 cấp thì đệ nhất hồn hoàn kỹ năng của hắn cũng sẽ không thể tăng cường đại hơn được, đó là đạo lý. Mà đạo lý này đối với hồn cốt là khô. NG giống. Hồn cốt không bị hạn chế bởi hồn thú sinh ra nó, chỉ biến hóa theo thực lực tăng cường của hồn sư. Nói cách khác, càng sớm có được hồn cốt, thời gian tiến hóa của nó sẽ càng dài. Đường Tam nói, trên mỗi thân thể con người, đầu khớp có nhiều như vậy, nếu như có thể có hấp thu nhiều loại hồn cốt, chẳng phải là thiên biến vạn hóa sáu. Đại sư lắc đầu, nói, trên mỗi thân thể đầu khớp mặc dù nhiều, nhưng thật ra chia làm vài bộ phận lớn. Nói đại khái, hồn cốt có thể hấp thu cũng chỉ có vài loại, tứ chi, đầu cùng thân thể, nói cách khác. Người bình thường có thể hấp thu là 6 khối hồn cốt, cũng tựa như hồn sư có thể hấp thu đến 9 cái hồn hoàn. Hấp thu nhiều hồn cốt chưa hẳn đã có tác dụng lớn, chủ yếu là hấp thu hồn cốt có cùng thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau hay không. Đường Tam chợt hiểu nói, khối hồn cốt đến từ nhân diện ma chu này không nghi ngờ là cùng thân thể của đệ tử tương hợp, vậy có phải nó chính là thuộc về loại thân thể hồn cốt? Câu trước của ngươi thì đúng. Phương pháp có được hồn cốt thích hợp nhất, chính là hồn cốt trên người mình có được là từ một cái hồn hoàn của hồn thú sinh ra nó, nhưng khối hồn cốt này của ngươi lại không thuộc về loại thân thể hồn cốt. Cho nên ta mới nói, nó là ngoại phụ hồn cốt. Đường Tam tò mò hỏi. Vậy ngoại phụ hồn cốt là gì? Đại sư rất có kiên nhẫn giải thích, nói. Ngoại phụ hồn cốt là một loại tồn tại thần kỳ, ngoại trừ 6 loại hồn cốt bình thường nó là một tồn tại đặc thù. Nếu như nói, bình thường hồn cốt từ trên người hồn thú tỷ lệ xuất hiện là 1/1000. Thì tỷ lệ xuất hiện của loại ngoại phụ hồn cốt đến ngay cả 1/1000 cũng không được. Hơn nữa điều kiện hấp thu ngoại phụ hồn cốt, đầu tiên chính là phải hấp thu hồn hoàn chính hồn thú sinh ra cái hồn cốt này mới được theo như ta thấy. Bình thường chỉ đều là ngực cốt. Mà khối hồn cốt ngươi hấp thu lại là xương sống. Thông qua quan sát lúc trước của ta, ta có thể khẳng định, nó chính là một khối ngoại phụ hồn cốt. Hai tử, ngươi biết không? Tại hồn sư giới. Đối với hồn sư mà nói, đồ vật chân quý này được bài danh trong ngộng bảng là H.N. sư ngộng bảng, trong đó, ngoại phụ hồn cốt ngang nhiên chiếm vị trí thứ 2 trong hồn sư ngộng bảng. chỉ thấp hơn cái bài danh đứng ở vị trí đầu tiên cơ hồ khó có khả năng tồn tại thập vạn niên hồn hoàn. Đại sư dễ dàng nhất nhất giải thích cho Đường Tam hiểu 8 cái chu thối mà chính hắn tưởng là quái vật có độ chân quý đến mức nào. 8 cái chu thối này, thật sự cường đại như vậy sao? Đường Tam không nhịn được, trong lòng âm thầm nghi hoặc. Đại sư nói nhiều lời như thế miệng cũng có chút khô. Sáng sớm khí trời khá lạnh, ngươi mặc quần áo vào trước đi. Nhớ kỹ. Hôm nay ta nói với ngươi về ngoại phụ hồn cốt, ngươi nghìn vạn lần không được nói cho bất cứ ai, mặc dù ngoại phụ hồn cốt không giống hồn cốt bình thường là có thể bị hấp thu. Nhưng chính cái gọi là nhiều cây mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Càng ít người biết ngươi có được ngoại phụ hồn cốt thì càng tốt, để tránh có người bởi vì ghen ghét mà xuống tay với ngươi. Đường Tam mặc áo ngoài, hướng đại sư hỏi. Sư phụ, cái ngoại phụ hồn cốt của ta đến tột cùng là có ích lợi gì? Đại sư nói. Cụ thể có ích lợi gì ta hiện tại cũng chưa thể nói rõ. Phải trải qua một thời gian nghiên cứu mới có thể tìm hiểu rõ ràng, bắt đầu từ hôm nay. Ngươi nên gia tăng thêm tu luyện. Đó chính là phải nhanh nắm vững cách sử dụng ngoại phụ hồn cốt, từ đó mới có thể quan sát tình hình ra sao. Ngoại phụ hồn cốt này có lực công kích rất mạnh, chẳng những có thể lặng lẽ đâm ra mà còn mang theo kịch độc. Nếu như ta nghĩ không sai, độc tố trên chu thối có thể khống chế. Có thể tùy theo tâm ý của ngươi phong thích. Đồng thời, với chiều dài của 8 cái chu thối, ngươi đã nghĩ tới hay không, nếu như dùng chúng thay thế hai chân của ngươi để di chuyển. Đường Tam là người thông minh, có đại sư chỉ điểm, hắn liền nhất thời hiểu được. Nếu như là như thế, chẳng những tốc độ sẽ gia tăng, hơn nữa địa hình thế nào thì mức độ ảnh hưởng đối với tốc độ trên diện rộng sẽ giảm đi. Đại sư mỉm cười, nói. Cho nên, 8 cái chu thối cho ngươi năng lực của một người không cần nhìn địa hình mà vẫn có thể di chuyển nhanh như trước. Về phần chỗ tốt của nó, ngươi sau này sẽ thấy rất nhiều cả vui mừng lẫn sợ hãi. Càng huống chi, nó còn có thể theo ngươi, mỗi một lần thông qua hồn hoàn tiến giai mà biến hóa, uy lực thậm chí sẽ vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Có nó, ngươi hiện tại đã có thể tự tin giao thủ cùng đối thủ chênh lệch đến 10 cấp, hơn nữa. Bởi vì ngoại phụ hồn cốt là hy hữu. Trừ phi chính ngươi nói ra, nếu không chẳng ai biết được 8 cái chu thối này chính là ngoại phụ hồn cốt, cùng lắm thì chỉ có thể tưởng là một trong những hình thức biểu hiện của Lam Ngân Thảo mà thôi. Dù sao, nó ngoại trừ sự cứng rắn, bên ngoài thì cùng Lam Ngân Thảo hết sức tương. Tự. Về phần sau này có thể khống chế nó phát huy tới trình độ nào cần phải nhìn vào cố gắng của ngươi. Nếu như ngươi có thể để cho 8 cái chu thối biến thành 8 cái kịch độc trường mâu dễ dàng sai khiến, có thể nghĩ được, lực chiến đấu của ngươi sẽ gia tăng đến trình độ như thế nào. Lúc Đường Tam cùng đại sư trở lại Sử Lai Khắc học viện, trời cũng đã sáng hẳn, đại sư hôm nay nói rất nhiều tri thức về hồn cốt, mặc dù chỉ là những tình huống đại thể. Nhưng Đường Tam cũng phải đem mớ tri thức đó từ từ tiêu hóa. Tiểu Tam, đi ăn cơm đi. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ an bài cho ngươi một thời gian biểu tu luyện khác. Đường Tam ngẩng đầu nhìn hướng đại sư. Sư phụ, ngài phải đi sao? Hắn nghĩ rằng, sau khi đại sư an bài cho mình phương pháp tu luyện, chỉ sợ là phải rời khỏi. Trong lòng không khỏi một trận mất mát. Đại sư mỉm cười, nói. Yên tâm đi. Sư phụ không đi. Ta vẫn lo sợ ngươi trong lúc luyện tập ngoại phụ hồn cốt gặp phải vấn đề. Ngoại phụ hồn cốt này đã là một bộ phận thân thể của ngươi. Cùng xương sống của ngươi hoàn toàn hòa hợp thành một thể, vạn nhất xuất hiện vấn đề gì, rất có thể sẽ chí mạng. Cho nên, ta cũng chỉ có thể lưu lại. Sư phụ không đi. Vậy thật sự là thật tốt quá. Đường Tam vừa nghe đại sư nói, lưu lại tiếp tục chỉ đạo mình tu luyện. Không khỏi trong lòng mừng rỡ. Đại sư trên mặt toát ra một tia tâm tình. Tiểu Tam, ngươi biết không, ta hiện tại rất muốn nhìn bộ dáng 20 năm nữa của ngươi. Ta quyết định lưu lại cũng không chỉ là vì ngươi. Còn có các đồng học của ngươi ở học viện này. Các ngươi mỗi một người ai cũng là thiên tài. Nếu như không có phương pháp tu luyện thích hợp, chẳng phải là lãng phí cả sao? Phất Lan Đức mặc dù có không ít kinh nghiệm tu luyện, nhưng còn rất nhiều chi tiết trong đó vẫn chưa được hoàn hảo. Ta hy vọng, sau này các ngươi có thể trở thành một đoàn thể cường đại, cho nên nhất định phải bắt đầu từ bây giờ, dùng những phương pháp tu luyện ưu tú nhất chỉ đạo các ngươi. Đối với Đường Tam mà nói, vì lý do gì đại sư lưu lại cũng không trọng yếu. Mấu chốt là đại sư quyết định lưu lại vậy là đủ rồi. Thầy cho hai người đi tới phòng ăn của học viện. Không biết có phải hay không vì ngày hôm qua hành trình vất vả, lúc này điểm tâm trong phòng ăn mặc dù đã chuẩn bị tốt, nhưng vẫn không có một bóng người. Đường Tam vội vã múc hai cái chén cháo loãng, phân biệt cho mình cùng đại sư, Sử Lai Khắc học viện kinh tế cũng không giàu có. Dù đến sớm một chút cũng không có gì thịnh soạn, điểm tâm hôm nay cũng đơn giản. Bánh bao rau, cháo, mỗi người còn có thêm một quả trứng gà. nhìn Đường Tam vội vàng bưng đến trước mặt mình. Đại sư liền cau mày. Phất Lan Đức cho các ngươi ăn như thế này ư? Nét mặt cứng ngắc của đại sư nhìn qua thấy sầm lại. Đường Tam nói. Đây đã rất không tồi a, bánh bao ăn thoải mái. So với đệ tử khi còn bé thì còn tốt hơn nhiều. Hồ đồ. Đại sư buông chiếc bánh bao trong tay xuống, tức giận dâng lên, tính tình của hắn luôn luôn kiên cường. Đây là thời khắc quan trọng nhất để cho các hài tử như các ngươi phát triển. Thân thể chính là tiền vốn của vũ hồn. Một người không có thân thể tốt. Như thế nào có thể kiên trì nhẫn mại tu luyện như thế này? Đối với ta và Phất Lan Đức thì không sao, nhưng đối với các hài tử các ngươi còn xa mới đủ. Đang lúc đại sư phát hỏa, thanh âm lười biếng của Phất Lan Đức từ bên ngoài truyền đến. Đại sư, ngươi đứng nói chuyện mà không đau thắt lưng hả? Ngươi cũng biết bây giờ là lúc các hài tử này phát triển. Ngươi biết bọn họ một ngày muốn ăn bao nhiêu thức ăn sao? Sơn Hào Hải Vị tại Tắc Thác Thành có bán đó. Nhưng điều kiện kinh tế học viện như thế nào có thể cho phép bọn hắn ăn Sơn Hào Hải Vị à? Mà nếu ngươi nguyện ý tài trợ, ta không ý kiến. Theo thanh âm, Phất Lan Đức từ bên ngoài đi tới. Nhìn hắn. Sắc mặt đại sư thoáng hòa hoãn vài phần. Học viện có cái gì khó khăn ta mặc kệ, nhưng nếu ta quyết định lưu lại làm một gã sư phụ ở nơi này, sẽ tuyệt không để bọn nhỏ phải khổ. Phất Lan Đức, chuyện này ngươi giao cho ta toàn quyền xử lý đi. Sau này mỗi bữa cơm các hải tử ăn cái gì, sẽ do ta quyết định. Phất Lan Đức trong lòng nhất thời mừng rỡ. Như thế nào, Tiểu Cương, ngươi đã quyết định lưu lại. Đại sư gật đầu. Bất luận là vì Đường Tam, hay là vì tên quái vật ngươi mời chào, ta quyết định sẽ ở lại chỗ này một thời gian. Hai ngày qua, ta cũng đơn giản hiểu rõ một chút về phương pháp giảng dạy của các ngươi, ta có rất nhiều cái muốn cải thiện. Ngươi cũng đã từng nói với ta, chỉ cần ta nguyện ý lưu lại. Ngươi có thể giao hết quyền hành cho ta. Có phải hay không? Phất Lan Đức hiểu rất rõ đại sư. Nhìn bộ dáng của hắn, hắn hiểu được vị lao huynh đệ đã phải quyết tâm. Mặc dù biểu hiện của Phất Lan Đức không có gì lộ ra, nhưng trong lòng như đã sớm nở hoa. Tri thức lý luận của đại sư chính là độc bộ thiên hạ. Lập tức, hắn e sợ đại sư hối hận, liền thống khoái nói. Không thành vấn đề, ngươi muốn làm gì chỉ cần cho ta biết trước một chút là được. Các sư phụ của học viện này tùy theo ngươi điều phối, đương nhiên. Chỗ nào muốn động đến tiền, ngươi cần phải nói cho ta trước. Tình trạng kinh tế của học viện, khẳng định. Nếu so với ngươi tưởng tượng còn kém hơn. Đại sư khẽ nhíu mày. Nói. Ta biết các ngươi đều là những hạ người cao ngạo. Nhưng tại sao mà đến nỗi không thể tùy cơ gia tăng một ít thu nhập chứ? Phất Lan Đức sửng sốt một chút, bật cười nói. Kiên cường như ngươi cũng biết tùy cơ ứng biến ư. Đại sư ánh mắt nhu hòa liếc mắt một cái nhìn Đường Tam. Vì các hài tử. Biến đổi một chút thì có là cái gì? Phất Lan Đức a a cười. Được. Chỉ cần không đi ngược lại nguyên tắc làm người của ta. Tùy tiện ngươi muốn làm thế nào thì làm. Sau bữa sáng, tiếng chuông đúng lúc vang lên. Triệu tập toàn bộ đệ tử đến thao trường của học viện. Hôm nay có vẻ đặc biệt náo nhiệt, chẳng những chính, phó hai vị viện trưởng Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực tới. Còn có đại sư cùng mấy vị sư phụ khác của học viện cũng đều có mặt ở thao trường. Ngoại trừ hai vị viện trưởng nguyên bổn học viện còn có ba vị sư phụ khác. Cũng là ba vị sư phụ phụ trách các cửa quan khi các thí sinh nhập học. Đường Tam cũng chỉ gặp qua một vị trong đó. Chính là vị lão giả lúc đầu bằng vào trường côn vũ hồn hù dọa không ít người bỏ đi. Hảo! Tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Sau đây ta có vài điều muốn tuyên bố. Phất Lan Đức đi tới trước mặt bảy tên đệ tử. Ánh mắt nghiêm túc đảo qua cả bảy người. Đầu tiên, ta giới thiệu cho bốn đệ tử mới tới về các vị sư phụ của học viện. Vừa nói, Phất Lan Đức chỉ hướng vị lão giả mà Đường Tam từng gặp qua trường côn vũ hồn lão giả. Vị này là Lý Úc Tùng sư phụ, vũ hồn Long Vân Côn. 63 cấp hồn đế. Chỉ hướng vị lão giả thứ 2 tuổi lớn hơn một chút, tựa hồ đã ngoài 70, nói tiếp. Vị này là Lô Kỳ Bần sư phụ, vũ hồn Tinh La Kỳ, 66 cấp hồn đế. Vị sư phụ cuối cùng tuổi tác so với hai vị trước như còn trẻ một chút. Bộ dáng không sai biệt lắm, gần giống bộ dáng của Phất Lan Đức. Vị này là Thiệu Hầm, Thiệu sư phụ. Vũ hồn đường đầu. 71 cấp hồn thánh. Thực vật hệ hồn sư, Thiệu sư phụ là người mà ta biết trong thực vật hệ hồn sư. Tuyệt đối bài danh một trong năm vị cường giả đứng đầu. Nếu như hai vị sư phụ trước còn chưa đủ làm cho người ta rung động. Vậy mà khi nói đến vị 71 cấp thực vật hệ hồn thánh, liền làm cho bốn gã đệ tử mới tới cơ hồ đồng thời khiếp sợ. Vị Thiệu sư phụ kia nhìn qua vóc dáng không cao. So ra cùng với Tiểu Vũ mới 12 tuổi thì không sai biệt lắm. Thậm chí còn lùn hơn một chút, mắt nhỏ, mũi to, vẻ ngoài cũng không có gì đặc biệt. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn lại là một vị cao cấp thực vật hệ hồn sư đây chứ. 71 cấp thực vật hệ hồn thánh. bất luận là ở Vũ Hồn Điện hay là bất cứ hồn sư gia tộc nào, đều tuyệt đối là cấp cung phụng. Ba gã sư phụ trong khi Phất Lan Đức giới thiệu, đều hướng tới các đệ tử gật đầu. Chỉ có điều khác nhau là, vị thứ nhất, Lý Lao sư mặt không chút thay đổi, vị thứ hai Lô sư phụ mặt có chút mỉm cười. Còn lại vị Thiệu sư phụ, trên vẻ mặt có chút long trọng kỳ dị. Ánh mắt của hắn thủy chung rơi vào trên người áo tư tạp. Ánh mắt thậm chí mang theo vài phần si mê. Cuối cùng, Phất Lan Đức đi tới bên người đại sư, ôm bả vai của đại sư, nói. Vị cuối cùng này, ta xin long trọng giới thiệu với mọi người. Hắn, chính là bằng vào tự mình nghiên cứu đã cho ra thập đại vũ hồn cạnh tranh lực, được vinh dự là người đứng đầu của vũ hồn lý luận. Là một vị hồn sư trí tuệ, đồng thời cũng là sư phụ của Đường Tam Ngọc Tiểu Cương tiên sinh. Đương nhiên, hắn cũng là lao huynh đệ của ta. Chúng ta đã quen biết nhau vài chục năm. Có lẽ nhắc tới tên của hắn các ngươi không rõ lắm. Nhưng danh hiệu của hắn, ta nghĩ các ngươi đều hẳn là đã nghe qua. Sau này, các ngươi cứ gọi hắn là đại sư là được. Nghe được hai chữ. Đại sư. Tinh thần mọi người đều không khỏi rung lên, ánh mắt sôi nổi quay về hướng Đường Tam, mặc dù bọn họ đối với đại sư không hiểu rõ nhiều lắm. Nhưng có thể dạy dỗ ra Đường Tam đệ tử xuất sắc đến như vậy, sư phụ như thế nào không ưu tú đây chứ? Đường Tam cũng có chút kinh ngạc. Bởi vì bây giờ hắn mới biết tên của đại sư, trước kia đại sư cũng chưa từng nói, hắn tự nhiên cũng không dám hỏi, nguyên lai tên sư phụ mình là Ngọc Tiểu Cương. Phất Lan Đức nói, bắt đầu từ hôm nay, quá trình dạy các ngươi sẽ do đại sư toàn quyền phụ trách. Chúng ta sẽ phối hợp với đại sư, các ngươi hôm qua vừa trở về, ta nghĩ mọi người cũng xem như tương đối bề bài. Hôm nay sẽ cho các ngươi buông lỏng một ngày. Ngày mai bắt đầu đi học như cũ. Lần này hành trình đến tinh đấu Đại Xâm Lâm, có 3 người đạt tới hồn tôn cảnh giới, chưa đột phá 30 cấp còn chữ Vinh Vinh, Ma Hồng Tuấn. Chu Trúc Thanh, các ngươi cũng phải cố gắng, tranh thủ sớm đuổi theo mấy người kia. Đại sư, ngươi có cái gì cần nói không? Cuối cùng hướng tới đại sư hỏi một câu. Đại sư gật đầu. Gương mặt cứng ngắc trước sau như một. Nhìn 7 tên đệ tử trước mặt, nhàn nhạt nói. Học viện chỉ có 7 đệ tử các ngươi. Trong mắt của ta, các ngươi cũng là một chính thể. Ta đã xem qua lai lịch đơn giản của các ngươi. Ta đã có sẵn các phương pháp phù hợp dành cho mỗi người. Có thể là tách ra, có thể là phối hợp. Ta không hy vọng nghe được bất cứ thanh âm dị nghị gì. Bất luận là ai, ta đều đối xử như nhau. Các ngươi nếu đã là đệ tử của quái vật học viện chắc chắn có sự quái dị so với các hồn sư bình thường. Sau này để cho mọi người nhắc tới các ngươi, chỉ có thể nghĩ đến hai chữ. Quái vật. Bắt đầu từ bây giờ. Các ngươi 7 người, những gì trước kia hãy coi như chưa biết quá trình học sẽ được phân ra 2 phần là sơ cấp và cao cấp, hoàn toàn tiến hành thống nhất giáo trình, dựa theo số tuổi ta sắp xếp vị trí tiến hành cho các ngươi. Nhất hảo, số 1, Đái Mục Bạch Nhị hảo, Áo Tư Tạ. Tam hảo. Đường Tam Tứ hảo, Mã Hồng Tuấn. Ngũ hảo. Tiểu Vũ Lục hảo, Chữ Vinh Vinh. Thất hảo. Chu Trúc Thanh. Đại sư ánh mắt đảo qua tất cả 7 người nói tiếp. Tốt lắm. Hiện tại các ngươi có thể giải tán, ngày mai sáng sớm ở chỗ này tập hợp. Hãy nhớ khi điểm tâm, ta không hy vọng chứng kiến bất luận kẻ nào vắng mặt. Nếu không, sẽ bị đem ra đặc biệt huấn luyện. Nghỉ ngơi một ngày đương nhiên là chuyện tốt, bất quá đại sư đến, cũng làm cho các đệ tử có chút tò mò không yên. Đưa mắt nhìn các sư phụ lần lượt rời đi, Áo Tư Tạp đứng cạnh Đường Tam, thấp giọng nói. Tiểu Tam, nhìn qua vị sư phụ này của ngươi tựa hồ so với Phất Lan Đức viện trưởng còn lợi hại hơn a. Đường Tam mỉm cười, nói. Sư phụ làm việc luôn cẩn thận tỉ mỉ, chỉ cần nghiêm khắc dựa theo phân phó của người mà làm, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì cả. Đái Mục Bạch cười nói. Ngoại trừ ta cùng Tiểu Áo, các ngươi 5 người đều là cùng tuổi, không nghĩ tới Tiểu Tam là Tiểu Tam, Tiểu Vũ là Tiểu Ngũ. Thật là xảo diệu. Mập mạp cười hắc hắc, nói. Tam vị muội muội, gọi thử. Thứ ca, cho ta nghe một tiếng chút nào. Tiểu Vũ lấy mắt, vươn tay, nói. Không thành vấn đề cho ta hồng bao, lì xì, ta sẽ gọi. Mập mạp sửng sốt. Cái này 6. Chữ Vinh Vinh càng dứt khoát. Mập mạp, chỉ cần thực lực của ngươi có thể cùng phân cao thấp được với tam ca, ta liền gọi ngươi một tiếng. Chu Trúc Thanh trả lời càng ngắn gọn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Chỉ nói 3 chữ. Đánh thắng ta. Quên đi. Ta nhịn. Mập mạp có chút buồn bực khoát khoát tay. Các ngươi có ai vào thành không? Được nghỉ ngơi một ngày. Ta đi tắc thác thành dạo đây. Đái Mục Bạch mấy ngày này cũng có chút khổ cực, bất quá thông qua hành trình tinh đấu Đại Xâm Lâm. Quan hệ của hắn cùng Chu Trúc Thanh thật vất vả mới hòa hoãn một ít, lúc này tự nhiên sẽ không phá hư hình tượng chính mình vừa mới thành lập. ngẩng đầu nhìn trời bộ dáng như việc không liên quan đến mình. Áo tư tạp ngáp một cái. Không đi, ta trở về ngủ một giấc. Rốt cuộc cũng đạt 30 cấp. Sau này có thể thanh nhàn một chút. Ba nữ hải tử đều trừng mắt nhìn Mã Hồng Tuấn. Các nàng hiển nhiên là biết tên mập mạp này vào thành là không có chuyện gì tốt đẹp. Đúng lúc này, Đường Tam đột nhiên mở miệng nói. Ta cùng đi với ngươi. Mập mạp nhãn tỉnh sáng lên. Len lén liếc một cái nhìn Tiểu Vũ mặt đang khẽ biến sắc. Lao Tam, ngươi cũng thông suốt rồi hả? Đường Tam sửng sốt một chút. Thông cái gì mà thông? Ta muốn tìm một cửa hàng rèn. Xem có thể thuê được hai vị thợ rèn có thể chế tạo một ít đồ vật hay không? Nếu không lực lượng một mình ta nếu muốn cấp cho các ngươi mỗi người một trang bị vậy phải chờ tới lúc nào a? Chữ Vinh Vinh buột miệng cười. Ta biết Tam ca sẽ không giống như loại người xấu xa ngươi. Sắc mặt Tiểu Vũ cũng lặng lẽ khôi phục bình thường. Ta và ngươi cùng đi. Đường Tam mỉm cười lắc đầu, nói. Quên đi để ta tự đi. Lần này ngươi cũng trải qua không ít kinh hiểm. Tại học viện nghỉ ngơi một chút đi. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Tiểu Vũ cũng không kiên trì, gật đầu đáp ứng. Mập mạp tức giận nhìn chữ Vinh Vinh. Cái gì gọi là xấu xa? Ta giải quyết vấn đề về tà hỏa, đây chính là được viện trưởng đặc biệt phê chuẩn mà, Tiểu Tam. Chúng ta đi thôi. Đường Tam cười khổ nói. Ngươi chốc lát là Lao Tam, chốc lát lại Tiểu Tam, có thể thống nhất xưng hô được hay không hả? Mập mạp cười hắc hắc, nói. Ta vẫn gọi ngươi là Tiểu Tam, ngươi cũng bất quá so với ta lớn hơn 1-2 tháng mà thôi đi đi thôi. Hắn tựa hồ sớm đã có chút không thể chờ đợi được. Dắt Đường Tam hướng phía ngoài cổng học viện đi ra. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, chữ Vinh Vinh lại bên thai Tiểu Vũ hạ giọng nói. Ngươi không sợ Tiểu Tam nhà ngươi bị mập mạp mang phá hủy sao? Nếu là ta khẳng định sẽ đi theo. Tiểu Vũ mỉm cười. Nói. Nam nhân phải nên có một chút không gian tự do, hơn nữa. Ta không tin Tiểu Tam sẽ bị mập mạp làm hỏng. Chữ Vinh Vinh cười nói. Nhìn bộ dáng đắc ý của ngươi kia trông như một đôi tình chàng ý thiếp a. Tiểu Vũ khuôn mặt đỏ lên. Nâng tay luồn dưới nách chữ Vinh Vinh. Không nên nói lung tung. Ta cùng Tiểu Tam là quan hệ huynh muội. Chữ Vinh Vinh ha ha cười. Một đằng hướng túc xá chạy đi, một đằng cười trêu nói. Được rồi, không cần phải phân đua như thế đâu. Ta biết các ngươi là huynh muội. So với thân huynh muội còn hơn nữa là khác ấy chứ. Chán ghét. Tiểu Vũ tựa như đứa trẻ, nhất thời cười đùa đuổi theo, nhị nữ đều ở cùng túc xá, tự nhiên cũng là cùng hướng chạy về. Áo tư tạp ngáp ngáp đi về phía túc xá, ánh mắt đái một bạch thì rơi trên người Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái. Ta đi tu luyện. Nói xong liền xoay người rời đi. Đái một bạch một bước chắn trước người Chu Trúc Thanh. Chúng ta có thể hay không nói chuyện một chút? Ta còn nhớ kỹ. Khi còn bé ngươi đâu phải như thế. Chu Trúc Thanh trên mặt toát ra một tia cười lạnh. Vậy còn ngươi? Khi còn bé ngươi cũng như bây giờ sao? Song sinh tỷ muội ba. Hừ. Hừ lạnh một tiếng liền xoay người rời đi. Mặc dù lời nàng so với mấy ngày hôm trước hơn nhiều một ít. Nhưng tiểu nói lạnh như băng này, vẫn là vững vàng cự tuyệt đái mộc bạch. Nhìn Chu Trúc Thanh bước nhanh rời đi. Đái mộc bạch không có đuổi theo. Trên mặt lộ nụ cười khổ. Chẳng lẽ đây là báo ứng của ta? Nghĩ ra phong lưu có một ngày như vậy, ai dè. Báo ứng. Có lẽ thật là báo ứng. Đái mộc bạch chưa từng cùng người khác nói về mối quan hệ thuở bé của hắn với Chu Trúc Thanh. Nếu quả như bọn họ thuở bé không có bất cứ quan hệ gì, cho dù Chu Trúc Thanh có xinh đẹp đến mức nào, thì với Tà Mâu Bạch Hổ luôn luôn cao ngạo như thế nào lại ăn nói khép nép đến vậy chứ? Tắc Thác Thành. Vừa vào thành, mập mạp lập tức cùng Đường Tam chia tay rồi vội vàng đi giải quyết tà hỏa vấn đề của mình. Trên đường hắn mấy dụ dỗ Đường Tam. Hy vọng có thể kéo hắn xuống nước, bất quá Đường Tam rõ ràng ý chí kiên định không có bị hắn mê hoặc, đồng dạng là 12 tuổi nhưng tâm trí chênh lệch vẫn như trước rất lớn. Tắc Thác Thành vẫn luôn là nơi trốn phồn hoa, lúc này là giữa trưa, các cửa hàng đều đã mở cửa buôn bán, đám người rộn ràng nhốn nháo thật là cùng sự thanh tịnh của Sử Lai Khắc Học Viện hoàn toàn bất đồng. Mục đích chuyến đi này của Đường Tam rất đơn giản, chính là muốn tìm kiếm một cửa hàng rèn thích hợp. Buổi tối ngày hôm qua mặc dù ngủ sớm nhưng hắn cũng đã cân nhắc lời đề nghị của chữ Vinh Vinh. Nếu như chỉ là bản thân cần dùng một mình hắn cũng đủ để chế tạo ra nhiều loại ám khí, nhưng nếu muốn cung cấp cho người khác. Như vậy. Lực lượng một mình hắn hiển nhiên là không đủ. Chương 134, Thiết Tượng Vô. Lúc còn ở đường môn, Đường Tam vốn phụ trách chế tạo ám khí, cũng đạt tới cấp bậc ngoại môn chủ quản, việc chế tạo ám khí đối với hắn mà nói là rất tinh tường. Tinh túy của đường môn chủ yếu là dựa vào độc dược cùng ám khí. Sau một lúc suy tính, hắn quyết định mang phương pháp chế tạo đó đến đại lục này. Hiển nhiên là sẽ có chút khó khăn, nhưng những bước tiến hành đơn giản là không có vấn đề. Bởi vậy, hắn quyết định nhân lúc hôm nay nhàn rỗi, vào trấn tìm một xưởng rèn để hợp tác. Tiến vào hồn tôn cảnh giới, chỉ cần cuối tháng này đến Vũ Hồn Điện nhận trợ cấp, đồng thời làm thêm một việc là kiểm tra cấp bậc, Đường Tam đã có thể mỗi tháng thu vào 100 kim hồn tệ. Việc làm thêm tại lò rèn cũng thật hữu ích, hàng tháng đều có thể kiếm thêm chút thu nhập, đồng thời còn tranh thủ chế tạo được chút ám khí. Sở dĩ lần này muốn hợp tác với người khác, chẳng qua là hắn muốn chế tạo vài loại ám khí có lực công kích mạnh mẽ một chút. Cái thế giới này so với cái thế giới trước kia dù sao bất đồng. Tất cả các nguyên liệu để chế tạo, hắn đều phải tự tìm kiếm lấy. Chế tạo ám khí càng mạnh, hiển nhiên là tốn càng nhiều thời gian cùng tâm lực. Công nghệ chế tạo ám khí, hắn đương nhiên sẽ không tiết lộ ra. Lần hợp tác này, giao cho xưởng rèn bất quá chỉ là các loại linh kiện. Đích thân Đường Tam sẽ tổ hợp lại. Đừng nói đám thợ rèn có thể biết được phương pháp chế tạo, chỉ sợ rằng bọn họ ngay cả đang chế tạo cái gì, cũng sẽ không biết. Sau khi hỏi đường vài vị khách bộ hành, Đường Tam rốt cuộc cũng tìm được đến lò rèn lớn nhất của Tắc Thất Thành. Cái xưởng rèn này tên cũng rất đơn giản. Xưởng rèn. Cũng không dùng thêm từ ngữ hoa mỹ nào. Còn chưa đi tiến vào xưởng đã nghe được âm thanh nện búa cùng với tiếng nước xèo xèo, hiển nhiên là đang có nhiều thợ làm việc trong đó. Từ bề ngoài mà xem, quy mô của cái xưởng này so với cái xưởng mà hắn làm thuê lúc còn tại Nặc Đinh Thành thì lớn hơn rất nhiều. Gian phòng để rèn phôi sắt cũng đã lớn hơn 5-6 lần. Đại sảnh tiếp khách rộng rãi, bên trong còn treo nhiều loại sản phẩm được xưởng chế tác, được chia làm 3 phân khu gồm dụng cụ sinh hoạt, vũ khí và phòng cụ. Trong đó, các dụng cụ sinh hoạt hàng ngày đã chiếm hơn nửa diện tích trưng bày. Còn lại mới là vũ khí, phòng cụ các loại. Trong xưởng, từ gian trưng bày sản phẩm ở phía trước đến các gian chế tác đằng sau, cứ mỗi 3 thước lại được dựng một tấm bảng thiết đường kính chừng 1 mét, trên có khắc chữ. Nhìn qua rất có khí thế. Đại sảnh của xưởng được dùng để tiếp đón khách hàng. Đang tập trung 6-7 nhân viên, được phân công rất rõ ràng. Có nhân viên phụ trách tiếp nhận sinh ý, có người phụ trách đem thành phẩm giao cho khách nhân, còn có một gã trung niên, vóc người khôi ngô, ngồi sau quầy, chuyên phụ trách tính tiền. Đường Tam vừa vào trong cửa hàng, trực tiếp tiến đến cái quầy đó. Một gã nhân viên lập tức tiến đến, ngăn lại Đường Tam. Tiểu tiên sinh, ngài cần mua gì chăng? Đường Tam trong lòng buồn cười. Tiên sinh thì cứ gọi là tiên sinh, cứ gì phải thêm một chữ tiểu vào. Tên nhân viên này dáng người tuy có cao to nhưng khuôn mặt vẫn còn khá ngây thơ, nhìn qua cũng biết đó là một gã thiếu niên. Ta muốn cùng các ngươi bàn chút sinh ý. Đường Tam mỉm cười nói. Tên nhân viên nhìn Đường Tam vài lượt. Đường Tam lúc này ăn mặc cũng rất đơn giản, áo bằng vải bố, cũng không có gì nổi bật. Tướng mạo thì bình thường. Nhìn qua có thể nghĩ ngay hắn là bình dân. Khách nhân muốn chế tạo gì? Trực tiếp nói cùng ta là được. Đường Tam nói. Sợ rằng ngươi không làm chủ được. Vừa nói Đường Tam từ trong lòng lấy một mảnh giấy. Cái này ngươi xem có nhận ra được không? Đó là bản thiết kế của một số linh kiện ám khí được Đường Tam vẽ ra trước đó. Hắn cũng không có khả năng nhớ tất cả các linh kiện để miêu tả lại cho đám thợ rèn, vì vậy việc vẽ ra là cần thiết. Tên tiểu nhị cầm bản thiết kế, nhìn một cái tiểu choáng váng. Trên bảng thiết kế vẽ rất nhiều chi tiết, đừng nói xem hiểu, hắn ngay cả cái này là đồ vật gì cũng nhìn không ra. Cái này sáu. Tiểu nhị lại nhìn Đường Tam một cái. Lúc này mới nói, phiền thoái quý khách chờ một chút. Ta vào thỉnh giáo trưởng quỹ một chút. Xem chúng ta có thể làm hay không. Nói xong, lập tức chạy hướng về phía quầy. Gã trung niên ngồi tại quầy nhanh chóng cầm bảng thiết kế của tên nhân viên kia lên xem. Với kinh nghiệm của hắn, trên mặt cũng toát lên vẻ kinh ngạc. Cung tiểu nhị nói vài câu, liền từ phía sau quầy đi ra, đến trước mặt Đường Tam. Tiểu tử, đây là thiết kế ngươi mang đến. Vật ngươi muốn chế tác là gì? Có thể giản lược cho ta một chút không? Ta nhìn không ra. Đường Tam nói. Các vị không cần biết cái này là vật gì, ta chỉ là muốn hỏi các vị có thể làm được hay không. Nên nhớ là dùng tinh thiết tốt nhất để chế tác. Trung niên nhíu nhíu mày. Ta là lão bản của xưởng này. Ta gọi là Thiết Tâm. Tiểu tử, ngươi có biết tinh thiết thượng hạng giá là bao nhiêu tiền không? Hơn nữa thêm vào chi phí chế tác cũng không phải là con số nhỏ. Ngươi tốt nhất là nên mời vị đại nhân nào đó đến để bàn chuyện. Đường Tam trong lòng đột nhiên rung động. Từ trên người gã trung niên trước mặt, hắn cảm nhận được hồn lực ba động. Lão bản này thực là một vị hồn sư. Giá của tinh thiết ta đương nhiên biết, không dối ngài, ta cũng là một gã thợ rèn. Chỉ là ta thế đơn lực bạc, không có khả năng chế tạo nhiều vật như vậy, cho nên mới tìm tới nơi này. Tinh thiết cách tính là dựa theo sức nặng, một cân tinh thiết là 10 kim hồn tệ. Lấy quy mô nơi này, ta nghĩ, hẳn là có thể luyện ra được tinh thiết. Trung niên nhân gật đầu, nói. Giá quả như là ngươi nói. nhưng ngươi hẳn là cũng biết độ cứng cỏi của tinh thiết là hơn hẳn sắt thép bình thường, chế tác hẳn nhiên là khó khăn hơn nhiều. Để chế tạo những thứ theo thiết kế của ngươi mang đến chi phí gia công so với giá của tinh thiết là gần như nhau. Nói cách khác, để chế tạo những thứ này, tổng chi phí sẽ là 10 kim hồn tệ cộng với giá của số lượng tinh thiết sử dụng. Nếu muốn chế tạo số lượng nhiều, ta có thể xem xét giảm vài phân kim hồn tệ cho ngươi. Nếu người bình thường ở chỗ này, nghe được giá của vài món đồ vật đã lên hơn 10 kim hồn tệ, nhất định sẽ giật mình. Nhưng Đường Tam lại biết, vị trung niên trước mặt đã tính cho hắn cái giá hợp lý nhất, trong lòng cũng cảm thấy có chút cảm kích. Đại thúc, ngài vừa nói là không thành vấn đề. Nếu ta yêu cầu chế tạo số lượng lớn, ngài có thể bớt được bao nhiêu? Đường Tam mặc dù không dành mặc cả, nhưng hắn cũng tranh thủ tiết kiệm chút ít kim tệ. Thiết Tâm trầm ngâm nói. Đây là hiển nhiên, nếu ngươi muốn chế tác những món này với số lượng lớn, phí vật tư là không thể giảm bớt, ta chỉ có thể giảm tiền công cho ngươi. Nếu số tinh thiết vượt quá 1 cân, ta có thể tính chi phí chế tác cho ngươi là 9 phần. Vượt quá 10 cân, vậy, là 8 phần. Đây cũng là giá thấp nhất, cho dù ngươi có dùng nhiều tinh thiết hơn nữa thì cũng vậy. Đường Tam sảng khoái gật đầu, nói. Quyết định vậy đi. Phiền thoái ngài dựa theo bản thiết kế này chế cho ta thành 10 bộ. Ta cũng đã tính sơ qua. Mỗi bộ sẽ tốn khoảng 2 cân tinh thiết. 10 bộ sẽ là trên dưới 20 cân. Thiết Tâm giật mình nhìn Đường Tam. Ngươi muốn làm nhiều như vậy. Đây chính là 20 cân tinh thiết, hơn nữa công phí là 500 kim hồn tệ. Cho dù công phí ta giảm 8 phần, cũng phải 440 kim hồn tệ. Xem bộ dáng của Thiết Tâm, Đường Tam biết là hắn sợ mình không có nhiều tiền như vậy. Đại thúc, ngài cũng là hồn sư sao? Đường Tam đột nhiên hỏi. Thiết Tâm trong lòng dùng mình, nhíu mày nhìn Đường Tam. Đường Tam nói. Ta muốn một mình cùng ngài nói chuyện, không biết có được không? Sinh ý hơn 400 kim hồn tệ cho dù đây là xưởng rèn lớn nhất Tắc Thắc Thành cũng tuyệt đối là đại sinh ý, phải biết rằng, cả năm bọn họ cũng chỉ thu vào không quá 3.000 kim hồn tệ. Thiết Tâm gật đầu, nói. Vậy thì mời ngươi đi theo ta. Lập tức, hắn mang theo Đường Tam, hướng phía sau đi đến. Xuyên qua các dãy phòng, Đường Tam nhất thời thấy kinh ngạc. Gian đón khách phía trước đã rất lớn, phía sau các gian để chế tác lại càng lớn hơn. Tại một lò rèn, ngọn lửa đang bùng cháy. Có ít nhất 50 tên thợ đang làm việc. Đường Tam bằng vào tử cực ma công, ánh mắt đơn giản đảo qua một lượn, trong lòng âm thầm gật đầu. Cánh thợ rèn ở đây mặc dù không cường tráng, nhưng ánh mắt hay cánh tay đều cực kỳ trầm ổn. Hiển nhiên đều là thợ rèn có kinh nghiệm. Có thể duy trì một cái xưởng lớn như vậy, quả nhiên là có nhiều thợ rèn kinh nghiệm.